Chương 1360, phá sát trận thượng cổ. Chương 1360, phá sát trận thượng cổ. Sau một nén nhang, liền có một cỗ thấm người đàn hương thọ khắp mà ra. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, nếu là đan hương tràn ra đi, Tề Tứ Dương định sẽ ra tay cắt đoạn, tuyệt không thể khiến cho hắn phát giác. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn lặng yên thôi động thần cường, phong bế đan đỉnh. Hương khí khóa ở trong đỉnh, không chút nào tán. Sau ba hơi thở, đan thành. Diệp Tinh Hà đưa tay thăm dò vào trong đỉnh, lấy ra Thánh Hồn Hồi Thiên Đan, một ngụm nuốt vào. Một bên khác, Tề Tứ Dương cảm nhận được huyền hỏa gợn sóng, đông nhiên mở mắt, thấy Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa luyện đan, hơi nhíu mày. Nhưng mà, đan thành thời điểm, lại vô đan hương quyết tán, khinh thường cười một tiếng. Đều nói Diệp Tinh Hà đan võ song tuyệt, nhưng hắn luyện đan lại ngay cả đan hương đều không có. Coi như luyện thành, bất quá là phế vật thôi. Bất quá, nói đến chỗ này, Tề Tứ Dương lời nói xoay chuyển, cảnh giác nói, hắn lúc này luyện đan, chỉ sợ là vì cái kia tử môn mà chuẩn bị. Diệp Tinh Hà rất được Văn Thái Thượng yêu thích, có lẽ sớm đã cho hắn bảo mệnh đồ vật, tử môn không làm gì được hắn. Xem ra ta phải khắc làm chuẩn bị. Dứt lời, ánh mắt của hắn quét qua trước người mọi người, phát sinh một kế. Ngươi, tới. Tề Tứ Dương chỉ hướng thân một người đứng đầu áo bào xám đệ tử, thấp giọng kêu gọi. Áo bào xám đệ tử nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Tề Tứ Dương chỉ mình, xỉa cười quyến rũ nói, Tề chấp sự, có gì phân phó? Tề Tứ Dương trong mắt chưa âm động, cười nói, Diệp Tinh Hà tiểu tử này rất xảo trá, ta hoài nghi trên người hắn có Văn Thái Thượng lưu lại trí bảo, có thể trợ hắn xông qua tử môn. Ngươi cùng ta diễn vừa ra khổ nhục kế, thừa cơ lẫn vào bọn hắn, đợi tiến vào tử môn về sau, xa xa đi theo. Chỉ cần hắn xuất ra trí bảo, ngươi liền dùng vật này đối phó hắn, đoạt lấy trí bảo. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một viên lớn chừng bằng móng tay hạt châu rơi vào trong tay. Áo bào xám đệ tử tiếp nhận hạt châu, nghi ngờ nói, Tề chấp sự, này là vật gì? Tề Tứ Dương giải thích nói, vật này tên là Phích Lịch Lôi Hỏa Châu, chuyên khắc mệnh hồn lực lượng, coi như là địa giai bát phẩm mệnh hồn, cũng có thể nhất kích đánh nát. Họ Diệp không phải mệnh hồn mạnh sao? Phế hắn cho ta mệnh hồn. Sau khi chuyện thành công, tiểu tử này trong không gian giới chỉ bảo bối đều là ngươi. Áo bào xám đệ tử thu hồi hạt châu, thâm trầm cười nói, phải. Tề chấp sự yên tâm, ta chắc chắn không có nhục sứ mệnh. Tề Tứ Dương nhẹ gật nhẹ đầu, giả mù sa mưa quá to, đồ hỗn trướng, còn dám thay họ Diệp cầu tình, muốn chết. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một trường vung ra. Áo bào xám đệ tử không trốn không né, đón đỡ một trường này. Ầm. Áo bào xám đệ tử bay rất ra ngoài, vừa vặn rơi vào Diệp Tinh Hà đám người trước người. Hắn miệng phun máu tươi, che ngực, cắn răng nói, Tề chấp sự, Diệp sư minh làm sai chỗ nào, còn dám cầu tình? Tề Tứ Dương bỗng nhiên đứng dậy, sát ý lâm nhiên nói, lão tử cái này làm thịt ngươi. Hắn thôi động thần cương, muốn muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà đám người đã là nhìn không được, dồn dập mở miệng tương trợ. Tề chấp sự, hắn bất quá là vì Diệp sư minh nói chuyện, cái này cũng muốn giết. Ngươi như không muốn hắn, chúng ta muốn. Nghe vậy, Tề Tứ Dương nghiền ngẫm cười một tiếng, các ngươi muốn? Có khả năng. Ngược lại sáng sớm ngày mai, các ngươi đều sẽ bước vào tử môn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thêm một cái chốt cùng, cũng không tệ. Trong lòng mọi người lửa giận hùng nhiên, cũng không dám nhiều lời. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà luyện hóa dược lực, xây dựng tiên môn, dung hợp hồn lực cùng thần cương. Nhưng Thánh Hồn Ngự Tiên Quyết còn không thể luyện thành đệ nhất trọng, cuối cùng kém một cơ hội. Hắn chậm rãi đứng dậy, nói ra, "Tề Tử Dương, không bằng chúng ta lại đánh một cái cược. Ta như có thể sống mà đi ra tử môn, ngươi liền cho ta 100 vạn linh thạch. Nếu ta không thể, tự sẽ táng thân tử môn bên trong, không cần ngươi ra tay, như thế nào?" Nghe vậy, Tề Tử Dương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thầm nghĩ, "Mẹ nó, tiểu tử này quả nhiên có chuẩn bị. Bất quá, ngươi nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ ra, ta lại ở bên cạnh ngươi an bài nhân thủ, ngươi tuyệt không có khả năng sống mà đi ra tử môn." Nghĩ tới đây, hắn khẽ cười một tiếng, sắp chết đến nơi còn muốn cậy mạnh. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu thật có thể bước ra tử môn, này 100 vạn linh thạch lao tử thưởng ngươi." Diệp Tinh Hà cười không nói, đi đến áo bào xám đệ tử trước người, đưa ra một viên cựu phẩm chữa thương đan dược. "Đa tạ Diệp sư minh." Áo bào xám đệ tử giả bộ cảm kích, tiếp nhận đan dược, nuốt vào trong miệng. Bất quá một hơi thời gian, áo bào xám đệ tử trong cơ thể thương thế đều khỏi hẳn. Trong lòng của hắn kinh ngạc nói, dược lực thật là mạnh. Tiện tay liền có thể đưa ra cựu phẩm đan dược, vậy hắn trong không gian giới chỉ, nhất định có càng nhiều bảo bối. Tâm nghĩ đến tận đây, trong mắt của hắn vẻ tham lam lóe lên liền biến mất. Sau đó, hắn ra vẻ cảm kích, chắp tay nói, "Tạ ơn Diệp sư minh." Chỉ bất quá, trong mắt của hắn cái kia bôi tham lam, không thể trốn qua Diệp Tinh Hà hai mắt. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng vì ta cầu tình, rồi lại lòng sinh tham nghiệm. Chẳng lẽ, hắn khác có mục đích khác? Ánh mắt hắn híp lại, trong lòng đã có phòng bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Tứ Dương thương thế khỏi hẳn, bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, "Đã đến giờ. Diệp Tinh Hà, ngươi nên lên đường." Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, đối xử lạnh nhạt quét qua Tề Tứ Dương, quay người hướng đi tử môn. Mọi người cùng sau lưng hắn, dứt khoát bước vào tử môn bên trong. Tề Tứ Dương cười lạnh, chào hỏi mọi người bước vào sinh môn. Trong trận tự thành một giới, sinh tử hai môn về sau, các là một đầu thẳng tắp đường nhỏ. Sinh lộ đóa hoa nở rộ, cỏ xanh nhân nhân, một mảnh sinh cơ giạt rào thái độ. Đường cùng khắp nơi trên đất khô héo, thi cốt đầy dây, một mảnh âm vũ đầy tử khí chi cảnh. Mọi người đồng thời bước vào sinh tử hai trận, lại đột nhiên phát giác, hai đạo trận pháp ở giữa, chỉ có một đạo vô hình bình chướng ngăn trở, lẫn nhau rõ ràng. Mấy tên đệ tử lớn tiếng kêu gọi, nhưng không thấy một bên khác có bất kỳ phản ứng nào. Tề Tứ Dương nhìn khắp bốn phía, cười nói, "Đường hô, thanh âm truyền không đi qua." Bất quá, xem họ Diệp này như thế nào chết, cũng là loại niềm vui thú. Lúc này, Diệp Tinh Hà đám người chậm rãi hướng về phía trước, tốc độ có chút thong thả. Một đêm trôi qua, lần cận 4 canh giờ. Chỉ cần chống nổi này 4 canh giờ, đại trận liền sẽ nghịch chuyển. Mọi người cũng là trong lòng sinh ra sợ hãi, trông đợi 4 canh giờ tận mau qua tới. Đi tới nửa trình, lại là gió êm sóng lặng, không có chuyện gì phát sinh. Đột nhiên ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên mặt đất, dâng lên một cỗ sương mù màu đen, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Sương mù ngưng kết thành trận pháp, cuồn cuộn khói đen hóa thành 7 con hung sát lệ quỷ, điên cuồng gào thét. Thấy một màn này, mọi người vạn phần hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Tề Tứ Dương thấy thế, càn rỡ cười to, thất sát chấn hồn. Đúng là như vậy được trận. Diệp Tinh Hà, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phá này sát trận tự cổ. Phía sau hắn mọi người nhe răng cười không dứt, tùy theo phụ họa. Phá trận. Xem bọn hắn không nhúc nhích, hẳn là bị sợ choáng váng. Sát trận tự cổ, chỉ bằng hắn phế vật này, làm sao có thể phá được? Mà Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, cười nhạt nói, không quan trọng lệ quỷ, cũng dám lỗ mãng. Hắn tâm niệm vừa động, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn hiện hiện. Quỷ vương vừa ra, vạn quỷ thần phục. 7 con hung sát lệ quỷ khí thế bỗng nhiên rơi xuống, run lẩy bẩy. Chương 1361. Sinh lộ. Đường cùng. Chương 1361. Sinh lộ. Đường cùng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cho tan ướt. Ngàn năm quỷ vương kéo ra miệng lớn, điên cuồng thôn phệ 7 con lệ quỷ. Lệ quỷ gào thét kêu thảm, liều mạng giãy giụa, lại khó thoát ngàn năm quỷ vương áp chế. Trong đó một đầu bị ngàn năm quỷ vương nuốt vào trong bụng, hóa thành tinh thuần hồn lực. Ngàn năm quỷ vương lực lượng trong nháy mắt tăng lên 3 phần, thôn phệ chi lực lại lần nữa tăng gọn. Thấy một màn này, mọi người hai mắt trừng trừng, khiếp sợ không thôi. Thật là khủng khiếp mệnh hồn, có thể trực tiếp thôn phệ sát trận thượng cổ bên trong lệ quỷ. Có lẽ đợi không được sinh tử nguy chuyện, Diệp sư Minh sớm đã phá cái này chết môn. Tề Tứ Dương sắc mặt chấn kinh, giữ tợn hét to, Khương Thái Đêm, ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian giết này tiểu tạp thoái. Nhưng mà, Khương Thái Đêm căn bản nghe không được. Nhưng hắn cho mày, thấp giọng thì thảo, không tốt, nếu để cho hắn phá này sát trận, Tề chấp sự tuyển sẽ không dễ tha ta. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, phích lịch lôi hỏa châu rơi vào trong tay. Khương Thái Đêm thôi động thần cường, thủ đoạn hung hăng lắp một cái, ném ra phích lịch lôi hỏa châu. Hạt châu vạch ra một đạo đỏ tử lưu quang, bắn thẳng đến ngàn năm quỷ vương đầu. Bay vụ thời điểm, lặng yên không một tiếng động. Lúc này, ngàn năm quỷ vương lại lần nữa thôn vẹn một đầu lệ quỷ, trên thân khí tức đống nhiên tăng gọn. Ngàn năm quỷ vương, vậy mà đột phá. Lúc này, nó đã là địa giai cửu phẩm. Sau một khắc, phích lịch lôi hỏa châu đâm vào ngàn năm quỷ vương đỉnh đầu, ầm ầm nổ tung. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn, nổ vang rung động. Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa, đống nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm Khương Thái Đêm, ngươi vậy mà ra tay đánh lén mệnh hồn của ta. Cùng lúc đó, cái kia mảnh lôi hỏa bên trong nổ vang không ngừng, thấy không rõ lắm tình huống. Bèn, sau một khắc, truyền ra một tràng tiếng xé gió. Chỉ thấy lôi hỏa ở giữa nhô ra một thanh trường đao, đột nhiên chém xuống, sinh sinh đem lôi hỏa chặt đứt. Ngàn năm quỷ vương thò người ra mà ra, khí tức tuy có yếu bớt, lại không nửa phần phá toái dấu hiệu. Khương Thái Đêm vẻ mặt đột biến, hoảng sợ nói, làm sao lại tại lúc này về sơ đột phá? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi quả nhiên lòng mang ý đồ xấu. Đáng chết. Tiếng quát vừa dứt, ngàn năm quỷ vương phi thần tới, trường đao trong tay ngang tàng chém xuống. A! Khương Thái Đêm một tiếng hét thảm, thân thể một phân thành hai. Máu tươi bắn tung tóe, mệnh tang tại chỗ. Thấy thế, Lệ Tứ Dương đột nhiên giận dữ, phế vật, thật sự là phế vật. Nếu sớm chút ném ra phích lịch lôi hỏa châu, cái kia tạp chủng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, thời cơ đã qua, lại không hắn pháp. Diệp Tinh Hà dư quang thoáng nhìn Tề Tứ Dương, gặp hắn vẫn nộ giơ chân, nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, truyền đến một tiếng nặng trĩu chuông vang. Chuông vang, sinh tử nghịch chuyển. Ầm ầm. Hai đầu đường dài kịch liệt chấn động, một lít vừa đầu hàng. Sinh lộ chìm xuống, bách thảo cô quạng, thi cốt đá lởm chởm. Đường cùng nâng lên, vạn vật thức tỉnh, sinh cơ giạt rào. Mọi người chấn kinh thời điểm, chết trên đường, khói đen bốc lên. Mới vừa còn lại hai cái hung sát lệ quỷ, lại lần nữa hiện, gào thét phóng tới Tề Tứ Dương mọi người. Thấy một màn này, mọi người kêu sợ hãi chạy trốn, quân lính tan rã. Tề Tứ Dương vốn muốn chạy trốn, làm sao đến muộn một bước, trong nháy mắt bị hung sát lệ quỷ đuổi kịp. Mắt thấy đã là trốn không thoát, hắn chỉ có thể quay người gầm thét, mẹ nó, lao tử làm thịt các ngươi. Tề Tứ Dương tâm niệm vừa động, một tòa núi thịt đống nhiên hiện. Một đầu béo như viên thịt, thân mang sâu áo giáp màu xanh lam, cầm trong tay đại truy mệnh hồn, treo giữa không trung. Đây là địa giai ngũ phẩm mệnh hồn, tiếp núi liệt địa ma. Tề Tứ Dương thôi động mệnh hồn, vung động trong tay đại truy, hung hăng đánh tới hướng hung sát lệ quỷ. Nhưng lệ quỷ xảo trá, thân hình lói lên, vòng qua đại truy, hung hăng cắn lấy tiếp núi liệt địa ma thân lên. Trong nháy mắt, hồn lực dập dờn, mạnh mẽ rút lui xuống một miếng khối máu thịt. Ngươi mẹ nó, thật ác độc! Tề Tứ Dương đau đớn giống to, trong lòng e ngại, đội vàng thu hồi mệnh hồn. Nhưng mà hung sát lệ quỷ mất đi mục tiêu, ngược lại phóng tới Tề Tứ Dương. Trong khoảnh khắc, cắn hắn một cánh tay, hung hăng giật xuống. A! Tề Tứ Dương khàn giọng kêu thảm thiết, cố nén trên thân chỗ đau, liều mạng chạy về phía phần cuối. Lệ quỷ theo đuổi không bỏ, dần dần từng bước đi đến, tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Thấy một màn này, Vân Thanh Hàn cười to nói, thật sự là thoải mái. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hắn lần này tay cụt coi như không chết, thực lực cũng sẽ cực kỳ chết khấu. Hổ vô lợi răng, còn không bằng chó. Thì sợ gì? Mọi người nghe vậy, đều là cười to lên. Tề Tứ Dương ngang ngược càn rỡ, trong lòng mọi người sớm có oán khí. bây giờ gặp hắn chật vật chạy trốn, giống như chó nhà có tang, trong lòng rất cảm thấy thoải mái. Nhưng mà, đám người phía sau Khương Thái Đêm, một mặt chột dạ. Thừa này mọi người không sẵn sàng, quay người liền trốn. Nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, liền nghe sau lưng chuyển đến Diệp Tinh Hà thanh âm. Muốn chạy trốn? Ngươi có thể trốn đi nơi nào? Sắc mặt hắn đột biến, hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà đạp nát trăng sao, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt thoáng hiện đến Khương Thái Đêm trước người. Hai tay ôm cánh tay, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Mắt thấy trốn không thoát, Khương Thái Đêm trên mặt hoảng sợ càng thịnh ba phần. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ xuống, cuốn quýt dập đầu. Diệp sư minh, cầu ngươi đừng có giết ta. Là Tề Tứ Dương tên hỗn đản kia bức ta, ta cũng là thân bất do kỷ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, phế vật. Giết ngươi, ta đều ngại ô uế ta tay. Tự phế đan điền, thà cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Khương Thái Đêm trên mặt hoảng sợ, thoáng qua hóa thành vẻ mừng rỡ. Tiếp theo, hắn giơ tay lên, hung hăng tại trên đan điền đánh một trường. Phúc. Khương Thái Đêm miệng phun máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, trên thân khí tức chuyển tiếp đột. Một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn hoảng hốt giật đầu, nói ra, đa tạ Diệp sư minh nhân không giết. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, cút. Khương Thái Đêm sợ xanh mặt lại, lộn nhào hướng nơi xa chạy đi. Bây giờ sinh tử nguy chuyện, con đường phía trước lại không có nguy hiểm. Diệp Tinh Hà nói một tiếng, dẫn đầu mọi người hướng trận đi ra ngoài. Chốc lát sau, mọi người đi ra đại trận về sau, đi vào chính giữa khe núi. Hai bên vách đá treo cao, nước sông như màn xem trọng, vang lên ào ào. Càng đi về phía trước, con đường càng là chật hẹp, cho đến khe núi chỗ sâu nhất, lại không con đường phía trước. Mà cái kia dưới thạch bích, một chỗ nhô ra trên bình đài, Tề Tứ Dương mấy người ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Mọi người nhìn thấy Tề Tứ Dương đám người từng cái có thương tích trong người, cười lạnh liên tục. Đây không phải Tề chấp sự sao? Này cánh tay làm sao không thấy? Tề chấp sự có thể là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả, không chỉ là gặp cái gì, như thế nào chật vật như thế? Mấy người các ngươi đi theo Tề chấp sự, thật sự là chịu không ít khổ đầu. Mọi người tùy ý chào phúng, hung hăng xả được cơn giận. Chào phúng chi ngôn, truyền vào Tề Tứ Dương trong hai, lông mày càng nhăn càng chặt. Lửa giận trong lòng, hình như có liệu nguyên chi thế, cháy hùng hực. Phúc. Hắn bỗng nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi, trên thân khí tức đống nhiên rơi xuống. Thương thế chưa lành không nói, ngược lại lửa công tâm, thương càng thêm thương. Tề Tứ Dương trong mắt lửa giận dâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước người mọi người, cắn răng gào thét. Các ngươi đám rác rưởi này, dám nhục ta đến tận đây, đối đãi ta khỏi hẳn thời điểm, nhất định phải đem các ngươi tất cả đều làm thịt. Nhất là ngươi, Diệp Tinh Hà, ta muốn rút đi ngươi một thân gân cốt, ngâm vào dược vạc làm thành thuốc người. Chương 1362, Ú ảnh phong hồn thú. Chương 1362, Ú ảnh phong hồn thú. Ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Gào thét thanh âm vang vọng khe núi. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, cười nạo một tiếng nói, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trong cơ thể mênh mông thần cương tuôn trào ra. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Khí thế bàng bạc bên trong, dấu giếm xâm nhiên sát khí, đã là động sát tâm. Tề Tứ Dương bên cạnh mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể ngăn không được run rẩy. Diệp Tinh Hà muốn giết người, nhưng vào lúc này, bên cạnh người vách đá như một loại nước gợn, tạo nên từng cơn sóng gợn. Thấy thế, Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ, huyễn trợ. Chẳng lẽ vách đá này phía sau, một vùng thế giới khác? Ngay tại hắn nghĩ thầm thời khắc, một đầu quái vật khổng lồ lao ra vách đá, hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Chuyện đột nhiên xảy ra, Diệp Tinh Hà mong muốn trốn tránh, lại thì đã trễ. Hắn thân thể chấn động, thôi động tinh thần bá vương thể, tinh quang hóa khải, muốn mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Ầm. Này va chạm như một tòa núi cao nện ở trên người, sinh sinh đem Diệp Tinh Hà đụng bay. Rơi xuống đất thời điểm, Diệp Tinh Hà chân đạp mặt nước, sinh sinh trượt ra mười mấy mét mới vừa dừng lại. Đầy trời bọt nước rơi xuống nước, cả kinh mọi người liên tục rút lui. Diệp Tinh Hà ổn định thân hình, chẳng qua là trong cơ thể khí huyết chấn động, cũng không lo ngại. Hắn nhấc mắt nhìn đi, đột nhiên nhíu mày. Trước người cái này quái vật khổng lồ, lại cùng mới vừa gặp phải hồn thú không có sai biệt. Nhưng mà, cái này hình thể càng thêm khổng lồ, có tới cao 50 mét. Trên người nó như thủy tinh trong veo lông tóc, múa may theo gió, mờ mịt chói lọi. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, lại là ưu hồn phong hồn thú vương. Xem trên người nó khí tức, đã là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Mọi người nghe vậy, trong mắt vẻ sợ hãi càng thịnh ba phần. Liên Diệp Tinh Hà cũng không là đối thủ, bọn hắn há có đường sống. Nhưng mà, trên thạch bích lại nổi lên gợn sóng. Một cái khác u ảnh phong hồn thú, bước ra với đá, đứng tại thú vương bên cạnh. Này, đúng là một được một cái hai cái. Hai cái u ảnh phong hồn thú đồng thời gào thét, tiếng giống rung khắp khe núi. Thấy một màn này, Tề Tứ Dương run sợ thất sắc, đã là lòng sinh thoái ý không tốt, ta hiện tại trọng thương chưa lành, liền thần hải cảnh đệ tam trọng lâu cái kia đều đối không đối phó được. Hai cái cùng đi, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta phải chạy trốn, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn liều mạng thôi động thần cương, quay người liền trốn. Họ Diệp, ngươi liền đợi đến táng thân tại đây hai cái xuất sinh trong miệng đi. Hắn hóa thành một vệt lưu quang trốn xa, thanh âm cũng dần dần từng bước đi đến. Nhát gan chuột nhắt. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, quay đầu cảnh giác nhìn về phía cái kia hai cái hồn thú. Vân Thanh Hàn bước ra một bước, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, trầm giọng nói, tam đệ, ta tới giúp ngươi. Cho dù chết, cũng muốn chiến tử. Lời vừa nói ra, mọi người hơi biến sắc mặt, đè xuống trong lòng ý sợ hãi, cùng kêu lên phụ họa. Đúng. Cùng này hai cái xuất sinh liều mạng. Mọi người vẻ mặt phấn khởi, chiến ý tăng bọn. Diệp Tinh Hà cũng là ánh mắt hung ác, cao giọng nói, các ngươi đi đối phó cái kia thần hải cảnh đệ tam trọng lâu. Cái này thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu, để ta tới giết. Hồn thú tuy mạnh, có thể thân thể cực kỳ yếu ớt. Nếu là vận dụng kiếm khí toái sơn hà, nhất định có thể nhất kiếm chém giết. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà bước ra một bước, không lùi mà tiến tới. Chanh, kiếm reo được khởi, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Thấy thế, mọi người dồn dập lấy ra vũ khí, hấp dẫn thần hải cảnh đệ tam trọng lâu cái kia hồn thú, chính là một đoàn. Thú vương trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn xuất thủ tương trợ. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, ngăn lại thú vương đường đi. Đối thủ của ngươi là ta. Thú vương trong mắt hàn quang càng thịnh, há miệng gào thét. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, thả người bật lên, trên thân kiếm thế bỗng nhiên tăng gọn. Kiếm thế hóa thành vạn dặm non sông, vờn quanh quanh thân. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà. Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, kiếm khí màu trắng bắn ra, rực rỡ như ban ngày. Thú vương trong mắt hàn mang, hóa thành vẻ kiêu rẻ. Toàn thân lông tóc nổ tung, sáng lên sáng chói bạch quang. Một cỗ hùng hậu bàng bạc hồn lực từ thú vương trên thân khuyết tán mà ra. Chỉ thấy cái kia thú vương thân khu càng thêm trong suốt, nếu không phải quan sát tỉ mỉ, đúng là khó mà phát giác. Kiếm khí màu trắng bay vụt tới, trong nháy mắt xuyên qua thú vương thân thể. Nhưng kiếm khí xuyên qua ngực mà qua, lại chưa có thể thương tới thú vương một chút. Và anh, kiếm khí chém vỡ sau lưng vách đá, ầm ầm nổ tung, đá vụn tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Thấy thế, Diệp Tinh Hà lòng sinh nghi hoặc, nếu mày lẩm bẩm, đây là có chuyện gì? Kiếm khí của ta làm sao không đả thương được nó? Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên đạo Diệp Lương thanh âm. Tiểu tử, đây là ưu ảnh phong hồn thú huyết mạch thần thông, độ ảnh. Nguy nan trước mắt, có thể kích phát huyết mạch chi lực, dùng thân hóa ảnh, bất luận cái gì công kích đều không đả thương được nó. Bất quá, một chiêu này có chút hao tổn cực lớn, lại kiên trì không được một hơi. Nó bất quá thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu, chỉ có thể động dụng lần này. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Thú vương năng lực bảo vệ tính mạng đã vô pháp vận dụng, tái xuất một chiêu, định có thể giết xuất sinh này. Nhưng vào lúc này, thú vương xông phá bụi mù, sắc bén lợi chảo hung hăng vỗ xuống. Thật nhanh. Diệp Tinh Hà kinh hô một tiếng, căn bản không kịp phản ứng. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy năm cái trên lợi chảo, móng vuốt nhọn hoắt sắc bén như lao, ngang tàng vỗ xuống. Diệp Tinh Hà cầm kiếm cản trước người, ngăn lại một chảo này. Lợi chảo xẹt qua kiếm nhận, lưu lại năm đạo thâm thúy vết cào, như muốn bẻ gãy. Bàng bạc lực lượng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, chấn hắn khí huyết cuộn cuộn, thân hình liên tục rút lui. Nhưng mà, nhất kích vừa dứt, thú vương lại lần nữa kéo tới. Tốc độ nhanh như tia chớp, Diệp Tinh Hà cho dù có phát giác, căn bản trốn không thoát một chảo này. Không được, như lại khiên một chảo, thần lôi lưu hỏa kiếm chắc chắn đứt gãy. Có thể tốc độ của nó trên ta xa, nếu không thể tại phương diện tốc độ thắng qua xuất sinh này, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có luyện thành Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết đệ nhất trọng, mới có một chút hy vọng sống. Chỉ có thể đánh cược một cược. Dứt lời, Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, đúng là thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, thế muốn lấy mệnh cùng nhau. Thành, tuyệt địa phản kích. Bại, đầu một nơi thân một nẻo. Hán tuyệt không thể bại. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trong cơ thể thiên môn mở rộng. Bên trên nhận đạo cùng, hồn lực thế như sóng triều, chiếu nghiêng xuống. Hạ nhận đan điển, thần cương như long đằng múa, phóng lên tận trời. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, hội tụ bên trong thiên môn, hoàn mỹ dung hợp. Sau đó, rót vào hai chân bên trong, bước ra một bước, chấn động hư không. Cách. Thanh thúy tiếng vang, tiếng vọng trong khe núi. Diệp Tinh Hà dưới chân hư không, đúng là xuất hiện từng kia vết rách. Thân hình lóe lên, thoáng qua đã là ba ngoài ngàn mét. Bước ra một bước, càn khôn lịch chuyển. Đạp không mà đứng, nhìn xuống tương sinh. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết đệ nhất trọng, xong rồi. Hiện tại tốc độ của ta cao hơn ngươi vô cùng. Một quyền này, liền lấy ngươi mạng chó. Tiếng quát vừa dứt, hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tuôn ra ra ngoài thân thể. Bảy đạo huyền hỏa hư ảnh hóa thành đầy trời biển lửa, biển bên trong bay lên nhật nguyệt hư ảnh. Diệp Tinh Hà lại lần nữa thi triển Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết, bước ra một bước, hư không rung mạnh. Chương 1363. Ác nhân cáo trạng trước. Chương 1363. Ác nhân cáo trạng trước. Năm đấm cuốn lên đầy trời biển lửa, gào thét mà đi. Dùng tốc độ của hắn bây giờ, bất quá trong chớp mắt đã tới thú vương trước người. Nó đã là không chỗ có thể trốn. Chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, chấn vỡ nhật nguyệt hư tượng, dung nhập huyền hỏa bên trong. Đại Phạm Tiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Huyền hỏa trọng quyền, hung hăng nện ở thú vương đầu phía trên. Huyền hỏa nổ tung thú vương đầu, đốt cháy thân thể. Thú vương khàn giọng kêu thảm thiết, lại khó cản huyền hỏa oai, thân thể không ngừng thu nhỏ. Ngắn ngủi một hơi đi qua, hóa thành một viên lớn chừng quả đấm hồn đan, treo giữa không trung. Này miếng hồn đan, trong ngoài thông thấu, chiếu rọi dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra hào quang bảy màu. Diệp Tinh Hà chậm rãi hạ xuống, chỉ cảm thấy đan điền một hồi nhói nhói, trong cơ thể thần cương còn thừa không bao nhiêu. Hắn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Này Thánh Hồn Ngự Tiên Quyết tuy mạnh, tiêu hao lại cực lớn. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, không thể lung tung vận dụng. Bằng không thần cương hao hết, sợ nguy hiểm đến tính mạng." Tâm nghĩ đến tận đây, hắn lấy ra mấy cái cựu phẩm đan dược, nuốt vào trong miệng. Dược lực hóa thành tinh thuần thần cương, tụ hợp vào đan điền. Đợi trong cơ thể thần cương khôi phục hơn phân nửa, Diệp Tinh Hà đưa tay gỡ xuống hồn đan. Hồn đan tới tay, tản mát ra tinh thuần hồn lực, tràn vào đạo cung bên trong. Mười đạo mệnh hồn cùng nhau chấn động, không ngừng thôn vệ tràn vào hồn lực. Thấy thế, Diệp Tinh Hà cười nói, "Này miếng hồn đan bên trong hồn lực mười phần nồng đậm, định có thể giúp ta đột phá địa giai cựu phẩm mệnh hồn. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc." Dứt lời, hắn thu hồi hồn đan, quay đầu nhìn lại. Một bên khác giao chiến đã rơi vào khâu cuối cùng. ưu ảnh phong hồn thú thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, sau đó hóa thành một lớn chừng bằng trái long nhãn hồn đan treo giữa không trung. Vân Thanh Hàn gỡ xuống hồn đan, sắc mặt vui vẻ. Hồn đan tới tay, chúng ta có thể đi lĩnh nhiệm vụ ban thưởng. Tinh Hà, lần này nhờ có ngươi tương trợ, chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một mặt cảm kích, mọi người cũng là chắp tay phụ họa. Đa tạ Diệp sư minh tương trợ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thiện tay mà thôi thôi. Đi, chúng ta trở về giao nhiệm vụ. Mọi người cùng nhau ứng hòa, đi theo Diệp Tinh Hà đạp không rời đi. Sau hai canh giờ, mọi người quay về Xích Lôi Minh, bước vào Thiên Mệnh Điện bên trong. Diệp Tinh Hà một chân mới vừa vượt qua cánh cửa, liền nghe hét lớn một tiếng theo trong đại điện truyền đến. Họ Diệp, ngươi còn dám trở về? Cái kia tiếng quát bên trong tràn đầy lạnh lẽo chi ý, vang vọng đại điện. Một đám Xích Lôi Minh đệ tử dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy dễ cận. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tề Tứ Dương ánh mắt che lấp, hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Tề Tứ Dương, ngươi lại tại lại đuổng địch trò gian gì? Vân Thanh Hàn sắc mặt biến hóa, cao giọng chất vấn. Ta dở trò gian. Tề Tứ Dương trong mắt nổi lên một vẻ xảo trá chi sắc, cười lạnh nói, ngươi đây là ác nhân cáo trạng trước. Ngươi cùng Diệp Tinh Hà cấu kết với nhau làm việc xấu, làm hại mấy vị tia sư đệ táng thân hồn thú trong miệng, còn đánh lén ta, chặt đứt ta một cánh tay. Nếu không phải ngươi ta đồng môn, ta tại Lạc Hà Phong bên trên đã sớm chặt xuống đầu lâu của ngươi. Nói đến chỗ này, Tề Tứ Dương ngừng nói, đấm ngực dậm chân, đau lòng như gõ. Thấy thế, trong lòng mọi người lập tức dâng lên hừng hực lửa giận, nộ lên tiếng mắng. Các ngươi vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, thật sự là thủ đoạn dùng hết, táng tận thiên lương. Giết hại đồng môn đệ tử có thể là tội chết, nhất định phải đem việc này bẩm mình trưởng lão, tự tay chém giết này tạp loại. Tiếng mắng không ngừng, rất có cùng công chi tư thế. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng, đang cùng giải thích, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to. Phong trưởng lão đến rồi. Mọi người nghe vậy, đều là giật mình, dồn dập quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Chu Tường trước tiên đạp như điện bên trong, sau đó cung kính nhường đường. Phong Tiêu Nhiên đi vào đại điện, đối xử lạnh nhạt quét qua trước người mọi người. Dám ở Thiên Mệnh Điện gây rối, thật sự là không đem ta Xích Lôi Minh quy củ để vào mắt. Tiếng quát như sấm rền nổ vang, quanh quẩn trong đại điện. Mọi người dồn dập địa phương, không dám nhiều lời. Lúc này, Chu Tường đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, cười nói, Diệp sư đệ, ngươi trở về. Mới vừa Tề Tứ Dương tiến đại điện, liền trắng trợn tuyên dương ngươi tàn sát đồng môn sự tình, ta liền cảm giác trong đó nhất định có quỷ. Cho nên, ta cố ý mời đến Phong trưởng lão, chủ trì công đạo cho ngươi. Nếu là có ẩn tình khác, ngươi đều có thể nói nói. Diệp Tinh Hà cảm kích chắp tay, đà tạ Chu sư huynh. Phong Tiêu Nhiên quay đầu hỏi, Diệp Tinh Hà, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà ngẩng đầu đỡ ngực, cất cao giọng nói, đệ tử theo chưa bao giờ làm giết hại đồng môn sự tình. Là Tề Tứ Dương cùng ta tranh đoạt nhiệm vụ, vào núi về sau, đang còn muốn sinh tử luân hồi đại trận bên trong hại ta. Về phần mặc khác tay cụt một chuyện, đều là hắn gieo gió gặt bão. Nói đến chỗ này, hắn ngừng nói, lạnh lùng nhìn về phía Tề Tứ Dương, thanh âm uổng phí lạnh lẽo. Nói lên nhiệm vụ sự tình, ta cũng có một chuyện, nghĩ muốn hỏi ngươi Tề Tứ Dương. Tề Tứ Dương ánh mắt chột dạ, thanh âm hơi có chút run rẩy, hỏi cái gì? Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, những đệ tử kia rõ ràng không chết, ngươi lại vu hãm nói là ta giết. Bên cạnh ta sư đệ đều có thể vì ta làm chứng, ta chưa từng giết qua bọn hắn. Nhưng vì sao bọn hắn lại một người chưa về? Chẳng lẽ là ngươi giết bọn hắn? Tề Tứ Dương sắc mặt đột biến, mất thăng bằng, hướng về sau ngã xuống hai bước. Sau một khắc, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vội vàng giải thích, không, những người kia không phải ta giết, rõ ràng là cái kia hồn thú giết chết. Ngươi như không có cầm đám người kia làm bia đỡ đạn, làm sao có thể chạy thoát được tới? Ta vì sao muốn trốn? Giết xuất sinh kia không được sao? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn một chút, đây là cái gì? Hắn lật bàn tay một cái viên kia thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu hồn thú yêu đan treo trong tay. Hồn đan vừa ra, nồng đậm hồn lực như mây mù quyết tán, vờn quanh tại hồn đan trung quanh. Này, cái này sao có thể? Thế này, Tề Tứ Dương mặt mũi tràn đầy không dám tin, ngươi thật giết xuất sinh kia. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía hắn, cười lạnh không nói. Lúc này, mấy tên Xích Lôi Minh đệ tử dồn dập mở miệng nói rõ lý do. Không sai, con xuất sinh kia liền là Diệp sư Minh giết. Nếu không phải có Diệp sư Minh tại, chúng ta chắc chắn chôn vùi xuất sinh kia trong miệng. Ngược lại là ngươi, lâm trận bỏ chạy, còn dám giết hại đồng môn đệ tử, vu hãm Diệp sư Minh. Còn mời phong trưởng lão ra tay, đem này âm hiểm xảo trá người chém giết trước mặt mọi người. Nghe vậy, Tề Tứ Dương vẻ mặt hoảng hốt, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu. Phong trưởng lão, đệ tử biết sai rồi. Cầu phong trưởng lão nể tình ta lao khổ công cao mức, tha ta một cái mạng chó đi. Phong Tiêu Nhiên giận quá thành cười, ngươi phế vật này, làm 3 năm chấp sự, ngoại trừ sẽ ủy thế hiếp người, còn biết cái gì? Bây giờ, càng là giết hại đồng môn đệ tử, nếu là tha cho ngươi khỏi chết, hẳn là ngay cả ta cũng muốn giết. Vừa dứt lời, hạo đãng khí thế tuôn trào ra, hung hăng ép tại Tề Tứ Dương trên thân. Phong Tiêu Nhiên đấm ra một quyền, màu vàng thần cương hóa thành quyền kình, trong nháy mắt xuyên thủng Tề Tứ Dương tim. Máu tươi văng khắp nơi. Chương 1364, 20 viên tinh. Chương 1364, 20 viên tinh. Thấy một màn này, mọi người đột nhiên đến một ngụm hơi lạnh. Phong trưởng lão giết người. Trưởng lão Thiên Mệnh Điện bên trong chém giết chấp sự, có thể là lần đầu. Vậy thì thế nào? Rõ ràng là Tề Tứ Dương đáng chết. Không ít bị Tề Tứ Dương lấn ép đệ tử, thoải mái cười to. Phong Tiêu Nhiên rút về nằm đấm, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia hồn đan phía trên, sững sờ xuất thần. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy này hồn đan cũng là tán thưởng liên tục, không nghĩ tới, ta vậy mà có thể tại sinh thời thấy hồn đan. Chỉ là hồn đan liền giống như này khí tức, cái kia hồn thú khi còn sống lại nên thực lực cỡ nào? Phong Tiêu Nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười nói, hồn lực hóa mây, giống như thực chất, quả nhiên là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu hồn thú hồn đan. Chỉ lần này một khỏa, giá trị bên trên ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Nghe vậy, mọi người lại là giật mình. Phong Tiêu Nhiên nhíu mày, hỏi, cái kia thần hải cảnh đệ tam trọng lâu hồn thú cũng chết tại trong tay các ngươi, có không hồn đan? Vân Thanh Hàn trọng trọng gật đầu, lật tay lấy ra hồn đan, đưa cho Phong Tiêu Nhiên. Phong Tiêu Nhiên tinh tế dò xét một phiên, gật đầu nói, không sai, đúng là thần hải cảnh đệ tam trọng lâu hồn thú hồn đan. Nhiệm vụ này vốn là ngũ tinh, nhưng xét thấy nhiệm vụ lần này độ khó cực cao, mà lại là gấp đôi hoàn thành, ta đặc biệt đem hắn để thăng làm thập tinh nhiệm vụ. Mỗi người các ngươi đều có thể thu hoạch được 10 khoản nhiệm vụ tinh cấp. Đến mức này gốc cựu phẩm hành thánh bách linh thảo, các ngươi tự động phân phối. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một gốc màu trắng linh thảo. Linh thảo dài khoảng lòng bàn tay, như dây leo bên trên sinh mây, còn có thể thôn phệ thiên địa linh khí, có tu luyện nhanh hơn công hiệu. Lời vừa nói ra, mọi người vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Mọi người chắp tay nói tạ, đang muốn thu lấy linh thảo, rồi lại lui trở về. Diệp sư minh, nhiệm vụ lần này nếu không có ngươi tương trợ, chúng ta chỉ sợ sớm đã táng thân hồn thú trong miệng. Đùi linh thảo này, lẽ ra nên về ngươi. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, ta có tinh cấp là đủ rồi. Đến mức linh thảo này về người nào, các ngươi quyết định là được. Nghe vậy, mọi người thương nghị một phiên, do Vân Thanh Hàn nhận lấy bụi linh thảo này. Chu Tường đi mà quay lại, đi vào Diệp Tinh Hà trước người, cười nói, Diệp sư đệ, ta tới vì ngươi thay đổi tinh cấp lệnh bài. Làm phiên Chu sư minh. Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay, lấy ra tinh cấp lệnh bài, đưa cho Chu Tường. Chu Tường tiếp nhận lệnh bài, nếu mày hỏi, Diệp sư đệ, ngươi đã có 10 khỏa tinh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, hỏi, có gì không ổn? Chu Tường ngược lại hướng Phong Tiêu Nhiên hỏi, Phong trưởng lão, tinh cấp lệnh bài cao nhất vì 15 tinh, có thể Diệp sư đệ đã có 10 khỏa. Này, nên làm thế nào cho phải? Nghe vậy, Phong Tiêu Nhiên suy nghĩ một lát, mỉm cười, chuyện nào có đáng gì lệnh bài cho ta. Chu Tường cung kính hành lễ, đưa lên lệnh bài. Phong Tiêu Nhiên đón lấy lệnh bài, giơ tay lên đem chính diện 15 viên lấp đầy, sau đó xoay chuyển lệnh bài, lại lần nữa điểm ra 5 viên đong đóm. Sau đó, hắn đem lệnh bài đưa cho Diệp Tinh Hà, cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là Xích Lôi Minh một cái duy nhất có được 20 tinh đệ tử. Việc này, lão phu tự sẽ hướng minh chủ báo cáo. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, chắp tay nói tạ, đa tạ Phong trưởng lão. Chu Tường tiếp nhận Vân Thanh Hàn mấy người lệnh bài, từng cái thay đổi. Mấy người vốn là có 5 viên đong đóm, lại thêm 10 khỏa, đã đủ 10 năm ngôi sao hạn mức cao nhất. Thấy mấy người một mặt hưng phấn, Diệp Tinh Hà cười nói, nếu nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng cần phải trở về. Nghe vậy, mấy người cung kính chắp tay, dồn dập mở miệng đưa tiễn. Cùng tiễn Diệp sư minh. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, đi ra Thiên Mệnh Điện. Ngày mai liền là người mới tụ họp, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới là. Nghĩ tới đây, hắn theo thềm đá đường nhỏ, đi vào thanh âm ở trước. Lúc này, thanh âm cư đứng ở cửa mấy tên phổ thông đệ tử, chửi rủa không dứt. Diệp Tinh Hà, cút ra đây. Chúng ta hoàng sư huynh cho ngươi đưa chiến tiếp, còn không mau mau quỷ lệ nên đón. Đang khi nói chuyện, mọi người một mặt giễu cợt, tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, cười lạnh, không quan trọng mấy cái thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu phế vật, cũng dám như thế kêu gào. Mọi người nghe vậy phải sợ hãi, đồng nhiên quay người nhìn lại. Trong đó, một tên hoàng bào đệ tử khinh miệt dò xét Diệp Tinh Hà, cười nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Đúng vậy. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hoàng bình hạ bại tướng dưới tay đó, còn dám đưa chiến tiếp tới. Chẳng lẽ, đánh một lần mặt còn chưa đủ, còn muốn đánh lần thứ hai? Hoàng bào đệ tử nụ cười cứng đờ, mặt hiện sắc mặt giận dữ, quắc, tiểu tạp toái, chớ ngông cuồng hơn. Nếu không phải ngươi có thái thượng trưởng lão che chở, hoàng sư minh muốn giết ngươi, như giẫm chết một con kiến. Hôm nay, ta trước thay hoàng sư minh cắt ngang ngươi một cái chân chó, chút cơn giận. Hắn bung tay lên, bên cạnh mấy tên đệ tử nhe răng cười đi tới. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, mỉm cười nói, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng đánh với ta. Hôm nay, ta trước hết cầm mấy người các ngươi cho săn khai đao. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế bằng bạc bay lên. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Mọi người sắc mặt đổi biến, ví như Thái Sơn áp đỉnh, hai đầu gối hung hăng đập xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. A! Hoàng bào đệ tử kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp sư minh, van cầu ngài, đừng giết ta. Chúng ta chẳng qua là cái truyền lời. Hai tay của hắn nâng lên chiến thiếp, thân thể run như tóc chấu, không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cầm lấy chiến thiếp, liếc qua, cười lạnh nói, muốn cho ta tại người mới tụ họp bên trên, luôn làm trò hề. Chỉ bằng hắn, cũng xứng. Dứt lời, trong bàn tay hắn thanh quang lóe lên, chiến thiếp vỡ thành một mịn, theo gió tán đi. Hắn theo trong mọi người xuyên qua, đi tới trước cửa, bước chân dừng lại. Trở về nói cho Hoàng Bình Hạ, hắn nếu muốn chơi, ta Diệp Tinh Hà phụng bồi tới cùng. Cút. Mọi người như thả đại xá, làm sao hai chân đứt đoạn, chỉ có thể hai tay chạm đất, chật vật bỏ đi. Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, chỉ cảm thấy ủ rũ kéo tới, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, chỉ nghe kèn lệnh vang lên, tựa như thiên nga trường minh. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, cười nói, người mới tụ họp đại hội cuối cùng bắt đầu. Sau đó, hắn đi ra thanh âm cư, đạp không mà đi, chạy tới Xích Lôi Minh cánh bắc tụ họp đại điện. Rất nhiều đệ tử đạp không mà qua, đạo đạo lưu quang pha không. Mấy tức về sau, Diệp Tinh Hà xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa to lớn đại điện, tọa lạc trên đỉnh núi. Đại điện cao chừng 100 mét, chung quanh đám mây vần quanh. Cầu thang đá bằng bạch ngọc từ dưới núi vốn lượn mà lên, thông hướng kim cung điện màu đỏ. Diệp Tinh Hà rơi vào trước điện, 10 bậc mà lên, bước vào điện bên trong. Hắn dương mắt dò xét, trong điện người đông nghìn nghịt, đều là đệ tử mới nhập môn. Đại điện một góc, Vân Thanh Hàn thấy Diệp Tinh Hà, lập tức mặt lộ vẻ ý cười, Tinh Hà đến rồi. Mọi người đi theo Vân Thanh Hàn đi tới cửa, chắp tay hành lễ. Gặp qua Diệp sư minh. Vũ Thanh Huyền trêu ghẹo nói, Diệp sư đệ, nghe nói ngươi hôm qua lại hoàn thành một cái thập tinh nhiệm vụ, sao không mang tới ta? Diệp Tinh Hà liếc qua eo của nàng bài, cười nói, Vũ sư tỷ, ngươi không phải cũng là 10 năm sao? Chương 1365, thủ tịch chấp sự. Chương 1365, thủ tịch chấp sự. Vũ Thanh Huyền cười khẽ nói rõ lý do, cũng là hôm qua, so với các ngươi đến muộn một canh giờ. Có chút một người nhiệm vụ, mặc dù độ khó không thấp, đối ta mà nói lại là không khó. Đúng vào lúc này, điện bên trong truyền ra một hồi cười vang, thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Tinh Hà đám người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám đệ tử như là chúng tinh cùng nguyệt bao vây lấy Hoàng Bình Hạ, không ngừng a du lính hót. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày, Hoàng chấp sự lại lấy được 10 năm ngôi sao, một lần nữa kiểm tra biên nhận sự tình vị trí. Hoàng chấp sự thiên phú, chúng ta thật sự là theo không kịp. Hoàng Bình Hạ đắc ý cười to, đó là tự nhiên. Cầm tròn 10 ngũ tinh người mới đệ tử, chỉ có chút ít 8 người. Mà ta chỉ dùng 5 ngày liền cầm tròn 10 ngũ tinh, có thể là người mới trong các đệ tử nhanh nhất. Nghe hắn lời ấy, mọi người lại là tươi cười cung nên, một hồi lâu thổi phồng. Diệp Tinh Hà ở đâu? Sau đó, Hoàng Bình Hạ tầm mắt quét qua đám người, ngạo nghễ nói, hôm qua hắn nhưng là thu chiến tiếp, làm sao hôm nay nhưng không thấy bóng người hắn? Chẳng lẽ, hắn là sợ, muốn làm cái rụt đầu con rùa? Nghe vậy, mọi người một hồi cười bang, quay đầu đánh giá chung quanh. Một tên áo bào đen đệ tử nhìn thấy Diệp Tinh Hà, đưa tay nhất chỉ, cao giọng nói, Diệp Tinh Hà tại cái kia. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà dẫn đầu Vân Thanh Hàn mấy người, chậm rãi tới. Bảy người bên hông đều là treo 15 tinh lệnh bài, kim quang lấp lánh, thu hút sự chú ý của người khác. Cái gì? Bọn hắn bảy người, vậy mà đều là 15 tinh đệ con. Mới vừa Hoàng chấp sự không phải nói, cầm tới đầy tinh đệ tử chỉ có 8 người sao? Này làm sao một thoáng xuất hiện 7 cái? Hoàng Bình Hạ mặt mũi tràn đầy không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người bên hông lệnh bài, tức giận nói, nhiệm vụ điện tam tinh phía dưới nhiệm vụ, sớm đã bị ta làm xong. Ngươi làm sao có thể đi đến 15 tinh? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, cầm đầy tinh cấp, không cần làm nhiều như vậy nhiệm vụ. 2 cái, đầy đủ. Hoàng Bình Hạ hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi may mắn hoàn thành một cái thập tinh nhiệm vụ, cũng còn kém ngũ tinh. Lão tử còn không tin, chỉ bằng ngươi loại phế vật này, có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, lười nhác cùng hắn nói nhảm. Có thể bên cạnh hắn mấy tên đệ tử không vừa mắt, nhíu mày cười lạnh. Chúng ta có thể đi đến 15 tinh, đều là Diệp sư huynh công lao. Chỉ bằng như ngươi loại này dựa vào nhất nhị tinh nhiệm vụ trồng chất đến 15 tinh, cũng xứng cùng Diệp sư huynh tiêu gạo. Các ngươi. Hoàng Bình Hạ hai quả đấm nắm chặt, trong mắt lửa giận như muốn phun ra ngoài. Nhưng mà, hắn lông mày nhíu lại, giống như là nghĩ đến cái gì, lúc chợt cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Có dám theo hay không ta cược một trận? Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú, nếu mày nói, đây có gì không dám, ngươi muốn đánh cược gì? Liên cược lần này thủ tịch chấp sự vị trí. Hoàng Bình Hạ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, người mới trong các đệ tử biểu hiện ưu dị người, có thể pha ô vương thành vi thủ tịch chấp sự. Liên cược ngươi ta ở giữa, người nào có thể trở thành thủ tịch chấp sự? Ai thua, người nào liền quỳ gối cửa đại điện 3 ngày. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, thật sự là không thú vị. Hoàng Bình Hạ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nếu mày nói, thế nào, ngươi sợ? Chẳng lẽ là biết mình sẽ thua, không dám đáp ứng? Lời vừa nói ra, phía sau hắn mọi người dồn dập nhíu mày kêu gào. Hoàng sư Minh có thể là người mới trong các đệ tử, duy nhất một tên đặc biệt tấn thăng chấp sự. Bổ nhiệm thủ tịch chấp sự lúc, sẽ ưu tiên lựa chọn đã trở thành chấp sự đệ tử. Hắn hẳn là sớm biết tin tức này, không dám đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, nguyên lai hắn cố ý khích ta, là sớm có dự mưu. Bất quá, ta có thể là 20 tinh, hắn căn bản không có cách nào cùng ta so. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, nếu muốn được, chẳng qua là quỷ bên trên 3 ngày, quá mức không thú vị. Không bằng vì này 3 ngày học chó sủa, là một con chó giữ cửa. Hoàng lão cậu, ta đề nghị này, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Bình Hạ nén giận quá khẽ, dám chào phúng ta. Đã ngươi nghĩ học chó sủa, ta thành vào ngươi. Mọi người mặt tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đã là nhận định, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đúng vào lúc này, một tiếng nghiêm túc hay lớn, đông nhiên vang vọng đại điện. Đường Đường chấp sự, lại xúi dục minh bên trong đệ tử, ý thế hiếp người. Thật sự là thật to gan. Mọi người đều là giật mình, đông nhiên quay đầu, nhìn về phía người lên tiếng. Chỉ thấy cửa đại điện, hai tên trưởng lão tuần tự bước vào điện bên trong. Đi ở đằng trước vị kia, một thân áo bào xanh, mặt lộ vẻ hung sắc, bên hông buộc lấy một đầu màu lam ngai lưng ngọc. Mà sau lưng cái kia lão giả, thân mang áo bào trắng, da vẫn trắng kiện, bên hông buộc lấy một đầu màu bạc đai lưng ngọc. Này người chính là Thái thượng trưởng lão. Mọi người cuống quýt thu hồi ý cười, thấp giọng nghị luận. Là Lâm Túc trưởng lão cùng Lục Thừa Phong thái thượng. Nghĩ không ra người mới tụ họp, vậy mà lại kinh động Thái thượng trưởng lão. Nghị luận thời khắc, hai vị trưởng lão đi vào đám người, chung quanh đệ tử dồn dập né tránh hành lễ. Hai người tới Hoàng Bình Hạ trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hoàng Bình Hạ hoảng đội cúi đầu, chắp tay nói, đệ tử gặp qua Lâm trưởng lão, Lục thái thượng. Lâm Túc hừ lạnh một tiếng, niệm tình ngươi khắc khổ tu hành, thi lại chấp sự vị trí, lần này không tính toán với ngươi. Như nếu có lần sau nữa, trục xuất xích lôi minh. Rõ. Hoàng Bình Hạ sợ xanh mặt lại, thân thể đột nhiên chấn động, đuổi vội vàng con người. Lâm Túc hai người phất tay háo rời đi, đặt vào điện bên trong đài cao, nhìn xuống mọi người. Hắn ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói, theo nhập môn đến hôm nay, đã có thời gian 1 tháng. Hôm nay cử hành người mới tụ họp, chính là vì ngợi khen chăm chỉ đệ tử, khích lệ các ngươi nỗ lực tu luyện. Trừ cái đó ra, cũng đem theo trong các ngươi tuyển ra một tên thủ tịch chấp sự. Nói đến chỗ này, mọi người dồn dập nhìn về phía Hoàng Bình Hạ. Hoàng Bình Hạ một mặt đắc ý, quét qua bên cạnh mọi người, phản phất thủ tịch chấp sự vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lâm Túc Ví như không thấy, lật tay lấy ra một quả ngọc phù, thôi động thần cương. Ngọc phù phía trên, kim quang bốc lên, hóa thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên, lít nha lít nhít tên, nhiều vô số kể. Lâm Túc theo thứ tự thì thầm, Tô Thắng Mây, thu hoạch được 3 khóa tinh, tấn cấp đệ tử chính thức. Trong đám người, một tên thân mang trường bào màu nâu đệ tử, mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Túc lướt qua, tiếp tục nói, Chu Thành, thu hoạch được tứ tinh, tấn thăng đệ tử chính thức. Vang Thiệu Dương, thu hoạch được thất tinh, tấn thăng chấp sự. Đại điện bên trong, vang vọng Lâm Túc thanh âm. Chúng đệ tử hoặc là hưng phấn reo hò, hoặc là lắc đầu thở dài. Đột nhiên, Lâm Túc ngừng nói, trầm giọng nói, Hoàng Bình Hạ, thu hoạch được 15 tinh, từng đặc biệt tấn thăng chấp sự vị trí. Sau bởi vì trái với Thiên Mệnh Điện quy củ, giáng cấp vì phổ thông đệ tử, rồi lại thông qua nỗ lực, một lần nữa thi chấp sự vị trí. Thủ tịch chấp sự người ứng cử, có ngươi một tịch. Mọi người một mặt hâm mộ, dồn dập định nói, thành tích như vậy, định có thể trở thành thủ tịch chấp sự. Hoàng chấp sự, sớm chúc mừng ngươi tấn thăng thủ tịch chấp sự, mong rằng ngày sau nhiều hơn đề điểm. Hoàng Bình Hạ đắc ý cười to, đó là tự nhiên. Bất quá, có vài người không xứng đáng đến ta đề điểm. Chương 1366, rung động. Chương 1366, rung động. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn phát lạnh, liếc nhìn Diệp Tinh Hà. Trên mặt mọi người ý cười càng thêm nghiêm ngẫm, rêu cợt liên tục. Vân Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, tiểu nhân đắc chí. Ngươi chẳng qua là người dự bị, hiện tại liền vọng kết luận, không khỏi quá cuồng vọng. Hoàng Bình Hạ khinh thường cười to, ngoại trừ ta, còn có ai xứng với thủ tịch chấp sự vị trí? Là ngươi, vẫn là cái phế vật này. Mà lúc này, trên đài cao, Lục Thừa Phong trong mắt chứa thất vọng, trầm giọng nói, Hoàng Bình Hạ, người mới tụ họp quy củ, ngươi cũng quên sao? Hoàng Bình Hạ sắc mặt đổi biến, cúi chắp tay nói xin lỗi, đệ tử biết sai. Người mới tụ họp lúc, không nên lớn tiếng la hét ầm ĩ, còn mời Lục Thái Thượng thứ tội. Lục Thừa Phong lườm Hoàng Bình Hạ liếc mắt, cũng không nhiều lời. Tiếp tục, Lâm Túc lại nói, Diệp Tinh Hà, thu hoạch được 20 tinh, một lần phá lệ tấn thăng, một lần phá lệ thăng tinh. Từng bị Xích Lôi Minh đoạt được thần vẫn mê khu tham dò quyền, lại tại ác độc chấp sự trong tay, cứu mấy tên đồng môn, không thể bỏ qua công lao. Chính là lần này thủ tịch chấp sự vị trí, nhân tuyển tốt nhất. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? 20 tinh, cái này sao có thể? Hoàng Bình Hạ càng là sắc mặt chấn kinh, ngu ngơ tại chỗ. Một lát sau, hắn giật mình hoàn hồn, đội vàng dò xét Diệp Tinh Hà bên hông tinh cấp lệnh bài. 15 ngôi sao, một khóa không nhiều. Hoàng Bình Hạ nhướng mày, quay đầu chất vấn, Lâm trưởng lão, hắn rõ ràng chỉ có 15 ngôi sao, vì sao ngài nói hắn là 20 tinh? Mà lại, Xích Lôi Minh quy củ có lời, người mới đệ tử cao nhất chỉ có 15 tinh. Làm sao có thể xuất hiện 20 viên tinh? Lâm Túc trong mắt, vẻ lạnh lùng dần dần dày, lạnh giọng nói, ngươi đang chất vấn ta. Hoàng Bình Hạ vẻ mặt hoảng hốt, đang muốn giải thích. Diệp Tinh Hà thấp tiếng cười khẽ, tiếng cười càng lúc càng lớn, sau đó hóa thành cười to. Hoàng Bình Hạ, ngươi nhìn kỹ một chút, ta đến cùng có nhiều ít viên tinh. Đang khi nói chuyện, hắn nắm lên bên hông lệnh bài, nhẹ nhàng xoay chuyển. Hoàng Bình Hạ quay đầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một màn này, ngu ngơ tại chỗ. Cái này sao có thể? Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hung hăng mắng, Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo. Ngươi dám giả tạo tinh cấp lệnh bài, lừa bịp trưởng lão. Vân Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Tinh Hà trong tay lệnh bài, chính là Phong Tiêu Nhiên trưởng lão tự tay tạo thành. Chẳng lẽ, ngươi đây là tại quái Phong trưởng lão hay sao? Ta Hoàng Bình Hạ muốn nói lại thôi, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, phồng sắc mặt đỏ bừng. Lúc này, trên đài cao, Lục Thừa Phong lắc đầu thở dài, xem ra thủ tịch chấp sự vị trí không cần cân nhắc hắn. Hoàng Bình Hạ vẻ mặt hoảng hốt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thủ tịch chấp sự không phải ta? Không có khả năng. Diệp Tinh Hà cái kia tạm trùng bất quá vận khí tốt, lúc này mới có thể phá lệ đạt được 20 tinh. Luận thực lực, ta mạnh hơn hắn. Luận tiên phú, ta là sát hoạch đệ nhất. Hắn không xứng ngồi lên thủ tịch chấp sự vị trí. Nhưng mà sau một khắc, Lục Thừa Phong chi ngôn lại làm cho hắn muốn rách cả mí mắt. Thủ tịch chấp sự vị trí, lẽ ra nên về Diệp Tinh Hà hết thảy. Từ nay về sau, Diệp Tinh Hà chính là thủ tịch chấp sự, thống lĩnh minh bên trong thủ tịch. Như có người không phục, y theo Xích Lôi Minh quy củ, hết thảy trục xuất Xích Lôi Minh. Mọi người sắc mặt hoảng hốt, chột dạ không thôi, cuống quýt chắp tay, định nọt. Diệp thủ tịch, mới vừa là mắt của ta mù, mong rằng thủ tịch chớ trách. Đúng, cái kia Hoàng Bình Hạ liền là con chó điên, sẽ chỉ sủa ấy ngòi, liền cho thủ tịch ngài sách dạy cũng không xứng. Chúng ta nguyện dùng Diệp thủ tịch vi tôn, mặc cho phân công. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua mọi người, nghiền ngẫm cười nói, muốn làm thủ hạ của ta, các ngươi không xứng. Trong lòng mọi người run lên, cúi bít cúc cung xin lỗi, khẩn cầu Diệp Tinh Hà tha thứ. Đại bên trên, Lục Thừa Phong trong mắt chứa tán thưởng, gật đầu lẩm bẩm, Diệp Tinh Hà, quả nhiên là một nhân tài, trách không được Văn Thừa Nghiệp lao ra hỏa kia coi trọng như vậy hắn. Dứt lời, hắn chậm rãi đi xuống đài cao, hướng Diệp Tinh Hà đi đến, chúng đệ tử dồn dập né tránh. Lục Thừa Phong đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, cười nói, đã sớm nghe nói ngươi thiên phú chắc tuyệt, nhập môn bất quá một tháng có thừa, lại nhiều lần lập xuống kỳ công. Hôm nay gặp mặt, cũng không hưởng công lão phu đi chuyến này. Ngươi có nguyện bái nhập lão phu môn hạ, cùng lão phu đi thủy lôi phong tu hành. Mọi người đều là giật mình, nghị luận ầm ĩ cái gì? Lục Thái Thượng lại là vì Diệp Tinh Hà tới. Dùng Diệp Tinh Hà thiên phú, tương lai tất nhiên là Lục Thái Thượng thân truyền đệ tử. Mọi người trong mắt chứa hâm mộ, ghen ghét và phần. Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Lâm Túc lại cười nói, Lục Thái Thượng, chỉ sợ ngươi không thể nhận Diệp Tinh Hà làm đồ đệ. Mọi người có chút nghi hoặc, Lục Thừa Phong cũng là nhíu mày hỏi, vì sao? Lâm Túc cười khẽ, hình như có mấy phần xấu hổ. Trước khi đến, Văn Thái Thượng nghe nói ngươi cũng muốn đến, cố ý dặn dò qua. Mệnh ta xem trọng Diệp Tinh Hà, nếu là bị người cướp đi, nhưng là muốn rút ta một lớp ra à? Lục Thừa Phong đầu tiên là sững sờ, cười mắng, lao giả này, vậy mà lưu lại một tay. Thôi được, nếu Văn Thái Thượng như vậy coi trọng hắn, ta cũng không bắt buộc. Diệp Tinh Hà, rảnh rỗi lúc nhớ kỹ đến xem lão phu là được. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, chắp tay nói, đa tạ Lục Thái Thượng hậu ái, như có thời gian, ta định đi Thủy Lôi Phong bái phỏng. Lục Thừa Phong cười ha ha một tiếng, rất là hài lòng. Lúc này, trong đám người, Hoàng Bình Hạ trong mắt lòng đấu kỵ hùng nhiên, lại có một tia vẻ sợ hãi lưu truyền. Thừa dịp bọn hắn trò chuyện hứng hực, đi nhanh lên. Bằng không, nếu là này tạp chủng nhắc lên đồ ước, ta chẳng phải là muốn mất thể diện. Nghĩ tới đây, Hoàng Bình Hạ lặng yên tối lui, muốn bỏ chạy. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Bình Hạ, "Hoàng lão cậu, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào?" Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập quay đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Bình Hạ, rêu cợt không dứt. Hoàng Bình Hạ bước chân dừng lại, vẻ mặt lập tức phồng như heo lá gan, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Thật sự là mặt mũi mất hết. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghiến răng nghiến lợi nói, "Họ Diệp, muốn cho ta quỳ xuống học chó sủa. Si tâm vọng tưởng. Ta cùng Tiên Long chấp sự Đoàn Hoắc sư mình quen biết, ngươi nếu là thức thời liền như vậy cách làm. Hôm nay, nếu như ngươi dám bức ta, ngày sau ta nhất định phải ngươi chém xuống của ngươi đầu chó, treo ở đại điện mái vòm." Mọi người sắc mặt đổi biến, thấp giọng nghị luận. Chẳng lẽ hắn nói là Hoắc Thanh Lâm sư huynh? Nghe nói Tiên Long chấp sự đoàn, cường giả như mây, chính là tối cường chấp sự đoàn. Có Hoắc sư huynh che chở hắn, xem ra Diệp Tinh Hà hôm nay chỉ có thể thôi. Mọi người lắc đầu thở dài, đều là nhận định Diệp Tinh Hà không dám trêu chọc Tiên Long chấp sự đoàn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, chỉ cần là chấp sự, liền trở về ta quản. Hôm nay coi như là Tiên Long chấp sự đoàn đoàn trưởng tới, ngươi cũng phải quỳ xuống cho ta học chó sủa. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lục Thừa Phong mắt hiện tinh quang, cười to nói, "Diệp Tinh Hà, hào khí phách. Hôm nay nếu lão phu ở đây, liền sẽ không ngồi yên không lý đến." Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Bình Hạ nói, "Có chơi có chịu. Hôm nay ngươi nếu không quỳ, đời này mơ tưởng bước vào Xích Lôi mình nửa bước." Chương 1367. Đột phá. Thân hải cảnh tầng thứ 2 lâu. Chương 1367. Đột phá. Thân hải cảnh tầng thứ 2 lâu. Hoàng Bình Hạ răng cắn chặt, hai quả đấm nắm chặt, tức giận thao thiên. Nhưng Thái thượng trưởng lão mở miệng, hắn sao dám không theo? Còn không quỳ xuống. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, Hoàng Bình Hạ nén giận quỳ xuống, đông tiếng rung động. Go, go go. Hoàng Bình Hạ thanh âm rơi vào trong tai mọi người, dẫn tới mọi người cười vang trận trận. Sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phất như máu, xấu hổ không chịu nổi, thanh âm càng thêm mỏng manh. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, lớn tiếng chút, ta nghe không được. Hoàng Bình Hạ lửa giận trong lòng hùng nhiên, một tiếng chó sủa gào thét mà ra, vang vọng đại điện. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, phế bật, không có chút nào cốt khí. Hắn không để ý Hoàng Bình Hạ, quay đầu nhìn về phía Lục Thừa Phong, hơi hơi chắp tay, đa tạ Lục Thái Thượng tương trợ. Lục Thừa Phong cười nhạt một tiếng, đã là đồ ước, lẽ gian nên có chơi có chịu, hắn sao dám không nhận? Tốt, hôm nay người mới tụ họp đại hội như vậy kết thúc, đều trở về tu luyện đi. Mọi người dồn dập chắp tay, cung kính đưa tiễn. Cung tiễn Lục Thái Thượng, Lâm trưởng lão. Hai người sóng vai đi ra đại điện, chỉ có từng tiếng chó sủa quanh quẩn trong đại điện. Vân Thanh Hàn trong lòng thoải mái, cười to nói, Tinh Hà, vẫn là ngươi có biện pháp. Diệp Tinh Hà cười khẽ, cũng không nhiều lời. Niệm ai trong tiếng cười, mọi người dồn dập đi ra đại điện, đặc không rời đi. Nặng quay về chỗ ở về sau, Diệp Tinh Hà đi vào trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường. Nhiều ngày lịch luyện, trong cơ thể ta thần cương ngày càng tăng trưởng. Hôm nay, ta liền trợ linh mạch lực lượng, đột phá thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, lập tức thôi động thần cương, bắt đầu tu luyện. Trong đan điền, thần cương biến thành mênh mông biển lớn, lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên địa linh khí trùng trùng điệp điệp, gào thét tới. Cả tòa núi linh mạch, tựa như cuồn cuộn giang hà, tụ hợp vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà khí thế trên người tăng lên một bậc. Vâng. Một lúc lâu sau, trên người hắn khí tức ầm ầm tăng vọt. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, bàng bạc linh khí tràn ngập toàn thân, phản phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. Thân hải cảnh tầng thứ 2 lâu, đột phá thành công. Lần này đột phá, nước chảy thành sông. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, sắc mặt đổi biến. Chư Thiên Chấn Ma Tháp ầm ầm chấn động, lay động không ngừng. Một cổ cực nóng khí tỏ khắp mà ra. Diệp Tinh Hà lông mày chặt chẽ nhăn lại, thầm nghĩ, nguy rồi, chỉ sợ là Xích Tiêu vẫn thần viêm gây chuyện. Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 5 bên trong, một vệt ánh xanh lóe lên, Diệp Tinh Hà đột nhiên xuất hiện. Hắn giơ tay lên, tầng tầng mở cửa lớn ra. Vâng, cuồn cuộn sóng nhiệt gào thét tới. Năm tầng bên trong, màu đỏ hỏa diễm như sóng lớn lao nhanh. Diệp Tinh Hà thôi động Thiên Nhãn Mệnh Hồn, trong mắt thần quang nở rộ, xuyên qua hạo đãng biển lửa. Chỉ thấy biển lửa chính giữa, toan nghe linh thể cuộn thành một đoàn, vô cùng suy yếu. So sánh lần trước lại nhỏ một vòng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, lẩm bẩm nói, dùng cái tốc độ này xuống, chỉ sợ toan nghe không kiên trì được một tháng, liền sẽ bị triệt để thôn phệ. Hắn mắt hiện sắc mặt giận dữ, hét to một tiếng, vật vô chủ, còn dám lỗ mãng. Hôm nay, ta liền nuốt ngươi. Diệp Tinh Hà song trưởng đều xuất hiện, trong cơ thể thần cương lưu chuyển, thôn vệ trước người biển lửa. Hỏa diễm tràn vào trong cơ thể, xẹt qua kinh mạch, chuyển đến phòng cảm giác. Hắn mặc dù đột phá thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu, luyện hóa xích tiêu vẫn tần viêm, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nhưng toàn nghe mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn không có lựa chọn nào khác. Cho ta thôn phệ. Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, điên cuồng thôn phệ xích tiêu vẫn tần viêm. Hỏa diễm tràn vào song trường, đi khắp quanh thân kinh mạch. Nóng bỏng khí như muốn đưa hắn sinh hòa tan. Toàn bộ thân hình phía trên hoàn toàn đỏ đậm, hơi nóng bức hơi. Diệp Tinh Hà cắn răng giáng chống đỡ, không ngừng thôn phệ xích tiêu vẫn tần viêm. Tầng thứ 5 bên trong phiêu đãng hỏa diễm càng ngày càng ít. Một lúc lâu sau, cuối cùng một tia hỏa diễm tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Xích tiêu vẫn tần viêm phảng phất sức cùng lực kiệt, lùi về toan nghê trong linh thể, tại không phản ứng. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, toàn thân như nung đỏ khối sắt, hồng quang lấp lánh. Hỏa diễm ở trong cơ thể hắn nhấc lên kinh thiên sóng biển. Linh hỏa oai, hạng gì hung mãnh, hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân trong biển lửa. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa, hóa thành hỏa diễm xiềng xích, kéo chặt lấy xích tiêu vẫn thần viêm. Mặc nó dễ dỗi như thế nào, căn bản là không có cách thoát khỏi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi chỉ có 1/5 lực lượng, còn muốn phản kháng? Luyện hóa cho ta. Hỏa diễm xích sắc không ngừng co vào, thôn vệ xích tiêu vẫn thần viêm lực lượng. Bất quá ngắn ngủi ba hơi, liền bị Diệp Tinh Hà triệt để luyện hóa. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, thôi động xích tiêu vẫn thần viêm. Tại hắn trên thân thể, giấy lên màu đỏ hỏa diễm, sóng nhiệt cút. Diệp Tinh Hà thu hồi xích tiêu vẫn thần viêm, thấp giọng thì thào, bằng vào ta thực lực bây giờ, luyện hóa 1/5 đã là cực hạn. Như muốn tiếp tục luyện hóa, ít nhất phải đột phá thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chằm chằm Toan Nghê linh thể, kiên định nói, Toan Nghê, ngươi yên tâm, đã ngươi vì ta mà chết, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi bị này linh hỏa thôn vệ. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh mang lấp lánh. Hắn tâm niệm vừa động, nặng trở về trong phòng. Một vệt màu vàng kim nhàn nhạt hào quang rơi vào Diệp Tinh Hà trong mắt. Hắn nhấc mắt nhìn đi, trước người là một đầu màu vàng kim linh điệp, nhẹ nhàng bay lượn. Đưa tin linh điệp, là ai cho ta truyền tin? Diệp Tinh Hà đưa tay tiếp được linh điệp trên thân ánh vàng dâng lên, hóa thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên, lít nha lít nhít chữ nhỏ đập vào mi mắt. Tiểu tử, nhiều ngày không thấy, lão phu cái gì là tưởng niệm. Sau 3 ngày, linh đan minh vạn thần thiên mộ đem sẽ mở ra, chỉ có cựu phẩm trở lên đan sư mới có thể tiến vào. Trong mộ đều là linh đan minh tiền bối nghỉ ngơi chỗ, cơ duyên rất nhiều, hy vọng ngươi có thể tới. Lão phu tại vạn thần thiên mộ bên ngoài kỳ thạch phong chờ ngươi. Ký tên chỗ, viết 3 chữ to Vân Đỉnh Thiên. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai là Vân lão tin. Ta nếu có được đến chí tôn đan sư truyền thừa, định có thể đột phá đến chí tôn đan sư cảnh giới. Này vạn thần thiên mộ, tới đúng lúc. Hắn thu hồi linh điệp, đạp ra khỏi cửa phòng, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến kỳ thạch phong mà đi. Sau 3 canh giờ, hắn bước chân dừng lại, ngừng chân nhìn về phía trước. Trên biển mây, một tòa kỳ thạch quái phong nô ra sừng lân, tựa như một đầu to lớn ô quy, phụ phục tại trong mây. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, thần quang chợt sáng lên. Chỉ thấy đỉnh núi chỗ cao nhất, một tên lão giả áo bào trắng, đứng chắp tay, tựa hồ đang chờ người nào. Thấy thế, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, đạp không mà đi. Đỉnh núi chỗ, Vân Đỉnh Thiên nhìn ra xa Vân Hải, lặng chờ Diệp Tinh Hà chạy đến. Hắn hình như có cảm ứng, nhíu mày nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thoải mái cười to, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến." "Vân lão, đã lâu không gặp." Diệp Tinh Hà ý cười đầy mặt, hạ xuống sau chắp tay chào. Vân Đỉnh Thiên một mặt vui mừng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Hảo tiểu tử, mấy tháng không thấy, ngươi đã là thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu. Thiên phú như vậy, lão phu thật sự là cảm thấy không bằng." Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay, "Vân lão quá khen. Ta sơ tới nơi đây, không hiểu nhiều lắm, không biết Vân lão nói tới Vạn Thần Thiên Mộ, đến tuột cùng là cái gì?" Chương 1368, Vạn Thần Thiên Mộ. Chương 1368, Vạn Thần Thiên Mộ. Vân Đỉnh Thiên nụ cười giảm đi, giải thích nói, "Này Vạn Thần Thiên Mộ chính là mấy vạn tên linh đan minh tiền bối chỗ tọa hóa. Không ít tiền bối không cam lòng suốt đời khổ tu, phai mở tại thế gian, liền ngưng tụ một tia linh phách chờ đợi người hữu duyên kế thừa thuật luyện đan. Nghe nói ngươi đang tìm đột phá chí tôn đan sư biện pháp, Vạn Thần Thiên Mộ đang thích hợp ngươi." Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, lại hỏi, "Này Vạn Thần Thiên Mộ khi nào mở ra?" "Ngày mai buổi trưa." Vân Đỉnh Thiên lật bàn tay một cái, lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. "Này miếng lệnh bài chính là tiến vào Vạn Thần Thiên Mộ tín vật, chỉ có trung đẳng trở lên đại minh mới có thể cầm tới tín vật. Linh Đan Minh bên trong cùng sở hữu 2 cái tín vật, vừa vặn ngươi ta cắt một viên." Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, cúi đầu nhìn kỹ. Trên lệnh bài, Vân Hải như xương, che giấu phía sau xưa cũ đại điện, lúc ẩn lúc hiện. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, cười nói, "Nếu có cơ hội, định phải ngay mặt cùng Thượng Nguyên Tôn giả nói lời cảm tạ. Đã là ngày mai mở ra, vậy chúng ta liền tại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát." "Tốt." Vân Đỉnh Thiên lên tiếng, hai người tìm tới mấy cây nhánh cây, đốt lên đống lửa. Đã lâu không gặp, hai người kề đầu gối trường đàm, tiếng cười chợt chợt. Trong bất chi bất giác, mặt trời lặn lặn về tây, tình hà treo cao. Hai người ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên, một vệt sắc khí lặng yên tuôn ra. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, ngắm nhìn một phía, lại không phải phát hiện gì động. Nhưng mà, sắc khí chậm chạp chưa tán, định gặp nguy hiểm tới gần. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, hét to một tiếng, người nào lén lén lút lút. Tiếng chấn bất hải, phi tốc quyết tán. Không nghĩ tới, người này đều có thể phát hiện. Chỉ nghe một tiếng thâm trầm tiếng cười, ở bên cạnh cự thạch về sau, đi ra một tên thanh niên áo bào tím. Người tới ánh mắt che lấp, sát khí nghiêm nghị. Vân Đỉnh Thiên sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, "Hồ Ngạn Tiêu, là ngươi?" Hồ Ngạn Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Đỉnh Thiên, trong mắt sát ý càng thịnh 3 phần, âm thanh lạnh lùng nói, "Lão bất tử, ta đuổi ngươi một đường, cuối cùng để cho ta đuổi kịp. Nay tòa kỳ thạch phong chính là nơi chôn cây ngươi. Hồ Ngạn Tiêu trên thân khí thế ầm ầm tăng vọt, ngưng thế là thật, hung hăng đặt ở Vân Đỉnh Thiên trên thân. Khí thế ép thân thời điểm, Vân Đỉnh Thiên sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, ngươi vậy mà đột phá đến thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ. Hồ Ngạn Tiêu cười ha ha, không sai. Nếu không phải thượng nguyên tôn giả bất công, trong tay ngươi tín vật vốn nên thuộc về ta. Hiện tại ta liền làm thịt ngươi, cái kia sẽ thứ thuộc về ta. Lão cẩu, đi chết đi. Hắn thôi động thần cường, quyền thượng sáng lên lam hào quang màu trắng. Sâm nhiên hàn khí khuyết tán mà ra, một quyền đánh tới hướng Vân Đỉnh Thiên tim. Vân Đỉnh Thiên trong mày, thôi động trong cơ thể thần cường, hóa thành một mặt màu tím tâm chắn, hỏa diễm hùng nhiên. Nhưng mà, trong mắt của hắn nổi lên dứt khoát chi sắc, cao giọng nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi nhanh lên, để ta ở lại cản hắn. Vân Đỉnh Thiên điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cường, rất có liều mạng đoạn hậu tư thế. Diệp Tinh Hà lại là cười nhạt một tiếng, không quan trọng sâu kiến, Vân lão hà tất kinh hoàng. Quỳ xuống cho ta. Tiếng quát vừa ra, khí thế bảng bạc cầm ầm tăng gọn. Ngưng thế là thật, hóa thành sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hạ. Hồ Ngạn Tiêu thế sông một trầu, chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, trong cơ thể xương cốt vang lên kẹt kẹt. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy, suýt nữa nghiền nát trong cơ thể hắn gân cốt, đưa hắn ép thành thịt nát. Hồ Ngạn Tiêu mắt hiện hoảng sợ, lớn tiếng uy hiếp, tiểu tạp trùng, ta có thể là Linh Đan Minh đệ tử. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, chúng ta Linh Đan Minh chắc chắn truy sát ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta Diệp Tinh Hà như muốn giết người, ai dám ngăn cản ta? Cái gì? Ngươi là Diệp Tinh Hà? Hồ Ngạn Tiêu trong mắt vẻ sợ hãi càng thịnh ba phần. Từ Thu Nhược Thủy sau khi trở về, Diệp Tinh Hà đại danh sớm đã vang vọng Linh Đan Minh. Đàn võ song tuyệt, vượt cấp tác chiến, càng có 10 đạo mệnh hồn. Hán Thiên Phú cao, vài vạn năm đến, chỉ Diệp Tinh Hà độc tôn. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên như nghe đồn. Chỉ dựa vào thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu cảnh giới, liền có thể dễ dàng áp chế chính mình. Như nổi sát tâm, hắn tuyệt không còn sống cơ hội. Tâm nghĩ đến tận đây, Hồ Ngạn Tiêu đầy mặt vẻ hoảng sợ, cao giọng xin khoan dung, Diệp Tinh Hà, đừng giết ta. Ta có linh thạch trăm vạn, địa giai công pháp tam thiên. Mà lại, chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, ngươi không có cơ hội. Vân lão đối ta có ân cứu mạng, ngươi muốn giết hắn, ta ha có thể lưu ngươi. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cường, thân hình lóe lên, bỗng nhiên ra quyền. Quyền thượng ánh xanh nở rộ, hung hăng nện ở Hồ Ngạn Tiêu đan điền. Phốc. Hồ Ngạn Tiêu kêu thảm một tiếng, trên thân khí thế giống như thủy triều thối lui. Trong nháy mắt, đã là biến thành phế nhân. Diệp Tinh Hà giơ chân lên, tầng tầng đá vào Hồ Ngạn Tiêu ngực. Ầm. Hồ Ngạn Tiêu bay ngược mà ra, rơi vào mênh mang biển mây bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, sâu kiến, chết chưa hết tội. Dứt lời, hắn quay người hướng đi Vân Đỉnh Thiên, cười nói, Vân lão, nhường ngươi bị sợ hãi. Vân Đỉnh Thiên ngu ngơ tại chỗ, lắng lại thật lâu lúc này mới hoàn hồn, tán thán nói, trường giang sóng sau đè sóng trước. Nghĩ không ra, ngươi chẳng qua là so lão phu thấp một tầng cảnh giới, cũng đã có thực lực như thế. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, Vân lão nói quá lời. Bây giờ sắc trời không còn sớm, Vân lão sớm đi nghỉ ngơi. Vân Đỉnh Thiên nhẹ gật nhẹ đầu, khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Diệp Tinh Hà ngồi tại trên một tảng đá lớn, vì Vân Đỉnh Thiên hộ pháp. Trong bất chi bất giác, ánh bình minh vừa ló dạng, thiên quang phá hiểu. Vân Đỉnh Thiên chậm rãi mở mắt, liền thấy Diệp Tinh Hà nhảy xuống cự thạch, chậm rãi tới. Diệp Tinh Hà cười nói, "Vân lão, nên xuất phát." Vân Đỉnh Thiên nhẹ gật nhẹ đầu, hai người thả người nhảy vào không trung, đạp không mà đi, chạy tới Vạn Thần Tiên Mộ. Sau hai canh giờ, nơi xa xuất hiện một tòa sơn nhạc nguy nga. Hắn núi cao, xuyên qua tầng mây về sau, lại còn có gần vạn mét dãy núi, đồ sộ đứng lặng. Đợi tới gần mấy phần, liền có thể thấy rõ sườn núi chỗ tọa lạc lấy một tòa xưa cũ thạch điện. Thạch điện cực kỳ khổng lồ, cao chừng ngàn mét. Dựng sử dụng cự thạch, toàn thân xám xanh, luồng gió mát thổi qua lúc, liền sẽ bay tới màu xám bụi mù. Phản phất này tòa thạch điện, lúc nào cũng có thể mục nát đổ sụp. Hai người đi tới cửa đại điện trên bình đài, chậm rãi hạ xuống. Lúc này, trên bình đài đã có trên trăm tên đan sư, phân biệt đến từ từng cái đại minh. Coi bên hông ngai lưng ngọc, trong đó chấp sự lại nhiều, trưởng lão bất quá giải rác mấy người. Diệp Tinh Hà quét qua mọi người, phát hiện phần lớn người chỗ ngực đều đeo cửu phẩm luyện đan sư huy chương. Trên trăm tên cửu phẩm đan sư tề tụ một đường, Diệp Tinh Hà cũng là lần đầu thấy. Xem ra này bạn đan lăng mộ không thể coi thường. Bọn hắn chạy theo như vịt, trong đó nhất định có đột phá chi tôn đan sư biện pháp. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ. Lúc này, một tên xích bảo trung niên đạp không tới. Trong đám người, một tên đan sư nhìn thấy xích bảo trung niên, hét lớn một tiếng. Xem, Linh Đan Minh đại trưởng lão Cốc Ngọc Dương đến rồi. Mọi người nghe vậy rồn rập quay đầu. Cốc Ngọc Dương rơi vào quảng trường bên trên, tầm mắt quét qua mọi người, nhẹ gật nhẹ đầu. Lần này Vạn Thần Tiên Mộ cũng là tới không ít người. Chương 1369, giao hơn ta. Chương 1369, giao hơn ta. Nói đến chỗ này, hắn ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói, Vạn Thần Thiên Mộ chính là ta Linh Đan Minh chư vị tiên tổ nơi chôn xương. Trong đó, từng có một vị trí tôn đan sư chôn tại đây chỗ. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu có được đến truyền thừa của hắn, đột phá trí tôn đan sư cảnh giới, chắc chắn danh chấn trăm minh. Đầu chỉ cần có thể trở thành trí tôn đan sư, nhất định có thể đặc biệt tấn thăng năm đại tông môn. Tiền đồ vô lượng. Nói đến chỗ này, trong mắt mọi người tinh quang đại phóng, đã là không kịp chờ đợi. Cốc Ngọc Dương cười nhạt một tiếng, lại nói, nếu muốn tiến vào Vạn Thần Tiên Mộ, còn cần trải qua một trận trắc nghiệm. Chỉ có luyện chế ra cửu phẩm trung cấp lấy thượng phẩm chất đan dược, mới có thể tiến vào Vạn Thần Tiên Mộ.
Hiện tại, chư vị có khả năng bắt đầu luyện đan. Mọi người nghe vậy, dồn dập lấy ra đan đỉnh, thúc đẩy sinh trưởng đan hỏa luyện chế đan dược. Trong khoảnh khắc, trăm đỉnh tề minh, đan hỏa bốc lên. Toàn bộ quảng trường bên trên nhiệt độ lập tức nâng lên mấy lần. Diệp Tinh Hà cũng không đội vã luyện đan. Thấy này hùng vĩ chi cảnh, hắn mỉm cười, nghĩ không ra, lại ở chỗ này gặp phải như vậy hành động vĩ đại. Nếu như thế, ta liền cùng các ngươi luận bàn một phiên. Dứt lời, hắn đang muốn lấy ra đan đỉnh, lại nghe bên cạnh một tên áo bào đen trung niên khinh thường cười nhạo. Luận bàn, thật sự là hài hước. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, chỉ sợ còn chưa tới bát phẩm luyện đan sư a. Ta cho ngươi cơ hội này, nhìn ta như thế nào luyện chế cửu phẩm đan dược. Áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ ý cười, phản phất có thể quan sát hắn luyện đan, rất cảm thấy vinh hạnh. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, hai tay ôm cánh tay, yên lặng nhìn áo bào đen trung niên luyện đan. Chỉ thấy đưa tay trên không trung vạch một cái, một tôn chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét này tôn đan đỉnh. Đan đỉnh cũng lớn, huyết sắc hoa văn trải rộng đan đỉnh, thậm chí còn có thể thôn vệ chung quanh linh khí, sáng lên mỏng manh huyết quang. Thấy Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm đan đỉnh, áo bào đen trung niên đắc ý cười nói, "Tiểu tử, chưa thấy qua đỉnh cấp bảo khí đan đỉnh a. Ta này huyết hồn thôn linh đỉnh, có thể là thượng cổ còn sót lại đan đỉnh. Có được đỉnh này, nhưng tại luyện đan thời điểm, hấp thu thiên địa linh khí, tăng lên phẩm chất đan dược. Như ngươi loại này phế vật, không xứng có được như vậy thần vật. Ngươi." Vân đỉnh tiên nén giận quá khẽ, muốn mở miệng quát lớn. Diệp Tinh Hà cười khẽ ngăn cản, chậm rãi lắc đầu. Hắn ngược lại muốn xem, này áo bào đen nam tử có thể luyện ra đan dược gì. Áo bào đen nam tử thấy Diệp Tinh Hà ngăn cản, còn tưởng rằng hắn là e ngại chính mình, càng thêm đắc ý hắn thôi động thần cương, rót vào đan trong đỉnh, một đạo ngọn lửa màu đen bay lên. Áo bào đen trung niên lấy ra vài quặng linh thảo, ném vào trong đỉnh, một bên luyện đan một bên nói rõ lý do. Này mấy vị linh thảo đều là cựu phẩm bên trong vật chân quý, vạn kim có cầu. Mà ta đỉnh kia trung đan hỏa, cũng là lấy từ thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu thú vương thú hỏa, tên là Hắc Ma Phệ Tâm Hỏa. Linh thảo, đan đỉnh, thú hỏa, ba cái hợp nhất mới có thể luyện chế ra cựu phẩm cao cấp đan dược. Đang khi nói chuyện, áo bào đen trung niên một mặt dương dương đắc ý Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng cười khẽ, nói đường hoàng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn luyện chế cựu phẩm hoàn mỹ đan dược. Nguyên lai, chẳng qua là không quan trọng cựu phẩm cao cấp, liền chút bản lĩnh này, còn muốn dạy ta luyện đan. Hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ôm cánh tay quan sát. Trong đỉnh thú hỏa hùng nhiên, linh thảo sớm đã hóa thành linh dịch, dung hợp thành đan. Áo bào đen trung niên không nói nữa, sắc mặt chuyên chú, không dám có chút phân tâm. Sau nửa canh giờ, đan đỉnh rung nhẹ, truyền ra một cỗ nhàn nhạt hương khí. Áo bào đen trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, xong rồi. Cánh tay hắn chấn động, đỉnh bên trong bay ra một đạo kim sắc lưu quang, rơi vào trong tay. Áo bào đen trung niên quay người, mở ra tay cầm, lộ ra một viên màu vàng kim đan dược, ngạo nghễ nói, nhìn thấy sao? Cái này là cựu phẩm cao cấp, thất khiếu thông tâm đan, có thể quan sát ta luyện đan, đầy đủ ngươi đột phá cựu phẩm đan sư cảnh giới. Đến mức này vạn thần thiên mộ, không có ngươi nơi sống yên ổn, kịp thời xéo đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn một chút cái kia đan dược, lắc đầu cười khẽ, đan thành cựu phẩm cao cấp, lại không phải cực hạn. Như tại tinh luyện lúc, dùng cương mãnh đan hỏa tiến hành tối luyện có thể đi đến hoàn mỹ phẩm chất. Bất quá, mong muốn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm cấp, như không tá trợ huyền hỏa chi lực, tuyệt đối không thể. Áo bào đen trung niên sắc mặt đổi biến, thầm nghĩ, tiểu tử này, vậy mà nói chúng ta luyện đan thiếu hụt, chẳng lẽ thuật luyện đan của hắn còn ở trên ta? Không đúng, nhất định là trùng hợp. Hắn như thế tuổi trẻ, thuật luyện đan làm sao lại so với ta còn mạnh hơn? Nghĩ tới đây, áo bào đen trung niên khinh thường cười lạnh, đạo lý nói không sai, chỉ tiếc, ngươi căn bản làm không được. Huyền hỏa khó cầu, cũng không phải là người người có khả năng có được. Huống chi, nếu là do ngươi luyện chế viên đan dược này, chỉ sợ liền tối luyện đều làm không được. Phải không? Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, nể tình ngươi chỉ bảo ta luyện đan mức, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Nhìn kỹ, cựu phẩm thất khiếu thông tâm đan, nên như thế luyện. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Áo bào đen trung niên thấy này đan đỉnh, khinh thường cười nói, cái gì phá đỉnh? Đều vỡ nhanh, cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Ta xem ngươi chính là giả vờ giả vịt, thật đến luyện đan thời điểm, liền thối luyện đều kết thúc không thành. Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tràn vào đan đỉnh. Tám đạo huyền hỏa bay lên. Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm đã bị hắn luyện hóa, mặc dù chỉ có 5 phần lực lượng, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Tám đạo huyền hỏa lao ra đan đỉnh, như cự long đằng múa, uy thế thao thiên. Linh hỏa vừa ra, bách hỏa thần phục. Mọi người đang trong đỉnh hỏa diễm, trong nháy mắt hể bại suy sụp, buồn bực sắp tắt. Quay đầu thời điểm, liền kiến không bên trong cái kia giữ tận hỏa long, run sợ thất sắc. Lục đạo huyền hỏa, hai đạo linh hỏa. Này là người phương nào tại luyện đan? Có thể đồng thời trưởng không tám đạo chí cường hỏa diễm. Chẳng lẽ, cái này người đã là chí tôn đan sư? Dưới con mắt mọi người, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, chuyên tâm luyện đan. Trong đỉnh hỏa diễm phi tốc xoay tròn, mười mấy gốc linh thảo bị hắn cùng nhau ném vào trong đỉnh. Linh thảo vào đỉnh, trong nháy mắt bị luyện thành tinh thuần linh dịch, vầng sáng sáng chói. Linh dịch dung hợp thành đan, Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, hỏa diễm vai càng thịnh ba phần. Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh nhẹ nhàng chấn động, giống như muốn không chịu nổi này ngọn lửa cuồng bạo lực lượng, vù vù rung động. Sau một nén nhang, đan đỉnh tiêu khẽ, truyền ra ba tiếng thanh thúy đan vang. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, trong đỉnh đột nhiên bay ra một đạo ám kim sắc lưu quang, phóng lên tận trời. Hỏa long dâng lên, tùy tùng lưu quang mà đi, sông trên không trung hơn 100 mét. Đan thành. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, tựa như chói lọi khói lửa, theo gió tán đi. Cái kia đạo ám kim sắc lưu quang trở về tới, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Hắn mở bàn tay, lộ ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, ám kim sắc đan dược. Một cỗ thấm người đan hương lan tràn toàn bộ quảng trường. Mọi người ngửi được này đan hương, mặt lộ vẻ say mê chi sắc, gấp đôi lượng thụ. Áo bào đen trung niên sắc mặt chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong tay đan dược, hoảng sợ nói: "Cửu phẩm, cửu phẩm hoàn mỹ thất khiếu thông tâm đan, ngươi thật chẳng lẽ là chí tôn luyện đan sư?" Chương 1370. Đây là thiên tài a. Chương 1370. Đây là thiên tài a. Lời vừa nói ra, mọi người bỗng nhiên hoàn hồn, trên mặt chấn kinh càng thịnh ba phần. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: "Ta hiện tại vẫn là cửu phẩm luyện đan sư. Bất quá, tiện tay luyện chế này loại thường gặp đan dược cũng không phải việc khó. Ta mới vừa luyện đan thủ pháp, ngươi có thể thấy rõ ràng rồi." Áo bào đen trung niên ngu ngơ thất thần, trong đầu không ngừng nhớ lại Diệp Tinh Hà luyện đan phương pháp. Nước chảy mây trôi, tùy tâm mà làm, hạng gì dễ dàng. Hắn lấy lại tinh thần, trên mặt vẻ khinh miệt sớm đã tiêu tán, chuyển thành cung kính cùng sùng bái. Áo bào đen trung niên cung kính chắp tay về sau, túi người hành lễ: "Mới vừa là ta khinh cuồng, không biết công tử luyện đan thuật như thế tinh xảo. Còn mời công tử đại nhân có đại lượng, tha thứ ta bất kính chi lễ." Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay: "Không quan trọng việc nhỏ, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng." Mà lúc này, cái kia áo bào đen trung niên bỗng nhiên hai đầu gối bốn lượn, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất: "Thỉnh công tử thu ta làm đồ đệ." Lời vừa nói ra, mọi người lông mày nhíu lại, hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn còn quá trẻ, lại có thể luyện chế cửu phẩm hoàn mỹ đan dược, đợi tiến vào vạn thần thiên mộ, nhất định có thể đạt được chí tôn đan sư truyền thừa. Không sai, nếu có thể bái hắn làm thầy, ta cũng có hy vọng đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Mọi người chen chúc tới, cùng nhau quỳ xuống đất, dập đầu hô to: "Thỉnh công tử thu chúng ta làm đồ đệ." Thấy một màn này, Vân Đỉnh Tiên mặt mũi tràn đầy rung động, cười nói: "Diệp tiểu hữu, quả thật là kỳ tài ngút trời." Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, thản nhiên nói: "Chư vị, thật có lỗi, ta vô ý thu đồ đệ. Bất quá, như các vị tại luyện đan bên trên gặp được chỗ khó, ta nguyện vì chư vị giải đáp nghi vấn giải hoặc." Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, rôn rập mở miệng hỏi thăm Diệp Tinh Hà luyện đan chi pháp. Diệp Tinh Hà biết gì đều nói hết không giấu giếm, nhưng mà mấy tên đan sư trong mắt tràn đầy vẻ đen ghét, khinh thường cười lạnh: "Bất quá là may mắn luyện ra cựu phẩm hoàn mỹ đan dược, còn dám trắng trợn thổi phồng." Hắn giảng những biện pháp kia cũng là lừa gạt một chút những cái kia ngớ ngẩn, còn muốn gạt ta nhóm. Trong đó một tên hoàng bào lão giả sắc mặt ngạo nghễ, cười lạnh nói: "Bất quá là cựu phẩm hoàn mỹ, lão phu cũng luyện ra tới." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một viên cựu phẩm hoàn mỹ đan dược rơi vào trong tay. Mọi người sắc mặt kinh ngạc, càng có người hoảng sợ nói: "Tiền bối, ngài cũng có thể luyện ra cựu phẩm hoàn mỹ đan dược?" Hoàng bào lão giả cười ngạo nghễ: "Lão phu dư thế nào, luyện đan hơn 50 năm, đã là cựu phẩm đến đạt đến đan sư cảnh giới. Đừng nói luyện chế cựu phẩm hoàn mỹ đan dược, coi như là cựu phẩm đến đạt đến, lão phu cũng có thể luyện ra tới. Tiểu tử kia, tự cho là luyện ra cựu phẩm hoàn mỹ đan dược, đã là kỳ tài ngút trời. Thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái kia Diệp Tinh Hà tại lão phu trong mắt, ví như sâu kiến, hạng gì hài hước." Mọi người nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, chắp tay mình ngọ. Dư đại sư thâm tàng bất lộ, không giống tiểu tử kia, rêu rao khắp nơi, loại người. Đó là tự nhiên. Đại sư chân chính, không cần khoe khoang. Chỉ có trẻ tuổi nóng tính mao đầu tiểu tử mới có thể coi trọng như thế công danh, thật sự là liền dư đại sư một cây ngón chân cũng không bằng. Dư Thế Thao có thụ thổi phồng, đắc ý cười to. Một bên khác, Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngờ, cười nhạt nói: "Hôm nay giảng, quên chư vị nhớ cho kỹ, như có lần sau, ta sẽ tiếp tục vì chư vị giải hoặc." Nghe giảng mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập chắp tay nói tạ. "Đa tạ Diệp công tử." Nhưng vào lúc này, Cốc Ngọc Dương thanh âm lại lần nữa vang lên: "Luyện thành đan dược người, nhanh chóng đem đan dược giao cho trong tay của ta." Mọi người dồn dập tiến lên, đem đan dược giao cho Cốc Ngọc Dương trong tay. Đến phiên Diệp Tinh Hà lúc, Cốc Ngọc Dương tiếp nhận đan dược, trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm: "Diệp Tinh Hà, đã sớm nghe Thượng Nguyên Tôn giả nhắc qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả thật là vị kỳ tài." Diệp Tinh Hà khiêm tốn hữu lễ, chắp tay nói: "Đa tạ Cốc trưởng lão tán dương." Dứt lời, hắn đang muốn rời đi, lại nghe sau lưng truyền đến một đạo khinh thường tiếng cười: "Cái này kêu là kỳ tài, vậy chúng ta Dư đại sư chẳng phải là tuyệt thế thiên tài rồi?" Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều biến, dồn dập quay đầu nhìn về phía người lên tiếng. Tên kia áo lam thanh niên định nọt cười một tiếng: "Chúng ta Dư đại sư bây giờ đã là đến đạt đến luyện đan sư. Hai người đồng dạng luyện chế ra cựu phẩm hoàn mỹ đan dược, tiểu tử kia lại cố ý hấp dẫn các ngươi chú ý, dẫn các ngươi đi qua, định nọt. Trái lại Dư đại sư, mặc dù chỉ có một đạo huyền hỏa, lại đủ để luyện ra cựu phẩm đến đạt đến đan dược, rõ ràng càng hơn một bậc." "Không sai." Một tên khác hạt bào trung niên phụ hòa nói: "Đại sư chân chính, từ trước tới giờ không khoe khoang. Tiểu tử này bất quá luyện ra cựu phẩm hoàn mỹ, lại rêu rao khắp nơi, không có chút nào khiêm tốn chi tâm. Giống hắn loại người này, chỉ sợ đời này cũng khó có thể tấn thăng đến đạt đến đan sư." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Dư Thế Thao mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhíu mày cười nói: "Người trẻ tuổi, khó tránh khỏi khí thịnh. Bất quá, lão phu vẫn là khuyên ngươi không tiêu không nạo, hướng lão phu học tập. Có lẽ mười mấy năm sau, ngươi cũng có thể đạt đến lão phu như vậy cảnh giới." "Này lão cậu, sáng khen thầm chê, là muốn bắt ta lập uy." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, tâm như gương sáng trong suốt, nhưng hắn cũng không tức giận, hơi suy tư về sau, cười nhạt nói: "Dư đại sư nói có lý. Bất quá, ta này đang đỉnh phẩm cấp thấp chút, không chịu nổi tám đạo hỏa diễm lực lượng, vì vậy thi triển bí thuật, đỉnh bên ngoài thành đan. Dư đại sư nếu đã là đến đạt đến đan sư, tự nhiên hiểu rõ văn bối ý tứ." Dứt lời, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Dư Thế Thao. Dư Thế Thao lông mày nhíu lại, ánh mắt chột dạ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, nguyên lai là dùng bí thuật. Nhưng hắn đến tột cùng dùng hạng gì bí thuật? Ta vậy mà nhìn không ra. Không được, tuyệt không thể tại đây mao đầu tiểu tử trước mặt xấu mặt. Nghĩ tới đây, hắn cười nhạt một tiếng, đỉnh bên ngoài thành đan cũng không phải việc khó. Bất quá là đơn giản bí thuật thôi, lão phu đã từng dùng qua mấy lần. Mọi người nghe vậy, trong mắt kính nể càng đậm, dồn dập chắp tay. Nguyên lai Dư đại sư mới thật sự là đại sư, tha thứ chúng ta mắt mù bể, không thể nhìn ra. Không biết Dư đại sư có thể có thời gian, chúng ta muốn hướng Dư đại sư lĩnh giáo một phiên. Dư Thế Thao cười ha ha một tiếng, lĩnh giáo không thành vấn đề. Bất quá hôm nay không phải lúc, đợi chuyến này sau khi kết thúc, nếu có cơ hội, tự sẽ chỉ bảo một ít. Hắn xảo luôn từ chối, mọi người lại không biết chút nào, dồn dập chắp tay nói tạ. Diệp Tinh Hà sớm đã hiểu rõ, trong lòng cười lạnh, này lão cẩu, cũng là sẽ giả vờ giả vịt. Đã ngươi như thế ưa thích trang, ta đây liền để ngươi nếm thử bị đánh mặt mũi vị. Nghĩ tới đây, hắn lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, ai, Dư đại sư, ta vừa rồi giống như nhớ lầm. Cái đỉnh kia bên ngoài thành đan, bất quá là ta thuận miệng luận biên, ngài vậy mà đều có thể biết. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Dứt lời, hắn cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Mọi người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Dư Thế Thao, thấp giọng nghị luận. Nguyên lai, Dư đại sư là tại thổi đại lưu. Chương 1371, so đấu. Chương 1371, so đấu. Diệp đại sư thuận miệng biên cái bí thuật, hắn đều có thể nói ra dáng, không hổ là đại sư. Ha ha ha, ta nhìn hắn là khoác lác đại sư. Tiếng cười kia cực kỳ chói tai, vang vọng thật lâu. Lúc này, Dư Thế Thao mất hết thể diện. Hắn khí lao đỏ mặt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám lừa gạt ta, để cho ta mất hết mặt mũi. Ngươi chờ, lão phu định muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cùng Vân Đỉnh Thiên đã bước vào thạch điện bên trong. Diệp Tinh Hà dương mắt, quét qua thạch điện bốn phía. Chỉ thấy đại điện bên trong, người người nhốn náo, người đến người đi. Trong điện hang động rất nhiều, mỗi một cái hang động bên trong đều trưng bày một khối linh bài, trên đó có khắc tục danh. Diệp Tinh Hà tới gần mấy phần, liền thấy dưới lệnh bài phương khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Lâm Thành Tường, cựu phẩm đến đạt đến đan sư, người mang cựu hỏa tôi đan bí thuật. Nếu muốn đến này bí thuật, cần luyện ra một viên cựu phẩm cao cấp long hồn tam chuyển kim nguyên đan, phương có tiền bối tán thành, kế thừa bí thuật. Vân Đỉnh Thiên cười khẽ nói rõ lý do, muốn có được truyền thừa, cần song thành tiền bối lưu lại khảo nghiệm. Nghe đồn này cựu hỏa tôi đan bí thuật, thất truyền mấy trăm năm, ta liền tuyển cái này. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, tốt, ta lại đi nơi khác nhìn một chút. Dứt lời, hai người phân biệt. Diệp Tinh Hà từng cái nhìn qua trong động vật linh bài, như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng hắn đoán linh bài phần lớn là cựu phẩm đến đạt đến cảnh giới. Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nghĩ, bằng vào ta hiện tại luyện đan trình độ, thậm chí vượt qua không ít đến đạt đến đan sư. Nếu muốn kéo dài tính mạng, nhất định phải tìm tới chí tôn đan sư truyền thừa, đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Hắn ánh mắt ngưng tụ, tràn đầy vẻ kiên định, bước chân lại nhanh mấy phần, hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Mãi đến thạch điện chỗ sâu nhất lúc, một đám đan sư vây quanh ở một chỗ hang động trước, nghị luận ầm ĩ cái này là chí tôn đan sư lưu lại khảo nghiệm sao? Luyện chế ra một viên cựu phẩm đến đạt đến phẩm chất long phượng khắp huyết thần đan, cái này sao có thể? Này miếng có thể là cựu phẩm bên trong khó khăn nhất luyện chế đan dược, cho dù là cựu phẩm đến đạt đến đan sư, chỉ sợ cũng luyện không ra đến đạt đến phẩm chất. Mọi người thở dài lắc đầu, tự biết vô pháp luyện chế đan dược, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, long phượng cấp huyết thần đan, ta thật là hiểu rõ đan phương. Nhưng nếu nghĩ đi đến đạt đến phẩm chất, đan dược cần lấy hai đan từng dùng, luyện chế chi nan, cho dù là chí tôn đan sư cũng chưa chắc có thể một lần luyện thành. Không hổ là chí tôn đan sư, chỉ là này khảo nghiệm, liền khó khăn như thế. Ngay tại hắn nghĩ thầm thời khắc, sau lưng truyền đến quát khẽ một tiếng. Cút sang một bên, đừng ngăn cản Dư đại sư đường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy cái kia hạt bảo trung niên một mặt hung hăng cản quái, gặp người liền đuổi. Là Dư Thế Thao tới, nhanh tránh đi, không muốn rước họa vào thân. Mọi người thấy dẫn đầu Dư Thế Thao, đều là giận mà không dám nói gì, dồn dập né tránh. Nhưng mà mấy người đi tới Diệp Tinh Hà trước người, nhưng không thấy hắn có nửa phần nửa bộ, lập tức lòng sinh lửa giận. Danh con, nhường ngươi lăn không nghe thấy sao? Hạt bảo trung niên tức giận hét lớn, trên thân khí thế ầm ầm dâng lên, hung hăng ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng thần hải cảnh đệ tam trọng lâu, cũng muốn lấy thế ép ta. Vừa dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế bảng bạc hạo nhiên bay lên. Hai cỗ khí thế ầm ầm chạm vào nhau, kinh khí tứ tán. Diệp Tinh Hà khí thế, phản phất giống như hồng hoang mãnh thú, hung hăng đâm vào áo bào đen trung niên trên thân. Ầm. Hạt bào trung niên rút lui mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Diệp Tinh Hà chỉ dựa vào khí thế, liền đã đưa hắn trọng thương. Mọi người hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Dùng thực lực của hắn, làm sao có thể bằng vào khí thế, trọng thương thần hải cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ? Không nghĩ tới, Diệp công tử không chỉ tinh thông luyện đan, liền tu vi võ đạo cũng cao thâm như vậy. Hạt bào trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Dư Thế Thao ánh mắt run lên, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này lại còn có thực lực như thế. Bất quá, ta đã là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ, ngươi điểm này khí thế còn ép không được lão phu. Nhưng, đan sư truyền thừa quan trọng, không nên dây dưa với hắn. Nghĩ tới đây, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, giả ý nói, Diệp công tử, tuy là hắn nói năng lỗ mãng, ngươi cần gì phải ra tay đả thương người? Nghệ tình thương thế hắn không nặng, đợi lão phu tiếp nhận chuyển thừa về sau, vì hắn luyện chế một viên chữa thương đan dược là được. Cũng là Diệp công tử ngươi, cần phải sửa đổi một chút này hấp tấp tính tình. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, "Dư đại sư, ngươi đỉnh bên ngoài thành đan bí thuật có thể tham ngộ đầy đủ, còn có tâm tư thuyết giáo." "Diệp Tinh Hà, ngươi..." Dư Thế Thao vẻ mặt đỏ lên, như nghẹn tại hầu. Không chờ hắn lại nói, Diệp Tinh Hà lại cười lạnh một tiếng, cậy ra lên mặt, "Ở ta nơi này nhưng vô dụng. Người ta đều muốn đan sư truyền thừa, vậy liền đều bằng bản sự, ít nói lời vô ích." Dư Thế Thao giận quá thành cười, "Lão phu một phiên hảo tâm, ngươi lại không biết tốt xấu. Lão phu hôm nay liền nhường ngươi ghi nhớ thật lâu." Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi hướng Chí Tôn đan sư hang động. Dư Thế Thao cung kính hành lễ, "Đệ tử Dư Thế Thao, nguyện tiếp nhận tiền bối khảo nghiệm." Vừa dứt lời, liền nghe linh bài bên trong truyền ra một giọng dàn mua. "Linh thảo chỉ có 3 phần, như 3 lần đều thất bại, lần này truyền thừa đem không người có thể đến." Tiếng như chuông lớn, vang vọng toàn bộ hang đá. Dư Thế Thao chặn lại nói, "Đệ tử nguyện ý thử một lần." Vừa dứt lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng, linh bài dưới trên trụ đá đột nhiên mở ra một cái hốc tối. Hốc tối bên trong bày đầy 36 loại chân quý linh thảo, đều là cửu phẩm bên trong chân phẩm, nồng đậm hương khí tỏ khắp mà ra. Mọi người ngửi được mùi thơm này, một mặt say mê, rất cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là luyện đan cần thiết linh thảo liền quý giá như thế, này Long Phượng Khấp Huyết Thần Đan, chỉ sợ 10 phần khó luyện. Dư Thế Thao nhìn chằm chằm trước người linh thảo, cau mày, chậm chạp không dám ra tay. Một nén nhang về sau, hắn đưa tay vung lên, một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng ầm ầm rơi xuống đất. Đan đỉnh phía trên, mây mù bốc lên, long phượng cùng múa. Đỉnh chỗ rẽ, càng là bách thú lao nhanh, sinh động như thật. Trong đám người, có một tên linh đan minh đệ tử, nhận ra này tôn đan đỉnh, hoảng sợ nói, là hạ phẩm vương giai thần khí, vạn thú bơi mây đỉnh. Nghe nói này tôn đan đỉnh, chính là linh đan minh một vị trưởng lão cất giữ đồ vật. Nghĩ không ra, đỉnh kia vậy mà rơi vào Dư đại sư trong tay. Mọi người nghe vậy, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Hạ phẩm vương giai thần khí đan đỉnh, quả nhiên bất phàm. Dư đại sư có đỉnh này tương trợ, có lẽ thật có thể luyện ra Long Phượng Khấp Huyết Thần Đan. Nghe vậy, Dư Thế Thao sắc mặt ngạo nghễ, vung tay lên, thần cương chợt hiện, nhấc lên một cơn lốc. Kinh phong cổ động, 12 gốc linh thảo tung bay mà lên, rơi vào trong đỉnh. Huyền hỏa, lên. Dư Thế Thao khẽ quát một tiếng, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, rót vào trong đỉnh. Chỉ thấy một đóa thanh mặc sắc hỏa diễm, cháy hùng hực, bao bọc đỉnh lô. Thanh minh huyền lũ hỏa. Vân đỉnh tiên lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc, đây chính là Thịnh Thiên Hoàng Triều bài danh thứ 3 huyền hỏa, đã sinh ra linh trí, sắp bước vào linh hỏa liệt kê. Chương 1372 là đủ. Chương 1372 là đủ. Nghĩ không ra, lại bị hắn luyện hóa. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, linh hỏa cũng vô dụng, hắn không có bản lĩnh gì, tất nhiên không luyện được. Chúng ta xem trước một chút, đối đãi ta thấy rõ đan dược này luyện chế yếu điểm, liền giành lại luyện chế cơ hội. Vân Đỉnh Tiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, kế sách hay, chúng ta cứ như vậy làm. Mà lúc này, Dư Thế Thao trong đỉnh hỏa diễm hùng nhiên, truyền ra trận trận mùi thơm. Hắn trên trán trải rộng mồ hôi, cau mày, không dám có chút phân tâm. Một lúc lâu sau, trong đỉnh truyền ra một tiếng dị hưởng. Dư Thế Thao sắc mặt mừng rỡ, nhíu mày cười nói, xong rồi. Hắn đưa tay vung lên, đỉnh bên trong bay ra một đạo huyết sắc quang mang, rơi vào trong tay. Mọi người hai mắt trừng trừng, chưa phát giác ở giữa tới gần Dư Thế Thao mấy phần, dò xét trong tay hắn đan dược. Đan dược lỗi nặng mắt rồng một vòng, huyết hồng một mảnh. Trong đó, ẩn chứa nồng đậm Long Phượng huyết mạch chi lực, giống như tim đập, truyền ra trận trận uy áp. Mọi người khiếp sợ không thôi, dồn dập kinh hô. Vậy mà thật luyện xong rồi, đến đạt đến phẩm chất thần đan, lại là hạng gì công hiệu? Nhưng mà, Dư Thế Thao trên mặt không có chút nào vui mừng, ngược lại thật sâu nhíu mày. Còn không đợi hắn mở miệng, linh bài bên trong giàn mua thanh âm hừ lạnh một tiếng, cựu phẩm trung cấp, thật sự là phung phí của trời. Cút! Tiếng quát như sấm, nhấc lên gào thét của phòng, xinh xinh đem Dư Thế Thao đánh lui mấy chục bước, rời khỏi hang động. Mọi người đều là giật mình, không dám tin. Như thế thần đan, cũng chỉ là cựu phẩm trung cấp. Liên Dư đại sư đều luyện không ra cựu phẩm đến đạt đến, còn có ai có thể luyện? Xem ra, chúng ta vô duyên chí tôn đàn sư truyền thừa. Mọi người thở dài lắc đầu, chấn kinh sau khi, càng là thất vọng. Đang khi mọi người muốn ly khai lúc, Diệp Tinh Hà chậm rãi trong đám người đi ra, đi tới hang động trước. Hắn hơi chắp tay, cao giọng nói, "Vạn bối Diệp Tinh Hà, nguyện nếm thử luyện chế cựu phẩm đến đạt đến Long Phượng Khấp Huyết Thần Đan." Tiếng chấn hang đá, tràn đầy vẻ tự tin. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ khinh thường, chậc chậc lên tiếng, "Diệp công tử chỉ sợ luyện không ra đan dược này." "Không sai, Dư đại sư đã là đến đạt đến đan sư, Diệp công tử bất quá cựu phẩm, cao nhất chỉ có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất. Có lẽ hắn chẳng qua là không cam tâm, mong muốn nếm thử một phiên a." Đại đa số người đều lắc đầu, cũng không coi trọng Diệp Tinh Hà. Linh bài bên trong, cái kia thanh âm giản mua vẫn như cũ đạm mạc, "Nể tình ngươi tuổi tác còn thấp, cho ngươi hai lần cơ hội." Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, "Tạ ơn tiền bối hảo ý bất quá, đoan bối không cần. Một lần là đủ." Cuồng vọng. Dư Thế Thao mặt hiện sắc mặt giận dữ, "Quắc, ngươi liền đến đạt đến đan dược đều luyện không ra, còn dám nói vừa một lần luyện thành. Cuồng vọng tiểu nhi, không biết tự lượng sức mình." Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Làm sao ngươi biết ta luyện không ra đến đạt đến đan dược?" Trong ngôn ngữ tràn đầy vẻ tự tin. Dư Thế Thao sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh nghi, hắn như thế nào tự tin như vậy? Chẳng lẽ hắn thật có thể luyện ra cựu phẩm đến đạt đến đan dược? Nhưng mà hắn nghĩ lại, trong lòng cười lạnh, không có khả năng. Hắn còn quá trẻ, làm sao có thể luyện ra đến đạt đến phẩm chất? Nghĩ lừa ta? Đơn giản hài hước. Dư Thế Thao âm độc cười một tiếng nói, "Tiền bối, là hắn khẩu xuất của nôn, chỉ dùng một cơ hội liền có thể luyện thành. Ngài gì không thành toàn hắn?" Sau một khắc, linh bài bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là bại, mặt khác đan sư truyền thừa, ngươi cũng đừng hòng nhúng chạm. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, ta nói qua, một lần là đủ. Lời còn chưa dứt, hắn nhấc tay khẽ vẫy, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống đất. Nhìn thấy này đan đỉnh, dư thế thao bên cạnh mấy người, lần nữa chào phúng. Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, nhấc tay khẽ vẫy, liền có 12 gốc linh thảo rơi vào trong đỉnh. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng huyền hỏa tuôn trào ra. Trong đỉnh hỏa diễm bốc lên, tám đạo huyền hỏa theo thứ tự tràn vào trong đỉnh. Nhưng hỏa diễm cũng không tương dung, mà là chia làm hai cỗ, chiếm cứ đan đỉnh bên trong. 12 gốc linh thảo cũng bị chia làm hai phần, dung nhập trong ngọn lửa. Đột nhiên, linh bài rung nhẹ, truyền ra chấn kinh thanh âm. Lục đạo huyền hỏa, hai đạo linh hoạt, còn có thể một đỉnh song đan. Linh bài bên trong tuôn ra một mảnh màu xanh mây mù, hóa thành một tên áo bào xanh lão giả. Lão giả treo giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm đan đỉnh, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin được, có thể có người đồng thời luyện chế hai viên thuốc. Không chỉ như thế, càng là kinh động đến vị trí tôn kia đan sư, hiện thân gặp nhau. Lão giả xuất hiện thời điểm, trong hang đá linh bài cùng nhau chấn động, vù vù không dứt. Hơn vạn miếng trên linh bài, đồng thời sáng lên hào quang óng ánh. Đan sư chi hồn, dốc toàn bộ lực lượng. Mọi ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại Diệp Tinh Hà đan đỉnh bên trong. Diệp Tinh Hà sớm đã hai mắt nhắm lại, chuyên tâm luyện đan. Trong đỉnh hỏa diễm, bao quanh ba viên thuốc hình thức ban đầu, phi tốc xoay tròn. Một đám đan sư chi hồn, hai mặt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này muốn làm gì? Đồng thời luyện chế hai viên thuốc, xác thực bất phàm, nhưng còn không chiếm được Hoàng Lao tán thành. Tên là Hoàng Lao Chí Tôn đan sư, chau mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Đột nhiên, hắn hai mắt trừng trừng, kinh ngạc nói, tiểu tử này, vậy mà muốn dùng dung đan bí thuật, luyện ra cựu phẩm đến đạt đến đan dược. Cái gì? Một đám đan sư chi hồn cùng nhau kinh hô. Hoàng Lao tràn ngập cả kinh nói, đan điểm long phượng, đồng thời luyện chế, hợp với dung đan chi thuật, đem hai loại đan dược hòa làm một thể. Một khi luyện thành, hẳn là cựu phẩm đến đạt đến. Có thể là, trước không nói một đỉnh song đan hạng gì khó khăn, cái kia dung đan bí thuật sớm đã thất truyền, hắn là từ đâu học được? Mọi người càng nghĩ càng là kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Vì luyện chế này miếng cựu phẩm đến đạt đến đan dược, lại đồng thời thi triển tam đại bí thuật. Diệp Tinh Hà, thật là kỳ tài ngút trời. Dư Thế Thao khắp khuôn mặt là không dám tin, trong mắt lòng đấu kỵ hùng nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói, coi như trưởng không bí thuật lại nhiều, vô pháp thành đan, thì có ích lợi gì? Ý miệng. Hoàng Lao nén giận quá khẽ, sống tạm trăm năm, còn không bằng một giới tiểu bối, còn có mặt mũi châm chọc khiêu khích. Còn dám nói nhiều một câu, lão phu một trưởng diện ngươi. Dư Thế Thao bị hù rút lui mấy bước, kinh hồn tăng đảm, sao dám nhiều lời. Nhưng vào lúc này, một tiếng dị hưởng truyền ra. Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh bên trên, xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết rách, như muốn vỡ vụn. Trong đỉnh một kim một đỏ hai viên thuốc, phi tốc xoay tròn. Đan dược đã thành, chỉ kém một bước cuối cùng. Dung đan. Hoàng lão nhìn chằm chằm hai cái kia đan dược, lập tức giật mình. Này hai viên thuốc, một cái là cựu phẩm hoàn mỹ long nguyên huyết phách đan, một cái khác là cựu phẩm hoàn mỹ vượng nguyên huyết hồn đan. Một đỉnh song đan, còn có thể luyện ra hai cái đỉnh cấp đan dược. Kẻ này, thật là một cái thiên tài. Mọi người nhìn mà than thở, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ quấy rầy Diệp Tinh Hà luyện đan. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cao mày chưa giãn, điên cuồng thôi động huyền hỏa, rót vào đan đỉnh. Ken két, lại là hai tiếng nhẹ vang lên, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh bên trên sớm đã trải rộng vết rách. Diệp Tinh Hà không hề hay biết, thi triển dung đan bí thuật, dung hợp hai viên thuốc. Chương 1373, thể hồ quán đỉnh, chí tôn đan sư. Chương 1373, thể hồ quán đỉnh, chí tôn đan sư. Hai viên thuốc bên trên, long phượng cùng múa, xen lẫn dây dưa. Sau một khắc, đan dược cùng nhau chấn động, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh ầm ầm nổ tung. Đan đỉnh mảnh vỡ bắn ra, mọi người kêu sợ hãi tránh né. Một long một phượng thoát khốn mà ra, cuốn lên thao thiên huyền hỏa, xoay quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân, vẫy bùng biển lửa. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thấp giọng thì thào, như không đan đỉnh, này đan mặc dù có thể từng dùng, lại khó đi đến đạt đến phẩm chất. Không được, ta phải nghĩ cái biện pháp. Hắn tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ một lát sau, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Diệp Tinh Hà thôi động hai đại linh hỏa, trong miệng hét lớn, linh hỏa ngưng đỉnh, cho ta ngưng. Hai đạo linh hỏa hòa làm một thể, hóa thành một tôn bảy sắc linh hỏa đan đỉnh, treo trước người. Cử động lần này lập tức chấn kinh mọi người tại đây. Linh hỏa ngưng đỉnh, hắn khống hỏa thuật, vậy mà đến như cánh tay chỉ điểm cảnh giới. Coi như là linh hỏa, cũng có thể trưởng khống đến loại trình độ này. Thiên tài, vạn năm có gặp thiên tài. Diệp Tinh Hà vung tay lên, một long một phượng bay vào linh hỏa đan đỉnh, phi tốc tương dung. Trong khoảnh khắc, điện bên trong vang lên long phượng trường minh thanh âm. Một vệ huyết sắc quang mang từ linh hỏa đan trong đỉnh phóng lên tận trời. Vâng. Linh hỏa đan đỉnh ầm ầm nổ tung, một viên huyết sắc đan dược phá đỉnh mà ra. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, long phượng cấp huyết thần đan, xong rồi. Nhưng mà viên đan dược này chẳng qua là cựu phẩm hoàn mỹ. Khoảng cách cựu phẩm đến đạt đến, chỉ kém một bước. Hoàng Lao tiết hận thở dài, chung quy là cờ sai một chiêu sao? Thật sự là đáng tiếc. Không. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, này đan tên là Long Phượng Khắp Huyết Thần Đan, chỉ có uống máu mới tính triệt để thành đan. Hắn vung tay lên, huyết sắc đan dược rơi vào trong tay. Đan dược phía trên vẽ ra một long một phượng hai đạo kim văn, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn thần cương. Diệp Tinh Hà đầu ngón tay thần cương ngưng kết, dùng sức vung lên, máu tươi thuận bàn tay chảy xuống, nhỏ tại đan dược phía trên. Một giọt, hai giọt, ba giọt, cho đến chín giọt máu tươi đều bị đan dược sau khi thôn phệ. Thần đan rung nhẹ, ngoại tầng huyết sắc vỏ ngoài vỡ tan chóc ra, lộ ra màu trắng đan tâm. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thạch điện. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi tái, tiêu hao rất nhiều. Có thể trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn ý cười. Đan thành, cựu phẩm đến đạt đến, long vượng cấp huyết thần đan. Hắn hơi hơi thở dốc một lát, thoải mái cười to. Luyện chế viên đan dược này, cơ hồ dùng hết Diệp Tinh Hà suốt đời sở học. Thật sự là thoải mái đến cực điểm. Hoàng lão cũng là ha ha cười nói, tốt một cái Diệp Tinh Hà. Này miếng cựu phẩm đến đạt đến long vượng cấp huyết thần đan, lão phu hao phí hơn 30 năm, phương mới luyện thành. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà một lần liền có thể luyện thành, phẩm chất càng tại lão phu cái viên kia phía trên. Như lão phu còn sống, cùng ngươi cùng tuổi khách quan, chỉ sợ còn thắng không nổi ngươi tiểu tử này. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt càng rung động. Dư Thế Thao ngu ngơ tại chỗ, bờ môi khẽ động, lại là nhà không gian nửa chưa tới. Ta không bằng hắn. Dứt lời, hắn nắm chặt hai quả đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng, trong lòng cũng hống, coi như ta luyện đan không bằng ngươi, bị ngươi đoạt đi chí tôn đan sư truyền thừa. Nhưng lão phu chính là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ, ta muốn giết ngươi, ai có thể cản ta? Tâm nghĩ đến tận đây, sát ý tràn ngập lồng ngực, lẫm liệt như đao, lại vì tiết lộ một chút. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà không hề hay biết, chắp tay thi lễ, tiền bối, ta có tư cách đạt được truyền thừa sao? Dĩ nhiên. Hoàng lão đưa tay nhất chỉ, đầu ngón tay thần quang chợt hiện, bay vào Diệp Tinh Hà mi tâm. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trong óc lập tức thêm ra vô số trí nhớ. Đây là Hoàng lão trí nhớ. Hoàng lão đây là muốn thể hồ quán đỉnh, giúp ta đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Thể hồ quán đỉnh, chỉ có cảnh giới cao cường người, phương có thể thi triển. Chỉ khi nào thi triển, chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề, nhẹ thì bản nguyên bị hao tổn, thực lực giảm lớn, nặng thì thần hồn bị thương, mệnh tang tại chỗ. Tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung. Hoàng lão khẽ quát một tiếng, lĩnh ngộ đoạn này trí nhớ, ngươi liền có thể đột phá đến chí tôn đan sư cảnh giới. Lão phu sớm đã bỏ mình, coi như lưu lại nơi này vạn thần thiên mộ bên trong, không sớm thì muộn có hồn phi phách tán một ngày. Ngươi thiên phú chắc tuyệt, xứng với lão phu truyền thừa. Sau này nếu có người hỏi đến ngươi sư thừa người nào, nhớ kỹ nói cho bọn hắn, sư thừa thông thiên phong thiên huyền đan tôn, Vàng Diệp Hoa. Diệp Tinh Hà trịnh trọng gật đầu, phải. Sư phụ. Vàng Diệp Hoa vui mừng cười một tiếng, dùng hết cuối cùng một tia lực, đem toàn bộ tâm đắc truyền thụ cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên mặt đất, tinh tế thể ngộ. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, ngạo nghễ cười to, ta cuối cùng đột phá đến chí tôn đan sư cảnh giới. Vàng Diệp Hoa hài lòng gật đầu, cười nói, Diệp Tinh Hà, chúc mừng ngươi đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thông thiên phong bên trên nhất chí tôn trẻ tuổi đan sư. Trong thanh âm tràn đầy suy yếu cảm giác. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sư phụ, ngươi. Lời còn chưa dứt, Vàng Diệp Hoa khoát tay cắt ngang, cười nói, một đám sưng giả đã sớm vùi vào trong đất. Dùng linh phách thái độ sống tạm nhiều năm, cũng đều sống đủ rồi. Bất quá trước khi đi, vi sư còn có cuối cùng một kiện lễ vật muốn đưa ngươi. Hắn đưa tay vung lên, trước người xuất hiện một tôn màu tím đan đỉnh, xoay tròn bay lên. Cái kia thân đỉnh chi trên có khắp 5 cái tiên hạt, vỗ cánh muốn bay, toàn thân vì đen tui màu tím. Hào quang màu tím có chút quỷ dị, đúng là một loại nào đó kịch độc. Đan đỉnh xuất hiện thời điểm, một cỗ khí âm hàn khuyết tán mà ra. Mọi người sắc mặt đột biến, dồn dập thôi động thần cương, ngăn cản cỗ này khí độc. Có thể khí độc mạnh, vượt xa mọi người tưởng tượng. Bất quá ngắn ngủi một hơi, liền có mấy người khỏe miệng chảy máu, thân chúng kỳ độc. Độc đỉnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động nguyên hỏa, ngăn cản cỗ này âm chứa khí độc. Vàng Diệp Hoa thở dài gật đầu, không sai, chiếc đỉnh này tên là Long Thần Luyện Thiên Đỉnh, vốn là thượng phẩm vương giai thần khí. Ai ngờ ta cái kia bất hiếu nghịch đồ, lại dùng kỳ độc hại ta bỏ mình, càng đem đỉnh này tôi bên trên kỳ độc, muốn đoạn tuyệt truyền thừa của ta. Đỉnh kia mặc dù bị độc tố ăn mòn, nhưng cũng có trung phẩm vương giai thần khí mai. Ngươi lại thử một chút, có thể hay không trưởng khống này tôn đan đỉnh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đưa tay đặt tại đan trên đỉnh. Trong khoảnh khắc, kịch độc như rắn cuốn lên Diệp Tinh Hà cánh tay, phi tốc lan tràn, tốc độ nhanh chóng, bất quá trong chớp mắt đã tới Diệp Tinh Hà đầu vai. Không quan trọng độc tố, còn dám lô mãng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, hét lớn, diệt cho ta. Trong cơ thể huyền hỏa ầm ầm tuôn ra, trong nháy mắt đốt sạch độc tố, chấn áp Long Thần Luyện Thiên Đỉnh. Thấy một màn này, Vàng Diệp Hoa tan tưởng nói, đỉnh này bên trên kịch độc đủ để đem thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả trong nháy mắt độc chết. Nghĩ không ra, ngươi có thể chấn áp đỉnh này, đã nói đỉnh kia cùng ngươi hữu duyên, lão phu liền đưa ngươi. Bất quá, ngươi kế thừa y bát của ta, ta muốn ngươi thay ta chém giết nghịch đồ, thanh lý môn hộ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, không biết sư phụ nói tới nghịch đồ kêu cái gì? Đề cập nghịch đồ, Vàng Diệp Hoa ánh mắt hung ác, Nam Cung Tuyết Dương. Cái gì? Mọi người đều là giật mình, thấp giọng nghị luận. Chương 1374, không biết tự lượng sức mình. Chương 1374, không biết tự lượng sức mình. Nam Cung Tuyết Dương, không phải đệ nhất đại minh, Kinh Vân Minh đệ nhất luyện đan sư sao? Nghe nói, nàng không chỉ dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, luyện đan càng là nhất tuyệt. Diệp công tử mặc dù đạt được hoàng lao truyền thừa, nhưng hắn nếu là gặp gỡ Nam Cung Tuyết Dương, thua không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sau đó chậm rãi giãn ra. Hắn cười lạnh, ngạo nghễ nói, sư phụ yên tâm, ta chắc chắn dốc lòng tu luyện, hạ gục Nam Cung Tuyết Dương. Tự tay chặt xuống tiện nhân kia trên cổ đầu người, dùng an ủi sư phụ trên trời có linh thiêng. Vàng Diệp Hoa thoải mái cười to, tốt, có ngươi câu nói này, vi sư chết cũng không tiếc. Sau đó, hắn muốn là đạm bạc linh phách, bay lên điểm điểm kim quang, theo gió tán đi. Diệp Tinh Hà, dùng tiên tư của ngươi, nhất định có thể siêu việt vi sư. Nhớ lấy, huyết hải thâm cửu, chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, cúi người hành lễ, cung tiễn sư phụ. Vàng Diệp Hoa linh phách, triệt để giảm đi. Mà Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, Nam Cung Tuyết Dương, thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Cái gì cầu thí Tịnh Thiên Hoàng Triều, bất quá là một đám xảo trá hạng người. Ta Diệp Tinh Hà hôm nay lập xuống tâm ma đại thệ, nhất định phải làm thịt ngươi, sư phụ báo thù. Đại thệ đã thành, không chết không thôi. Một lát sau, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, này Vạn Thần Thiên Mộ cũng không có thứ mà ta cần. Dứt lời, hắn quay người hướng đi ra ngoài điện. Mọi người dồn dập tránh ra một con đường, chắp tay hành lễ, á du đỉnh hót. Vân Đỉnh Tiên trong đám người đi ra, cười nói, tiểu tử, chúc mừng ngươi đạt được Hoàng Lão truyền thừa. Bây giờ ngươi đột phá đến Chí Tôn Đan sư cảnh giới, chỉ đợi Thượng Nguyên Tôn giả vì ngươi tìm được kéo dài tính mạng chi pháp, liền có thể triệt để trị tận gốc. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, không sai, việc này còn cần làm phiền Vân Lão, thông báo bên trên Vân Tôn giả một tiếng. Nhất định. Vân Đỉnh Tiên nhẹ gật nhẹ đầu, cùng Diệp Tinh Hà cùng nhau đi ra đại điện. Dư Thế Thao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, trong mắt sát ý tăng vọt. Đợi hai người rời đi không lâu, hắn vội vàng rời đi đại điện, truy tìm mà đi. Ngoài điện, hai người thừa phong mà đi, trò chuyện với nhau thật vui. Vân Đỉnh Tiên cười ha ha, một mặt cảm kích nói, Diệp tiểu hữu, đa tạ ngươi vì lao phu giải hoặc. Hoàng lão luyện đan tâm đắc, thật sự là làm ta đã khai nhãn giới. Không hổ là thông thiên phong tối cường đan sư, chỉ là gia lông, đầy đủ ta đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, sư phụ truyền thừa quá mức huyền ảo, ta cũng chỉ là lĩnh ngộ 1/5. Có lẽ đối đãi ta toàn bộ lĩnh ngộ thời điểm mới có thể đi đến sư phụ như vậy cảnh giới. Vân Đỉnh Tiên ánh mắt thổ thức, than nhẹ một tiếng, Hoàng Lão quát tháo cả đời, lại không nghĩ lại rơi vào như thế. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xa xa một bóng người phi tốc tới gần. Cái kia sát ý giống như thực chất, lạnh lẽo như đao, gào thét tới. Tiểu tạp toái, cho ta nắm nhận truyền lưu lại. Dư Thế Thao đạp không tới, nụ cười trên mặt dữ tợn, sát khí nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà cười lạnh, lão cẩu, chỉ bằng ngươi còn dám vọng tưởng đoạt sư phụ ta nhận truyền? Ý miệng. Dư Thế Thao gầm thét một tiếng, lại nói, liền ngươi phế vật này cũng xứng xưng Hoàng Lão vi sư. Lão phu mới học luyện đan thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ không có sinh ra đâu. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, thì tính sao? Ta luyện đan không qua mấy năm, luyện đan thuật cao hơn người vô cùng. Liền ngươi phế vật này cũng xứng đúng chàm sư phụ truyền thừa. Đơn giản hài hước. Dư Thế Thao muốn rách cả mí mắt, miệng lưỡi bén nhọn. Coi như ta luyện đan không bằng ngươi, nhưng ta đã là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ. Hôm nay ta liền làm thịt ngươi này tạp chủng, kế thừa Hoàng Lão y bát. Hắn thôi động thần cường, hai quả đấm phía trên sáng lên sáng chói vật trắng. Tháng qua trăng sáng, dường như là dương. Dư Thế Thao gầm thét một tiếng, thả người bật lên, hai quả đấm hung hăng vung ra. Thần cương hóa thành hai cái sâu con ngươi trắng ngạnh hổ, gào thét tới. Đây là thần cương hiện tượng. Vân Đỉnh Thiên hai mắt trừng trừng, khiếp sợ không thôi. Thần cương hiện tượng mà thôi, cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Tinh Hà trên mặt không hề sợ hãi, không lùi mà tiến tới, bay nào mà đi. Với anh, quyền ảnh tăng gọn, hung hăng nện xuống. Hai cái sâu con ngươi trắng ngạnh hổ, trong nháy mắt bị vây mỡ. Dư Thế Thao trên mặt huyết sắc cuồn cuộn, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đã vọt tới trước người hắn, quyền thượng ánh xanh sáng choang, hung hăng nện xuống. Ầm. Quyền kinh sỏ xuyên qua Dư Thế Thao lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Ta không muốn chết, Dư Thế Thao kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, rơi vào phiêu đạm trong mây mù. Từ nơi này rơi xuống, chắc chắn thịt nát xương tan, tuyệt không còn sống khả năng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, không quan trọng sâu kiến, cũng muốn nhúng chàm sư tôn truyền thừa, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, cười nói, Vân lão, chuyện chỗ này, ta cũng muốn trở về tu luyện. Chúng ta xin từ biệt. Vân Đỉnh Thiên cười khẽ gật đầu, tốt. Như Thượng Nguyên Tôn giả bên kia có tin tức, ta tự sẽ đưa tin cùng ngươi. Làm phiền. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đưa mắt nhìn Vân Đỉnh Thiên rời đi. Sau đó, hắn đạp không mà đi, trở lại Thiên Vận Thành, hướng Xích Lôi Minh đi đến. Quay về Xích Lôi Minh về sau, Diệp Tinh Hà theo trong núi lửa nhỏ, đi vào Thanh Âm Cư. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên giường, lật bàn tay một cái viên kia Long Phượng Khắp Huyết Thần Đan lập tức xuất hiện trong tay. Đan dược vừa ra, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà cười khẽ thì thảo, hữu phẩm đến đạt đến đan dược, ở trong chứa Long Phượng chi huyết, dược hiệu cực cường. Nếu là ăn vào, nhất định giúp ta đột phá tinh thần bá vương thể đệ lục trọng. Dứt lời, hắn một ngụm nuốt vào Long Phượng Khắp Huyết Thần Đan. Đan dược vào miệng, dược lực bàng bạc tụ hợp vào toàn thân, tràn vào gân cốt bên trong. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhíu mày, chỉ cảm thấy một cô đau nhức xông lên trong óc, như có mấy vạn con kiến gặm ăn gân cốt, khổ không thể tả. Cho dù đau nhức thấu xương, hắn chưa từng phát ra một tiếng kêu đau. Trong cơ thể Long Phượng hư ảnh trường minh, hóa thành tinh thuần huyết khí, tụ hợp vào toàn thân. Diệp Tinh Hà trên thân khí tức tăng lên một bậc, không ngừng tăng lên. Một lúc lâu sau, hắn thân thể chấn động, khí thế bảng bạc trong nháy mắt nở rộ. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, tinh quang lóe lên. Tinh thần bá vương thể đệ lục trọng, cuối cùng đột phá. Không chỉ như thế, tựa hồ còn chiếm được một cái tân thần thông. Đang khi nói chuyện, hắn đứng dậy xuống giường, thôi động tinh thần bá vương thể, sáng chói tinh quang trải rộng toàn thân. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, hạo đãng tinh quang kết thành huyền giáp, trải rộng toàn thân. Huyền giáp phía trên, tinh quang lấp lánh. Hắn đưa tay đặt tại huyền giáp bên trên, thôi động linh khí, đâm vào huyền giáp lên. Thanh quang lóe lên, trong nháy mắt bị huyền giáp bắn ra, đánh trúng tay cầm. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cái này là tinh thần bá vương thể thần thông, tinh phản. Có thể bắn ngược kẻ địch tập kích, thần hải cảnh đệ ngũ trọng dưới lầu, không người có thể phá. Hưng phấn sau khi, một cô mỏi mệt cảm giác xông lên trong óc. Hắn than nhẹ một tiếng, lại nói, thần thông tuy tốt, chỉ tiếc tiêu hao quá lớn. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại chỉ có thể bắn ngược năm thành lực lượng. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Chương 1375, đan thành cựu phẩm đến đạt đến. Chương 1375, đan thành cựu phẩm đến đạt đến. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tán đi trên thân tinh quang, muốn tiếp tục tu luyện. Đột nhiên, một cô cuồng bạo khí tức gào thét tới. Trong không khí, vậy mà giấu giếm kịch độc. Cô này kịch độc cực kỳ quen thuộc. Diệp Tinh Hà nhíu mày khóa chặt, thầm nghĩ, không tốt. Đây là Vu sư tỷ khí tức, nhất định là trong cơ thể nàng kịch độc thần cương bạo phát. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, phá cửa mà ra, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, kim lôi phong dưới chân đám mây độc cuộn, màu tím sẫm mây mù, phảng phất giống như cự mãng bốc lên. Không ít đệ tử bị này dị tượng kinh động, dồn dập ra cửa quan sát, kinh hô không dứt. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, thẳng đến kịch độc hội tụ chỗ mà đi. Không được, nhất định phải mau sớm tìm tới Vu sư tỷ. Hắn cau mày, trong mắt thần quang lưu chuyển, đã là thúc dục tiên nhãn mệnh hồn, nhìn về phía xương độc chỗ sâu. Chỉ thấy trong sân, một gian trong quê phòng, Vu Thanh Uyển té nằm giường, trên thân kịch độc tuôn trào ra. Quả nhiên là Vu sư tỷ. Diệp Tinh Hà một mặt lo lắng, đang muốn tới gần thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo mạnh mẽ khí tức, chớp mắt là tới. Mấy tên đệ tử đưa tay nhất chỉ, hoảng sợ nói, mau nhìn, các vị trưởng lao đến rồi. Còn có ba vị thái thượng, bọn hắn vậy mà cũng bị này dị tượng kinh động đến. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Thất đại trưởng lão, ba tên thái thượng đứng ngạo nghễ trên không. Văn Thường Nghiệp nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy không ít đệ tử xông phá xương độc, vẻ mặt tảm đạm, miệng phun đen kịt máu độc. Thế này, một tên áo bào đen thái thượng sắc mặt chìm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đây là nhà ai đệ tử náo ra chuyện xấu, thật sự là tai họa. Tô Liễu, ngươi đi, dùng ngươi huyền hỏa áp chế kịch độc. Vâng, sư phụ. Bên cạnh hắn tên kia hoàng bào đệ tử cung kính chắp tay, muốn xuất thủ. Không thể. Lục Thừa Phong nhíu mày quá khẽ, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là cưỡng ép chấn áp kịch độc, ngược lại sẽ hại chết tên nữ đệ tử kia. Áo bào đen thái thượng hừ lạnh một tiếng, không quan trọng đệ tử, chết thì đã có sao? Coi như lần này may mắn không chết, nếu là ngày khác lại lần nữa bùng nổ, lại muốn hại, chỗ yếu chết nhiều ít đệ tử. Thế nào, mệnh của nàng là mệnh, đệ tử khác cũng không phải là rồi. Đủ rồi. Văn Thường Nghiệp nén giận quá khẽ, hít sâu một hơi nói, việc cấp bách lúc giải quyết trước mắt nan đề, cái lộn thì có ích lợi gì? Vân Tinh, nhanh đi thông chi Linh Đan Minh, số tiền lớn thuê một vị cựu phẩm đến đạt đến đan sư tới. Văn Thường Nghiệp bên cạnh tên kia váy trang thiếu nữ đang muốn đáp lại, lại bị Tô Liễu cắt ngang. Văn Thái Thượng Hà tất bỏ gần tìm xa. Đệ tử bất tài, hôm qua vừa bạn đột phá tới đạt đến đan sư cảnh giới. Không quan trọng kịch độc tôi, thiện tay có thể hiểu. Tô Liễu mặt lộ vẻ đủ cười, tràn đầy đắc ý nghe hắn lời ấy, tất cả trưởng lão đều là giật mình. Cái gì? Ngươi vậy mà đột phá đến đạt đến đan sư cảnh giới, còn không mau mau hóa giải loại kịch độc này? Tô Liễu hơi chắp tay, ứng tiếng về sau, liền tinh tế dò xét trước người xương độc. Nhưng mà, càng là quan sát, hắn càng là kinh hãi. Xương độc mạnh, hắn coi như là vắt hết óc cũng không cách nào giải quyết. Nhưng hắn sớm đã khoe khoang khoác lác, khó mà kết thúc. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có kéo dài thời gian, đợi Vu Thanh Uyển chết đi, xương độc tự sẽ tiêu tán. Tâm nghĩ đến tận đây, Tô Liễu mặt lộ vẻ tiếc hận nói, tha thứ đệ tử nói thẳng, hiện tại ra tay đã quá trễ. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Một tiếng gầm thét trực vào mây trời. Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà đạp không tới, trong mắt chứa tức giận nói, vô tri giếng con đít. Ngươi cứu không được người, ta tới cứu. Tô Liễu vẻ mặt đổi biến, nén giận chất vấn, ngươi là người phương nào? Cũng dám mắng ta? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết. Ngươi. Tô Liễu trong mắt lửa giận hùng nhiên, đang muốn quát lớn, lại bị áo bào đen thái thượng ngăn lại. Áo bào đen thái thượng trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường nói, đồ đệ của ta đã là đến đạt đến đan sư, liền hắn đều cứu không được, ngươi lấy cái gì cứu? Mà lại, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng mắng đồ đệ của ta. Vừa dứt lời, một cỗ hạo đạm khí thế ầm ầm ép hạ. Diệp Tinh Hà trong mày, thân thể như có thiên quân chi trọng, không thể động đậy. Văn Thường Nghiệp cùng Lục Thừa Phong cùng nhau hừ lạnh, đột nhiên bay lên khí thế, đè xuống áo bào đen thái thượng khí thế. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, chắp tay nói, đa tạ hai vị thái thượng tương trợ. Hai người nhẹ gật nhẹ đầu, ngược lại nhìn về phía áo bào đen thái thượng. Văn Thường Nghiệp ánh mắt nổi lên hàn mang, trầm giọng nói, dùng thái thượng thân phận, khi nhục Diệp Tinh Hà một cái chấp sự. Triệu Thiên Hùng, ngươi uy phong thật to. Triệu Thiên Hùng đống nhiên nhíu mày, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này liền là Diệp Tinh Hà. Đã sớm nghe nói hắn thiên phú chắc tuyệt, như hắn thật có thể hóa giải trước mắt khốn cục, chẳng phải là phồng hắn chi thế, diệt đồ nhi ta uy phong. Không được, hôm nay nữ hoa hoa kia liền là chết, cũng không thể để tiểu tử này ra tay. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn khinh thường cười một tiếng nói, đã sớm nghe nói, ngươi Diệp Tinh Hà ẩu đã chấp sự, chém giết trưởng lão. Hôm nay, càng là công nhiên chống đối thái thượng trưởng lão, ngươi còn có mặt mũi lưu tại Xích Lôi Minh. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang tăng gọn, lạnh lùng nói, lão cậu, ta vội vã cứu người, không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Liễu trên thân, cười nhạo nói, không quan trọng đến đạt đến đan sư, ta còn không để vào mắt. Hèn mạn. Tô Liễu đột nhiên giận dữ, trên thân khí thế bỗng nhiên tuôn ra. Hắn đang muốn ra tay, đã thấy Diệp Tinh Hà quay đầu, đưa tay vung lên, một vệt ánh sáng tím hiện hiện. Chính là trung phẩm vương giai thần khí, Long Thần luyện tiên đỉnh. Đan đỉnh vừa ra, linh vận quyết tán mà ra. Mọi người thấy này đan đỉnh, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trung phẩm vương giai thần khí, cái này sao có thể? Không chỉ như thế, vẫn là một tôn độc đỉnh, trên đỉnh kịch độc mạnh, chạm vào chắc chắn phải chết. Trong đám người, mấy tên luyện đan sư mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Diệp Tinh Hà vô tâm để ý tới, thôi động trong cơ thể thần cường, rót vào trong đỉnh. Cho ta thôn vệ. Hắn hét lớn một tiếng, miệng đỉnh nghiêng, nhắm ngay đẩy trời xương độc. Một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ miệng đỉnh truyền ra. Xương độc gào thét tới, đều tràn vào đan đỉnh bên trong, hóa thành một đạo vòng xoáy màu tím, phi tốc xoay tròn. Trước sau bất quá thời gian ba cái hô hấp, xương độc liền bị đan đỉnh thôn vệ không còn, không dấu vết. Diệp Tinh Hà vỗ nhẹ đan đỉnh, trong đỉnh huyền hỏa hùng nhiên. Quần quần khí độc ngưng kết thành đan, lao ra đan đỉnh, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Đan thành, cửu phẩm đến đạt đến. Tô Liễu run sợ thất sắc, hoảng sợ nói, cửu phẩm đến đạt đến đan dược, tiện tay liền có thể luyện thành. Cái này sao có thể? Một đám trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin. Liền ba vị thái thượng cũng là hai mắt trừng trừng, ngu ngơ không nói. Diệp Tinh Hà thu hồi đan đỉnh, rơi vào Vu Thanh Uyển trong viện, đẩy cửa đi vào trong phòng. Vu Thanh Uyển nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét một phiên, đột nhiên nhíu mày, Vu sư tỷ thể nội độc tố còn không có triệt để bùng nổ. Sau ba ngày, nếu là độc tố triệt để bạo phát đi ra, coi như là thần tiên cũng khó cứu. Hắn lông mày càng nhăn càng chặt, tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu lập tức hiện ra một tấm đan phương. Cựu phẩm chí tôn đan dược, huyền sát khắc hồn đan. Chương 1376, tìm dược. Chương 1376, tìm dược. Này đan trừ bỏ cái kia huyền sát khắc hồn độc bản nguyên bên ngoài, còn kém một gốc cựu phẩm linh thảo, Ú Hồn Quỷ Đằng. Chỉ cần tại trong vòng 3 ngày tập hợp đủ bụi linh thảo này, Vu sư tỷ liền được cứu rồi. Đang khi nói chuyện, Văn Thường Nghiệp mấy người bước nhanh đi tiến gian phòng. Mọi người thấy Vu Thanh Uyển hôn mê bất tỉnh, đều là nhướng mày. Mà Tô Liễu trong mắt lập tức lộ ra vẻ dâm tà, trong lòng thầm hô, thật đẹp cô nương. Như có thể vì ta hết thảy, há không đẹp quá hay. Lập tức, Tô Liễu sắc tâm nổi lên, trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào đem Vu Thanh Uyển chiếm làm của riêng. Triệu Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, người sắp chết, cứu sống cũng là lãng phí thảo dược. Nếu không phải bởi vì trong cơ thể nàng kịch độc bạo động, ta Xích Lôi Minh đệ tử, như thế nào bị kiếp nạn này khó, còn không bằng đưa nàng trục xuất Xích Lôi Minh, vĩnh viễn trừ hậu họa. Mấy tên trưởng lão phụ hòa nói, không sai, như thế tai họa tuyệt không thể lưu lại, còn mời Triệu Thái Thượng đưa nàng trục xuất Xích Lôi Minh. Văn Thường Nghiệp đột nhiên giận dữ, đều cho lão phu ý miệng, gầm lên giận dữ, như hổ khiếu sơn lâm, uy danh hạo đãng. Mọi người một mặt chấn kinh, dồn dập ngậm miệng không nói. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Thiên Hùng, tiếng la chất vấn, lão cẩu, ngươi cứ như vậy muốn cho nàng chết? Triệu Thiên Hùng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quát, danh con, ngươi dám mắng ta? Nếu không phải ngươi ngăn cản đồ nhi ta ra tay, những đệ tử kia như thế nào thân chúng kịch độc? Vì cứu một người khiến cho ta Xích Lôi Minh mấy trăm tên đệ tử tán thân kịch độc phía dưới, việc này ta chắc chắn báo cáo minh chủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, nàng sẽ không chết, những đệ tử kia cũng sẽ không chết. Đi nắm những đan dược này nấu thành canh dược phân cho người chúng độc, sau một nén nhang tự sẽ khỏi hẳn. Hắn đưa tay vung lên, mười mấy miếng cựu phẩm đỉnh cấp đan dược tản mát mà xuống. Tô Liễu đưa tay tiếp được đan dược, đột nhiên nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. 15 viên thuốc đều là cựu phẩm đỉnh cấp giải độc thần đan. Chẳng lẽ đây đều là hắn luyện chế? Tô Liễu cười lạnh lắc đầu, tràn ngập khinh thường nói, không quan trọng cựu phẩm đỉnh cấp, ta cũng có thể luyện. Bất quá, nếu ta phân phát xuống, những cái kia chúng độc đệ tử không thấy khỏi hẳn, ngươi lại như thế nào? Diệp Tinh Hà tự tin nói, như không thấy hiệu quả quả, ta Diệp Tinh Hà nguyện thay Vu sư tỷ tiếp nhận trừng phạt. Tô Liễu nhếch răng cười một tiếng, đây chính là ngươi nói, ta cái này đem đan dược phân cho mọi người. Dứt lời, hắn thu hồi trong tay đan dược, vội vàng rời đi. Trong phòng, mấy người lặng lặng chờ đợi. Vu Thanh Uyển chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trong phòng mọi người, nghi hoặc nhíu mày. Diệp Tinh Hà gặp nàng thức tỉnh, cười khẽ nói rõ lý do, Vu sư tỷ, mới vừa trong cơ thể ngươi kịch độc bạo động, lúc này mới té xỉu. Bất quá, ta đã đem trong cơ thể ngươi kịch độc cấp chế, càng là tìm được trị tận gốc chi pháp. Vu Thanh Uyển tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Trong bất chi bất giác, một nén nhang đi qua, Tô Liễu quay về khuê phòng. Hắn chắp lên hai tay, trầm giọng nói, bẩm báo chư vị thái thượng, trưởng lão, chúng độc đệ tử trong cơ thể kịch độc đã hóa giải, cũng không lo ngại. Nghe vậy, mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Triệu Thiên Hùng mặt mo đỏ ửng, trong lòng dâng lên lửa giận. Muốn giận mắng Diệp Tinh Hà lúc, đã thấy Văn Thường Nghiệp cùng Lục Thừa Phong hai người, trong mắt chứa lanh ý hèn mạn. Nay tiểu tạp toái, vậy mà có thể bị hai người này nhìn trúng, thật sự là gặp vận may. Xem ra hôm nay ta không động được ngươi, nhưng thủ này, lão phu nhớ kỹ. Chờ lấy hai cái lão gia hỏa không tại lúc, lão phu nhất định phải làm thịt ngươi. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn đành phải đè xuống lửa giận trong lòng, yên lặng không nói. Mà Diệp Tinh Hà sớm có đoán trước, tất nhiên là không có chút rung động nào, quay người cười nói, "Vu sư tỷ, ta này liền vì ngươi tìm kiếm luyện đan cần thiết thảo dược." Vu Thanh Uyển nhẹ gật nhẹ đầu, suy yếu cười nói, "Làm phiền Diệp sư đệ." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy. "Chấm đã." Tô Liễu đột nhiên mở miệng, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, "Còn có chuyện gì?" Tô Liễu mặt lộ vẻ ấy náy nụ cười, chắp lên hai tay, cúi người hành lễ, "Diệp sư đệ, mới vừa là ta nhất thời nóng nội, cũng không mạo phạm chi ý, ta nghĩ ngươi bồi tội. Vì biểu hiện thành ý, ta nguyện vì Vu cô nương tận một phần lực, tìm kiếm chữa trị chi pháp, còn mời Diệp sư đệ thành toàn." Dứt lời, hắn lần nữa không mình hành lễ. Diệp Tinh Hà gặp hắn một mặt thành ý, cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, "Tốt, người ta cùng nhau tìm kiếm trị liệu chi pháp, cũng có thể nhiều một phần nắm bắt." Dứt lời, hắn hơi hơi chắp tay, quay đầu lại nói, "Văn lão, không biết Xích Lôi Minh bên trong có không cựu phẩm U Hồn Quỷ Đằng?" Văn Thường Nghiệp nhíu mày trầm tư một lát, trầm giọng nói, "U Hồn Quỷ Đằng giấu giếm kịch độc, có thể dùng đến chỗ, ít càng thêm ít. Ta Xích Lôi Minh bên trong, chỉ sợ không có loại linh thảo này." Diệp Tinh Hà nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Đột nhiên, Lục Thừa Phong lông mày nhíu lại, cười nói, "Văn huynh, ngươi hẳn là quên Bách Linh Thiên Vườn." Văn Thường Nghiệp giật mình cười một tiếng, Lục huynh cũng là nhắc nhở lão phu. "Tinh Hà, Xích Lôi Minh bên trong Bách Linh Thiên Vườn, gieo xuống linh thảo vô số, mỗi 10 năm mở ra một lần. Ngày mai chính là mở ra ngày, đang có thứ mà ngươi cần U Hồn Quỷ Đằng." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ hai vị thái thượng. Hắn đang muốn rời đi lúc, Văn Thường Nghiệp lại nói, "Đừng vội đi. Ngươi nếu muốn tiến vào Bách Linh Thiên Vườn, còn cần đạt được Đan Dược Phượng trưởng lão thư tiến cử vật. Bất quá, dùng ngươi luyện đan trình độ, nghĩ đến đến này miếng tín vật cũng không phải việc khó." Văn Bối ghi nhớ. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay tạ lễ, sau đó quay người rời đi đại điện. Văn Thường Nghiệp cùng Lục Thừa Phong hai người, lạnh lùng lườm Triệu Thiên Hùng liếc mắt, bước nhanh mà rời đi. Triệu Thiên Hùng mặt mang tức giận, cùng Tô Liễu sau khi đi ra khỏi phòng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Tô Liễu, ngươi vì sao hướng phế vật kia nói xin lỗi? Thật sự là sư thể diện đều mất hết." Tô Liễu âm độc cười một tiếng, "Sư phụ, ta bất quá là cố ý lấy lòng, nhường phế vật kia buông lòng cảnh giác thôi." Triệu Thiên Hùng lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, "Này là ý gì?" Tô Liễu quay đầu nhìn về phía Vu Thanh Uyển gian phòng, mặt lộ vẻ dâm tàn đủ cười, thấp giọng nói, "Cái kia Vu Thanh Uyển, thật là một cái tuyệt hảo đỉnh lô. Bây giờ Diệp Tinh Hà rời đi, vận điệu tìm kiếm cứu chữa Vu Thanh Uyển chi pháp, không dành phân thân. Ta liền nhân cơ hội này, đem Vu Thanh Uyển mang về nhà bên trong, cưới nàng làm thiếp, cầu phụ thân ta vì nàng hóa giải trong cơ thể kịch độc. Cứ như vậy, ta liền có thể mượn nhờ nàng kịch độc trong cơ thể thần cường, đột phá thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu." Triệu Thiên Hùng đầu tiên là sửng sở, sau đó thâm trầm cười nói, "Tiểu tử ngươi, thật có biện pháp. Có phụ thân ngươi ra tay, việc này chắc chắn dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, việc này truyền khắp toàn bộ Xích Lôi Minh, hắn Diệp Tinh Hà định đem mất hết thể diện." Sư đồ hai người nhìn nhau, cười gian không ngừng. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, thẳng đến Đan Dược Phường mà đi. Một nén nhang về sau, hắn cúi đầu nhìn lại, thấy một tòa độc đáo lầu cát, tọa lạc trên đỉnh núi. Lầu cát bất quá hai tầng, hắc bạch phân minh, thanh tịnh và đẹp đẽ độc đáo. Cổng bảng hiệu bên trên, khắc lấy ba chữ to, Đan Dược Phường. Chính là chỗ này. Chương 1377. Chỉ bảo. Chương 1377. Chỉ bảo. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhanh chân bước vào Đan Dược Phường. Phường bên trong không có một ai, hơi lộ ra quần cũ bé. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, người đều đi nơi nào? Đột nhiên, một cổ cực nóng hỏa diễm khí từ lầu 2 truyền đến. Có người tại luyện đan. Diệp Tinh Hà lông mày hơi chọn, chậm rãi đạp vào lầu các tầng 2. Chỉ thấy cửa một căn phòng, vây tụ lấy một đám đan đồng, đi cả nhắc quan sát. Mà ngọn lửa kia khí tức chính là từ trong phòng truyền đến. Diệp Tinh Hà đi vào đám người phía sau, nhấc mắt nhìn đi. Trong phòng, một tên áo bào xám trung niên đang tại luyện chế đan dược, hướng bên cạnh mọi người truyền thụ kinh nghiệm. Này miếng cửu phẩm đoán cốt tôi huyết đan, kết đan thời điểm, cần lấy lửa mạnh nung khô một canh giờ. Thời gian dài, liền sẽ khiến dược tính sói mòn, khó mà đạt đến đỉnh cấp phẩm chất. Nhưng nếu là ngắn, đan bên trong linh thảo cũng chưa hoàn toàn dung hợp, phẩm chất càng kém. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu tán thưởng. La đại sư không hổ là đến đạt đến đan sư, quả nhiên bất phàm. Nghe đại sư một phen, thật sự là hiểu ra, ít đi mấy năm đường bên co. Diệp Tinh Hà nghe xong, nhẹ gật nhẹ đầu, thầm nghĩ, này La đại sư cũng là có mấy phần bản sự. Người thường sợ là khó mà lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, hắn lại có thể một câu nói toạc ra. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn nhẹ người đan hương, lắc đầu than nhẹ, viên đan dược này bên trong thiếu một chủng linh thảo. Coi như hỏa hầu trưởng không tinh chuẩn, thành đan thời điểm, cao nhất chỉ có thể đi đến cựu phẩm đỉnh cấp thôi. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập quay đầu, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lạnh giọng chất vấn. Người là ai? Dám nghi vấn La đại sư thuật luyện đan? Không quan trọng chấp sự, tự tiện xông vào đan dược phường lại không thông báo, có thể từng nhớ kỹ Xích Lôi Minh quy củ. Nhưng vào lúc này, một cỗ thấm người đan hương khuyết tán mà ra. Mọi người dồn dập quay đầu, liền thấy đỉnh bên trong bay ra một đạo lưu quang, rơi vào La đại sư trong tay. Đoán cốt tôi huyết đan đã luyện thành, quả thật chỉ có cựu phẩm đỉnh cấp. La đại sư tay cầm đan dược, yên lặng thật lâu mới vừa mở miệng hỏi, mới vừa là vị nào tiểu hữu chỉ bảo? Mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó dồn dập tránh ra một con đường. La đại sư quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Tinh Hà chắp tay hành lễ. Đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua La đại sư. La đại sư trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, nhíu mày hỏi, ngươi mới vừa nói, ta luyện chế đan dược bên trong thiếu khuyết một gốc linh thảo. Không biết là cái gì linh thảo? Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, trong đám người, một tên áo lam thanh niên khinh thường cười một tiếng, "La đại sư, hắn chẳng qua là thuận miệng nói, hồ ngôn loạn ngữ thôi." Đại sư hà tất tin hắn? La đại sư nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Hồ ngôn loạn ngữ, lại có thể một câu nói toạc ra ta làm phức tạp nhiều năm nan đề. Nếu ngươi có bản sự này, đều có thể nói thoải mái. Ta này luyện đan cung phục vị trí, nhường cho ngươi ngồi." Trong ngôn ngữ, tức giận ngấm dần lên. Áo lam thanh niên vẻ mặt bất biến, hoàng đội vàng hành lễ, đệ tử nhất thời thất ngôn, còn mời La đại sư thứ lỗi. Vô chi sâu kiến. Diệp Tinh Hà cười lạnh, lại nói, mới vừa luyện đan thời điểm, đan bên trong huyết khí nồng đậm, cần lấy cửu phẩm linh thảo đậu phụ lá kim liên làm phụ trợ, điều trị trong đó khí huyết, tăng cường dược tính. Chỉ có như vậy, mới có thể luyện chế ra đến đạt đến phẩm chất. La đại sư lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, ngươi có biết đậu phụ là kim liên dược tính, tùy tiện gia nhập, chẳng phải là sẽ phá hư nồng đậm huyết khí, hoàn toàn ngược lại?
Cũng không phải.
Diệp Tinh Hà khẽ mỉm cười nói, đậu phụ lá kim liên dược tính mặc dù lạnh, lại có ngưng kết khí huyết công hiệu. Đợi luyện đan thời điểm, liền có thể phong tồn đan bên trong huyết khí, tăng lên phẩm chất. Dùng hâm nóng hỏa luyện chế nửa canh giờ, đủ để đi đến đạt đến phẩm chất. La đại sư nhíu mày trầm tư một lát, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cười ha ha, thì ra là thế. Đa tạ tiểu hữu chỉ điểm, ta này liền nếm thử một phiên. Mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngu ngơ tại chỗ. La đại sư một mặt hưng phấn nói, Diệp Tinh Hà, may mắn mà có ngươi, ta mới có thể luyện chế ra cựu phẩm đến đạt đến đoán cốt tôi với đan. Làm báo đáp, nếu ngươi cần cựu phẩm linh thảo, đều có thể tới tìm ta. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nói ra, vạn bối xác thực cần một gốc linh thảo, tên là U Hồn Quỷ Đằng. Nghe nói Bách Linh Tiên trong vườn đang có bụi linh thảo này, không biết La đại sư có không tiến cử tư cách, đệ tử muốn vào Bách Linh Tiên vườn một chuyến. U Hồn Quỷ Đằng. La đại sư một mặt chấn kinh, lại nói, bụi linh thảo này kịch độc vô cùng, mặc dù sinh trưởng tại Bách Linh Tiên trong vườn, lại chưa bao giờ có người sống sót dẫn nó ra tới. Ngươi khẳng định muốn hái bụi linh thảo này? Diệp Tinh Hà gật đầu đáp, ta có vị bằng hữu rất chịu kịch độc thần cương làm phức tạp, đang cần bụi linh thảo này cứu mạng, ta nhất định phải đi. Còn mời La đại sư thành toàn. Hắn một mặt nghiêm nghị, chỉnh trọng chắp tay. La đại sư muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lúc lâu sau, thật dài thở dài. Thôi, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta không ngăn cả ngươi. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu xanh ngọc bội, đưa cho Diệp Tinh Hà. Đây cũng là thư tiến cử vật, ngày mai buổi trưa Bách Linh Thiên vườn mở ra thời khắc, có thể tin tưởng vật tiến vào bên trong. Nhớ lấy, như không cách nào hóa giải linh thảo bên trong kịch độc, không cần thiết hành sự lỗ mãng. Diệp Tinh Hà nhận lấy ngọc bội, trọng trọng gật đầu, đệ tử nhất định ghi nhớ. Như vô sự lời, đệ tử cáo từ trước. Dứt lời, hắn lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi đan dược phường. Trở lại thanh âm cư hậu, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục lĩnh ngộ trong đầu trí nhớ. Vàng Diệp Hoa lưu lại luyện đan tâm đắc, quá mức huyền ảo. Lân cận ngày thứ hai buổi trưa lúc, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Một đêm trôi qua, ta mới lĩnh ngộ 1/5. Nếu muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dứt lời, hắn đứng dậy xuống giường, rời đi thanh âm cư, chạy tới Bách Linh Tiên vườn. Bách Linh Tiên vườn cửa vào, vị trí chỗ mục lôi phong dưới chân. Diệp Tinh Hà đạp không tới, chậm rãi rơi vào chân núi quảng trường lên. Lúc này, trên quảng trường đã có mấy trăm tên đệ tử chờ. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng đi đám người phía sau, lặng lặng chờ đợi. Trong đám người, một tên áo bào xanh đệ tử đánh giá chung quanh, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Tiếp theo, hắn lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ đăm chiêu, cao giọng hô, "Diệp Tinh Hà đến rồi." Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại. Lúc này, một tên áo bào xám thanh niên đi ra phía trước, cười lạnh, "Tiểu tử này đắc tội Triệu Thái thượng, còn dám như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện ở đây. Thật sự là không biết sống chết." Áo bào xanh đệ tử lộ ra định nọt nụ cười, nói ra, "Tiểu chấp sự, không bằng chúng ta thay Triệu Thái thượng giáo huấn một chút tiểu tử này. Nếu là có thể đạt được Triệu Thái thượng thưởng thức, bái nhập Thái thượng môn hạ, trừ hỏa lôi phong tu hành, không tới 3 năm, nhất định có thể tấn thăng làm trưởng lão." Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy tên đệ tử đều là hưng phấn cười nhẹ. Tiểu chấp sự ánh mắt nhất động, gật đầu cười nói, "Lời ấy có lý. Hắn nếu tới, chắc chắn tiến vào Bách Linh Thiên trong vườn. Coi như phế vật này có Thái thượng che chở, có thể Bách Linh Thiên trong vườn không khỏi đệ tử tranh đấu, Thái thượng trưởng lão cũng cứu không được hắn." Chương 1378, Thanh Ngọc Linh Meo. Chương 1378, Thanh Ngọc Linh Meo. Mọi người âm độc cười một tiếng, trong mắt sát ý lặng yên tuôn ra. Diệp Tinh Hà không hề hay biết chờ một nén nhang về sau, liền thấy một tên hoàng bảo trưởng lão nhanh chân đi tới. Hoàng bảo trưởng lão đi tới quảng trường sơn đông, dò xét mọi người về sau, cao giọng nói, "Bách Linh Thiên vườn sắp mở ra. Hiện tại, tiến vào Bách Linh Thiên vườn đệ tử, đưa ra thư tiến cử vật." Mọi người dồn dập lấy ra tín vật, giao cho hoàng bảo trưởng lão kiểm nghiệm. Hàng dài như rồng, Diệp Tinh Hà cũng không tranh đoạt, yên lặng đứng tại cuối hàng, chậm rãi tiến lên. Tiểu chấp sự mấy người xếp tại trước mặt hắn, đều là tay cầm màu tím ngọc bội, lớn tiếng nói chuyện với nhau. May mắn mà có tiểu chấp sự biện hộ cho, chúng ta mới có thể cầm tới này Tử Ngọc Linh Đeo. "Đúng vậy a, có này Tử Ngọc Linh Đeo, chúng ta liền có thể nhiều tuyển một gốc linh thảo, mang ra Bách Linh Thiên vườn." "Đó là tự nhiên." Tiểu chấp sự ngạo nghễ cười nói, "Ta tại Thiên Long chấp sự đoàn bên trong, cũng tính chen mồm vào được, càng là cùng La đại sư giao tình không ít. Lấy tới mấy cái Tử Ngọc Linh Đeo, cũng không phải việc khó." Lời tuy như thế, nhưng hắn lại ở trong lòng mắng, "Mẹ nó, họ La cái kia chấp sự, thật coi mình là dài già rồi. Ta đủ tiểu biện hộ cho, càng là chuyển ra Thiên Long chấp sự đoàn thân phận, hắn lúc này mới cho ta mấy cái Tử Ngọc Linh Đeo. Chờ ta trở thành trưởng lão về sau, định phải cho hắn đẹp mặt." Mấy người không biết hắn suy nghĩ trong lòng, cười ha ha, định nọt. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử quay đầu quan sát, nhìn thấy trong tay mình màu trắng linh đeo lúc, lòng tràn đầy hâm mộ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thư tiến cử vật cũng chia đẳng cấp? Không biết ta này màu xanh linh đeo lại là cái gì đẳng cấp. Tại hắn nghĩ thầm thời khắc, mọi người theo thứ tự kiểm nghiệm linh đeo, rất nhanh liền đến phiên tiểu chấp sự đoàn người. Hoàng bảo trưởng lão nhìn thấy tiểu chấp sự, mặt lộ vẻ nụ cười nói, "Phạm Chí Dương, ngươi cũng tới. Nghĩ không ra 3 ngày không thấy, ngươi đã đột phá đến thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ. Thật tốt tu luyện, 1 tháng sau trưởng lao tấn thăng đại điện bên trên, nhất định có ngươi một tịch vị trí." Phạm Chí Dương cười đáp ý, sau đó ra vẻ khiêm tốn, chắp tay thi lễ, đa tạ Trình trưởng lao tán dương. Dứt lời, hắn đưa lên trong tay Tử Ngọc Linh Đeo. Trình trưởng lão tiếp nhận linh đeo, hơi hơi kinh ngạc nói, lại là tử ngọc linh đeo. Sau khi đi vào có thể ngắt lấy hai gốc linh thảo, bất luận phẩm cấp. Tiếp theo, hắn mặt lộ vẻ ý cười, đem linh đeo trả lại cho Phạm Chí Dương. Phạm Chí Dương tiếp nhận linh đeo, hơi hơi ngửa đầu, đầy mặt đắc ý trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ, khe khẽ bàn luận. Tiểu chấp sự lại có thiên phú, lại có người mạnh, thật gọi người hâm mộ. Có lẽ sau một tháng, chúng ta liền muốn đổi giọng gọi hắn Phạm trưởng lão. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này Phạm Chí Dương cũng là có mấy phần bản sự. Bất quá, sau một tháng chính là tấn thăng đại điện, ta cũng muốn gấp rút tu luyện mới là. Mà lúc này, trước người mấy người đã kiểm nghiệm qua linh đeo, còn sót lại hắn một người. Trình trưởng lão gặp hắn ngừng chân không tiến, mặt lộ vẻ không vui, cuối cùng người đệ tử kia lại không đến, ngươi cũng đừng tiến vào Bách Linh Thiên Vườn. Diệp Tinh Hà lấy lại tinh thần, chắp tay thi lễ, đệ tử nhất thời thất thần, cũng không phải là cố ý trì hoãn. Đây là đệ tử linh đeo, còn mời trưởng lão kiểm tra thực hư. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái viên kia màu xanh linh đeo, đợi tới. Trình trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, Thanh Ngọc Linh Đeo, ngươi là từ chỗ nào đạt được này miếng linh đeo? Mọi người cũng là một mặt không dám tin, tiếng kinh hô không ngừng. Thật sự là Thanh Ngọc Linh Đeo. Đây chính là đại sư mới có ngọc bội, hắn tại sao có thể có loại ngọc này đeo? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, đệ tử đi gặp La đại sư lúc, đúng lúc gặp gỡ La đại sư luyện đan, liền giúp hắn một tay. Này miếng Thanh Ngọc Linh Đeo chính là La đại sư tự tay tặng cho. Nói năng bậy bạ. Phạm Chí Dương trong mắt chứa tức giận nói, liền La đại sư cái kia tính tình, nhiều hắn luyện đan người, nhất định bị phạt nặng. Chỉ bằng ngươi, há có tư cách trợ La đại sư luyện đan? Ta nhìn ngươi này Thanh Ngọc Linh Đeo, khẳng định là thừa dịp La đại sư luyện đan lúc lặng lẽ trộm được. Bên cạnh hắn một đám đệ tử dồn dập phụ họa. Đúng rồi, La đại sư có thể là cựu phẩm đến đạt đến đan sư, ngươi lại là mấy phẩm, có thể hỗ trợ cái gì? Trộm cắp thư tiến cử vật có thể là tội chết. Còn mời Trình trưởng lao ra tay, làm thị xuất sinh này, dùng chứng minh quy. Lời vừa nói ra, mọi người đều là mặt hiện sắc mặt giận dữ, giận mắng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột nhiên lạnh, đang muốn mở miệng lúc, lại nghe trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi. Diệp Tinh Hà sư đệ. Diệp Tinh Hà sắc mặt ngơ ngác, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên áo bào trắng đệ tử nhanh chân đi tới. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, đây không phải cựu phẩm đan sư Bạch Cảnh Vân sư huynh sao? Bạch Cảnh Vân. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Bạch Cảnh Vân sư huynh sư thừa thủy lôi phong khiêu trưởng lão môn hạ, một năm trước đó liền đã là cựu phẩm đan sư. Nghe nói hắn còn đi vạn thần tiên mộ, đạt được cựu phẩm đến đạt đến đan sư truyền thừa. Chẳng lẽ hắn đã đột phá cựu phẩm đến đạt đến đan sư rồi? Tiếng kinh hô bên trong, Bạch Cảnh Vân đi vào Diệp Tinh Hà trước người, cung kính chắp tay, Diệp sư đệ, vậy mà thật là ngươi. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, ngươi nhận ra ta? Bạch Cảnh Vân cười nói, hôm đó vạn thần tiên mộ chuyến đi, ta cũng ở tại chỗ. Nếu không phải xem sư đệ luyện đan, lại có linh ngộ, chỉ sợ khó mà song thành tiền bối lưu lại khảo nghiệm, đột phá cựu phẩm đến đạt đến đan sư. Hôm nay nếu gặp phải sư đệ, chuyên tới để nói lời cảm tạ. Hắn cung kính chắp tay, hướng Diệp Tinh Hà không mình hành lễ. Thấy hắn như thế, mọi người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nghị luận ầm ĩ vì sao ngay cả Bạch Cảnh Vân đều như thế kính trọng hắn. Chẳng lẽ Diệp Tinh Hà thuật luyện đan, thật tại phía xa Bạch Cảnh Vân phía trên? Trình trưởng lão cũng là không dám tin, ngu ngơ một lúc lâu sau, thăm dò hỏi thăm, Bạch Cảnh Vân, ngươi có biết Diệp Tinh Hà là cái gì phẩm cấp đan sư? Bạch Cảnh Vân nhíu mày, cười khổ nói, cụ thể phẩm cấp, đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, hôm đó Diệp sư đệ dùng dung đan bí thuật, luyện ra cửu phẩm đến đạt đến đan dược, đạt được tiền bối tán thành. Tiền bối đem suốt đời tâm đắc thể hồ quán đỉnh, trợ Diệp sư đệ đột phá. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp sư đệ đã là một tên chí tôn đan sư. Cái gì? Chí tôn đan sư? Mọi người ở đây đều chấn kinh, càng có mấy người ngã lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, cười nói, Bạch sư huynh nói quá lời. Luyện đan nhất đạo, chỉ có trăm học khổ luyện, chưa từng đường tắt có thể nói. Bạch sư huynh có thể đột phá cửu phẩm đến đạt đến đan sư, tất nhiên là sư huynh có cái thiên phú này, không cần cám ơn ta. Bạch Cảnh Vân trong mắt vẻ cung kính càng sâu, cười nói, Diệp sư đệ có này thiên phú, càng là khiêm tốn có lý. Phạm Chí Dương cùng ngươi so sánh, thật sự là sách dạy cũng không xứng. Phạm Chí Dương vẻ mặt đổi biến, đột nhiên giận dữ, họ Bạch, ngươi mẹ nó muốn chết phải không? Phế vật này chẳng phải là vận khí tốt, may mắn đột phá chí tôn đan sư cảnh giới, cũng đáng được ngươi không nể mặt, đủ tiểu định loạn. Chương 1379, ẩn nhẫn. Chương 1379, ẩn nhẫn. Đủ rồi. Trình trưởng lão nén giận quá khẽ, Phạm Chí Dương, ngươi im miệng cho ta. Phạm Chí Dương hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Trình trưởng lão hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ đủ cười nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Nghĩ không ra ngươi lại có thiên phú như vậy, khó trách hai vị thái thượng trưởng lão đối ngươi như vậy coi trọng. Lần này Bách Linh Thiên Viên chuyến đi, bằng trong tay ngươi Thanh Ngọc Linh Đeo có thể mang ra ba cây cựu phẩm linh thảo. Quả ngọc phù này ngươi thu, nếu là gặp được nguy hiểm chỉ cần bóp nát ngọc phù, liền có thể trở lại nơi này. Hắn đem một viên màu vàng kim ngọc phù đưa cho Diệp Tinh Hà. Nhận lấy ngọc phù về sau, Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ, đa tạ Trình trưởng lão. Trình trưởng lão vui mừng gật đầu, quay người nhìn về phía mọi người, cao giọng nói, tín vật xem xét nghiệm kết thúc. Đối đãi ta mở ra cửa vào về sau, các ngươi liền có thể vào Bách Linh Thiên Viên. Rõ. Chúng đệ tử đều là sắc mặt hưng phấn chắp tay, kích động. Trình trưởng lão thôi động thần cương, hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay sáng lên sáng chói bạch trắng. Vết trắng tuôn ra xuống mặt đất, đại địa tùy theo rung dậy. Hai cây xưa cũ của đá vụt lên từ mặt đất. Cái kia cột đá phía trên có khảm màu vàng kim ngọc thạch, khuyết tán ra kim quang lóe ánh, hóa thành một đạo màn sáng, nhanh chóng tiến vào Bách Linh Thiên Viên. Mọi người dồn dập nhanh chân hướng về phía trước, bước vào màn sáng bên trong. Diệp Tinh Hà đi theo đám người, bước vào màn sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, đám người phía sau, Phạm Chí Dương ánh mắt âm hàn, trong lòng cười lạnh, Diệp Tinh Hà, mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ sẽ táng thân tại đây Bách Linh Thiên Viên bên trong. Chờ ta làm thịt ngươi, liền có thể đạt được Triệu Thái Thượng ưu ái, ngồi lên trưởng lão vị trí. Mà ngươi cái phế vật này, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta bản đạn. Hắn mặt lộ vẻ giữ tận ý cười, dẫn đầu bên cạnh đệ tử, bước vào màn sáng bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, đã đi ra màn sáng. Một cỗ nồng đậm linh thảo hương khí chạm mặt tới. Hắn nhấc mắt nhìn đi, thấy phía trước linh thảo đầy đất, xanh úng tươi tốt. Trong không khí linh khí càng là xa so với bên ngoài nồng đậm mấy lần. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, nhíu mày lẩm bẩm, kề bên này cũng không có u hồn quỷ đằng. U hồn quỷ đằng nghi ngờ có kịch động, hắn hương khí quyết tán thời điểm, phương viên một dặm bên trong không có một mảng cỏ. Chỉ cần có thể phát giác được khí độc chỗ, liền có thể tìm tới u hồn quỷ đằng. Dứt lời, hắn hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm ngộ. Một lát sau, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trước người Cao Phong. Ngay tại cái kia, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn đi tới. Có sát khí. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà nhướng mày, phát giác được mấy đạo mạnh mẽ khí tức theo sau lưng truyền đến, sát ý nghiêm nghị. Hắn âm thầm thôi động thần cương, trong nháy mắt lui ra ngoài cách xa mấy mét, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Diệp sư đệ, thật là đúng dịp. Chỉ thấy Phạm Chí Dương nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, dẫn đầu mấy người nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, cũng không phản ứng đến hắn. Có thể Phạm Chí Dương lại ánh mắt âm tàn, mỉm cười nói, không quan trọng thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, cũng dám tới Bách Linh Tiên Viên lịch luyện. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Người tin hay không, người hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Diệp Tinh Hà không thèm để ý, quay người muốn đi gấp. Phạm Chí Dương bên cạnh đệ tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cao giọng quát lớn, mẹ nó, danh con ngươi là điếc không thành, không nghe thấy tiểu chấp sự đang cùng ngươi nói chuyện. Còn dám tiến về phía trước một bước, lao tử cắt ngang chân chó của ngươi. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, đầu cũng không trả lời, cắt ngang chân của ta. Các ngươi cũng xứng. Ta là Thái Thượng Phong Thưởng thủ tịch chấp sự, luận thân phận, các ngươi lẽ ra nên xưng ta một tiếng Diệp thủ tịch. Hiện tại, các ngươi lại đối ta hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ quên Xích Lôi Minh quy củ hay sao? Quát khẽ một tiếng, phản phất giống như sấm sét nổ vang. Mấy người sắc mặt đột biến, trong lòng sinh ra sợ hãi, lui về phía sau ba bước. Phạm Chí Dương nhíu mày lại, trong mắt lửa giận dâng lên, nghiêm nghị nói, cái gì cầu thí thủ tịch? Toàn mẹ nó là đánh rắm. Tại đây Bách Linh Thiên Viên bên trong, nắm tay người nào lớn người đó là quy củ. Dám cùng ta nói như vậy, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, hắn lập tức thôi động thần cương, trên thân khí thế gào thét mà lên. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng, hắn là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ, ta không phải là đối thủ, tuyệt không thể địch lại. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh, tìm kiếm phương pháp thoát thân. Tiểu chấp sự, chấm đã. Đột nhiên, tên kia áo bảo xanh đệ tử mở miệng ngăn lại, thâm trầm cười nói, cứ như vậy giết hắn, không khỏi quá mức lãng phí. Ngược lại thằng danh con này thực lực mỏng manh, cũng không phải là đối thủ của ngài, không bằng giữ lại hắn, vì ta nhóm phân biệt linh thảo. Phạm Chí Dương hơi suy tư, gật đầu cười lạnh, chủ ý này cũng không tệ, chờ lợi dụng xong lại giết cũng không muộn. Tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Dứt lời, hắn xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói, họ Diệp, đừng ở lão tử trước mặt dở trò gian. Bằng không, lão tử liền lấy ngươi máu, nuôi nấng trong vườn linh thảo. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn, như cưỡng ép ra tay, thua không nghi ngờ. Không bằng mang theo bọn hắn, trước tiên tìm đến U Hồn Quỷ Đằng, lại lừa bọn họ ra tay tranh đoạt. U Hồn Quỷ Đằng bên trên kịch độc, coi như là thần hải cảnh đệ thất trọng lâu cường giả cũng không cách nào ngăn cản, bọn hắn như dám ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu xuống, thở dài một tiếng, tốt, ta thay các ngươi tìm. Mọi người khinh thường cười nhạo, cao giọng chào phúng. Cái gì chí tôn đan sư, liền điểm này cốt khí. Ta nhìn hắn liền là cái phế vật, liền dũng khí phản kháng đều không có. Phế vật, nhìn cái gì vậy, còn chưa cút đi đằng trước dẫn đường. Mọi người càng cười càng cuồng, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, quay người hướng U Hồn Quỷ Đằng phương hướng đi đến. Mới vừa đi ra trăm bước, liền thấy một gốc cựu phẩm linh thảo, sinh ở trong trăm cống hoa. Linh thảo có tới cao hơn nửa người, toàn thân xanh biếc, như phỉ thúy thông thấu. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, thản nhiên nói, cựu phẩm Thúy Vân Hôn Nguyên Thảo, có thể trợ mệnh hồn đột phá. Tốt. Phạm Chí Dương mặt lộ vẻ vui mừng, hô, đi nắm này bụi linh thảo này hái được cho ta. Diệp Tinh Hà trong mắt nổi lên lạnh lẽo, lấy xuống Thúy Vân Hôn Nguyên Thảo, giao ra. Phạm Chí Dương tiếp nhận linh thảo, tinh tế tường tận xem xét, sau đó cười ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Nghĩ không ra ngươi phế vật này, còn có mấy phần giá trị lợi dụng. Tiếp tục tìm, mãi đến tất cả chúng ta số lượng đều tìm đầy mới thôi. Mọi người rêu cợt thúc giục, còn thỉnh thoảng có người đi lên đạp hai cước. Nhưng Diệp Tinh Hà chẳng qua là cúi đầu, yên lặng không nói. Thú này chờ một chút liền muốn các ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Trên đường đi, Diệp Tinh Hà tìm được cựu phẩm linh thảo bảy cây, trừ bỏ Phạm Chí Dương bên ngoài, mặt khác ba tên đệ tử sớm đã cầm đầy số định mức. Nhưng tiếp xuống đã đi ra cách xa năm dặm, nhưng không thấy một gốc cựu phẩm linh thảo. Phạm Chí Dương lông mày càng nhăn càng chặt, bước chân đột nhiên dừng lại, tức giật quát, họ Diệp, nơi này tất cả đều là thất phẩm linh thảo, liền bắt phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi mẹ nó, có phải hay không đùa người ta? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, trên đỉnh núi chính là cựu phẩm bên trong tuyệt phẩm, U Hồn Quỷ Đằng. Chương 1380, chúng kế. Chương 1380, chúng kế. U hồn quỷ đằng sinh ra chỗ, trung quanh linh thảo lực lượng đều sẽ bị nó hấp thu. Nơi này linh thảo phẩm cấp càng thấp, càng là nói rõ u hồn quỷ đằng liền trên đỉnh núi. Nghe vậy, Phạm Chí Dương sắc mặt giận dữ ngấm dần lui, nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy trên đỉnh núi, màu tím xương độc theo gió mà động, mơ hồ có thể ngửi được một tia cổ quái hương khí. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói, nguyên lai là có bà bối. Còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian dẫn đường. Diệp Tinh Hà quay đầu dẫn đường, trong mắt lại có một tia phong mang, lặng yên lóe lên. Linh thảo tuy tốt, có thể các ngươi mất mạng cầm. Mọi người đạp vào đỉnh núi, liền thấy cái tia màu tím trong làn khói độc, hắc ảnh chớp động. Phạm Chí Dương thôi động thần cương, một trường oanh ra. Oanh! Trường phong gào thét mà đi, trong nháy mắt thổi tan xương độc. Chỉ thấy đỉnh núi cự thạch phía trên, một cây màu tím quỷ đằng, theo gió chập chờn. Trên đó phiến la sắc bén, vũ động thời điểm, phát ra bén nhọn tiếng gào. Phạm Chí Dương sắc mặt mừng rỡ, hoảng sợ nói, cửu phẩm u hồn quỷ đằng. Họ Diệp, cho ta hai xuống. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, giả bộ kinh hoàng, nói ra, này u hồn quỷ đằng, độc tính cực cường. Ta bất quá là thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, nếu là tới gần nơi này u hồn quỷ đằng, chắc chắn chúng độc mà chết. Ta cũng không dám tiến lên, chỉ có kiểu chấp sự mới có thể gánh này chức trách lớn. Nghe vậy, Phạm Chí Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng, phế vật, lấy cái thảo còn già hơn con tự mình độc thủ. Nhìn kỹ, không quan trọng linh thảo, lão tử tiện tay liền có thể lấy. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngạo nhiên, nhanh chân đi hướng u hồn quỷ đằng. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần u hồn quỷ đằng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Quỷ đằng như có linh trí, dây leo hung hăng lắc một cái, khuyết tán ra đầy trời xương độc. Phạm Chí Dương sắc mặt đột biến, mong muốn thoát thân lại thì đã trễ. Xương độc gào thét tới, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa, bao phủ toàn thân, vạn độc bất xâm. A! Tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt. Trong nháy mắt, Phạm Chí Dương mang tới cái kia mấy tên đệ tử đều là thân chúng kịch độc, hóa thành một đám máu mủ. Phạm Chí Dương cũng là sắc mặt tím lại, thân chúng kịch độc. Hèn mạn, họ Diệp, ngươi cũng dám gạt ta? Ta muốn ngươi chết! Hắn mặt nộ dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, bay nào mà lên, một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa, lông mày lập tức vặn một cái, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, tinh quang ngưng kết, thân như lưu ly, không thể phá bỡ. Hắn thân thể trước đó ngưng tụ thành một khối lớn chừng bàn tay tinh quang tâm chắn, như ẩn như hiện. Cái kia chính là tinh thần bá vương thể thần thông, tinh phản. Sau một khắc, Phạm Chí Dương một trường hạ xuống, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, bay ngược mà ra. Mà trên người hắn tinh quang đột nhiên sáng choang. Bàng bạc trưởng lực, đúng là trở về tới, tràn vào Phạm Chí Dương cánh tay bên trong. Phạm Chí Dương sắc mặt đột biến, một cỗ xé tâm đau nhức xông lên trong óc. A! Hắn kêu đau một tiếng, liên tục ngã lùi lại mấy bước. Cánh tay bên trong xương cốt đều đứt gãy, máu tươi tuôn trào ra, tùy ý huy sái. Danh con, ngươi vậy mà có thể bắn ngược lực lượng của ta. Phạm Chí Dương khàn giọng giống giận, mới vừa là ta chủ quan, một trường này nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Mà Diệp Tinh Hà sắc mặt trắng bệnh, liên tục ngã lùi lại mấy bước. Mới vừa một trường kia, không chỉ đánh tan hắn tinh thần bá vương thể, càng là lệnh trong cơ thể hắn khí huyết chấn động. Nếu là bị đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cả giận nói, mẹ nó, ta cùng ngươi liều mạng. Nay cửu phẩm đến đạt đến độc long khát máu đan, có thể cưỡng ép giúp ta đột phá đến thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu. Hôm nay, coi như liều lên kinh mạch bị hao tổn, ta cũng tất sát ngươi. Dứt lời, trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, muốn nuốt vào trong tay đan dược. Phạm Chí Dương sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hô, không tốt. Nếu để cho phế vật này nuốt vào đan dược, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, ta nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Suy tư ở giữa, hắn bước ra một bước, thân như sao băng, trong nháy mắt đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Ngay sau đó, một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà cánh tay. Diệp Tinh Hà ra vẻ không địch lại, bỏ qua trong tay đan dược, thoát ra trở ra. Qua trong giây lát, hắn liền lùi mấy bước, kéo ra một khoảng cách. Phạm Chí Dương nô ra bàn tay, một nắm chặt cái viên kia màu tím đan dược, tùy ý cười to, "Tiểu phế vật, muốn theo lão tử đấu, ngươi còn non cực kỳ. Hiện tại, viên đan dược này về lão tử tất cả. Ta liền dùng ngươi luyện ra đan dược, đưa ngươi chém giết tại này." Hắn một ngụm nuốt vào đan dược, trên mặt nụ cười càng thêm dữ tợn. Thế này, Diệp Tinh Hà đột nhiên lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, "Phạm Chí Dương, ngươi trúng kế. Viên đan dược này, căn bản không phải cái gì độc long khát máu đan, mà là ta sư tỷ kịch độc trong cơ thể ngưng kết mà thành. Ăn vào này đan người liền sẽ kịch độc công tâm, hải cốt không còn." "Cái gì?" Phạm Chí Dương run sợ thất sắc. Sau một khắc, liền cảm giác trong cơ thể kịch độc khuyết tán, thoáng qua ở giữa, đã là đánh vào tâm mạch. Phốc một tiếng, Phạm Chí Dương miệng phun đen kịt máu độc, ngã nhào trên đất. Trong cơ thể hắn, kịch độc sinh hóa đi gần cốt máu thịt, đau thấu tim gan. "A!" hắn khàn giọng kêu thảm thiết, đau đến lăn lộn đầy đất. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, đã là hóa thành nói chuyện đen kịt máu mủ, hải cốt không còn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, lòng tham không đủ, chết chưa hết tội. Hắn đưa tay vung lên, thu hồi mấy người không gian giới chỉ, đống nhiên quay người. Và anh. Tiếp theo, trong cơ thể hắn huyền hỏa hạo đã tuôn ra, bao bọc thân thể, từ từ bốc lên. Diệp Tinh Hà sắc mặt kiên định, từng bước một hướng đi u hồn quỷ đằng. Làm kịch độc đụng vào đạo huyền hỏa chi lúc, phát ra suy suy nhẹ vang lên, lại không cách nào đi sâu một chút. Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, lấy xuống u hồn quỷ đằng, thu nhập không gian giới chỉ. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, tài liệu đã tập hợp đủ. Ta phải nhanh một chút chạy trở về cho Vu sư tỷ luyện đan. Dứt lời, hắn lấy ra cái viên kia màu vàng kim ngọc phù, hung hăng bóp nát. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, ngọc phù bên trong sáng lên kim quang lóe ánh, đem Diệp Tinh Hà bao bọc trong đó. Đợi kim quang tán đi thời điểm, đã là trở lại Bách Linh Thiên Biên lối vào. Trình trưởng lao thấy kim quang sáng lên, đông nhiên đứng dậy tiến lên. Cho đến kim quang ảm đạm lúc, lộ ra Diệp Tinh Hà thân ảnh. Trình trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Diệp Tinh Hà, ngươi sao lại ra làm gì?" Diệp Tinh Hà khẽ cười nói: "Ưu hồn quỷ đằng đã tới tay, ta vội vã cứu người liền ra tới. Đa tạ trưởng lão ban thưởng ta quả ngọc phù này, văn bối có chuyện quan trọng tại thân, xin cáo từ trước." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thả người nhảy vào không trung, thừa phong rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ưu hồn quỷ đằng kịch độc vô cùng, cho dù là minh bên trong trưởng lão đụng vào, cũng là không chết cũng bị thương. T. Như thế cây mây độc, Diệp Tinh Hà là thế nào cầm tới? Liên Trình trưởng lão cũng là nhíu mày trầm tư, trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng lúc đó, Xích Lôi Minh, Kim Lôi Phong dưới chân. Trong sân, một tên chúng đệ tử vây quanh Vu Thanh Uyển, giễu cợt liên tục. "Vu cô nương, chúng ta Liễu sư minh có thể coi trọng ngươi, có thể là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đúng à, chỉ cần gả tiến vào Liễu gia, coi như là minh bên trong trưởng lão cũng muốn đối ngươi tất cung tất kính." Chương 1381. Sợ vỡ mật. Chương 1381. Sợ vỡ mật. "Vu sư muội, ta khuyên ngươi cũng đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt." Mà trong đám người, Tô Liễu hai tay ôm cánh tay, mặt tràn đầy vẻ dâm tà, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Thanh Uyển. Vu Thanh Uyển sắc mặt tức giận, lạnh giọng nói: "Tô Liễu, ngươi vậy mà thừa dịp Diệp sư đệ không tại, bước ta hủy thân cho ngươi. Ta hôm nay liền là chết, cũng sẽ không để ngươi xuất sinh này toàn nguyện." Lời còn chưa dứt, nàng ánh mắt hung ác, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương. Một cỗ khí thế kinh khủng, đột nhiên tuôn ra. Tô Liễu sắc mặt biến hóa, trong mắt nổi lên hàn mang: "Tiểu tiện nhân, còn muốn dẫn nổ đan điền?" Si tâm vọng tưởng. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, thân như quỷ mị, thoáng qua đã tới Vu Thanh Uyển trước người. Tiếp theo, một trường vung ra, tầng tầng đánh vào Vu Thanh Uyển trên đan điền. Phanh một tiếng vang nhỏ, mấy chục đạo thần cương tràn vào Vu Thanh Uyển trong cơ thể. Thoáng qua ở giữa, đã là đem trong cơ thể nàng kinh mạch đều phong tỏa. Tuy ý nàng như thế nào nếm thử, cũng không cách nào điều động một tia thần cương. Vu Thanh Uyển mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, nổi giận mắng: "Tô Liễu, ngươi xuất sinh này, ngươi như dám đụng đến ta, Diệp sư đệ tuyệt sẽ không dễ tha ngươi." Tô Liễu mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói: "Lão tử hôm nay liền muốn là bá vương ngạnh cương cùng, ai có thể cản ta? Diệp Tinh Hà nếu là dám đến, lão tử liền để hắn nhìn xem ngươi tại dưới người của ta hầu hạ." Nói đến chỗ này, hắn tùy ý cười to, nắm lấy Vu Thanh Uyển tóc, xinh xinh đưa nàng túm ra sân nhỏ. Trước khi đi, Tô Liễu bước chân dừng lại, quay đầu nói: "Các ngươi lưu lại, nếu như cái kia họ Diệp tiểu xuất sinh trở về, cho ta ngăn chặn hắn. Lão tử muốn đi làm chuyện tốt, cũng không muốn bị người quấy rầy." "Rõ." Cái kia bốn tên đệ tử cùng kêu lên phụ họa, đưa mắt nhìn Tô Liễu rời đi. Sau đó, bốn người mặt tràn đầy hâm mộ, khe khẽ bàn luận: "Cái kia tiểu nương bị thật là xinh đẹp, tính tình cũng đủ liệt. Đúng đấy, Tô sư minh thật sự là có phúc lớn, thật làm cho người hâm mộ." Mà lúc này, trên đường chân trời, một đạo màu bạc lưu quang xẹt qua, đi vào sân nhỏ phía trên. "Oanh!" Tiếp theo, lóe lên ánh bạc, Diệp Tinh Hà từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Mấy người nghe được tiếng vang, đều là giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà. Khi thấy rõ người tới khuôn mặt, mấy người sắc mặt đổi biến. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, dò xét bốn phía, nhưng lại chưa cảm nhận được Vu Thanh Uyển khí tức. Hắn lập tức ánh mắt lạnh xuống, lạnh lùng chất vấn: "Sư tỷ của ta đi đâu?" Mọi người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha: "Sư tỷ của ngươi lập tức liền là người Tô gia, ngươi cũng đừng nhớ thương nàng." "Đúng rồi, nàng đi theo Tô thiếu gia, thân phận tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Liên ngươi một cái nho nhỏ chấp sự, cũng xứng nhớ thương Tô thiếu gia nữ nhân." Đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo cặp mắt lại, một vẻ xâm nhiên sắc khí lặng yên lóe lên. Sau một khắc, một cô khí thế bằng bạc đột nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Cái kia bốn tên đệ tử đều là sắc mặt đại biến, đông một tiếng vang trầm, quỳ rạp xuống đất. Tiểu xuất sinh này khí thế, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong đó một tên áo bào đen đệ tử mắt lộ ra hung quang, uy hiếp nói: "Diệp Tinh Hà, ngươi thật to gan. Chúng ta có thể là dâng Tô sư huynh chi mệnh, ngươi dám?" Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng cắt ngang: "Tô sư huynh, hắn là cái thá gì?" Dứt lời, hắn bước ra một bước, khí thế trong nháy mắt tăng gọn. Trầm trọng dưới áp lực, mấy người trong cơ thể gần cốt, ken két rung động. Trong nháy mắt, bốn người đã là nằm rạp trên mặt đất, huyền giống như chó chết, không thể động đậy. "Ta cuối cùng hỏi một lần, Tô Liễu ở đâu?" Diệp Tinh Hà lạnh giọng chất vấn, trong mắt sát ý như lao. Áo bào đen đệ tử đã là bị sợ vỡ mật, cuống quýt hô to: "Tại Thiên Vận Thành tây ngoài 50 dặm, thanh vân phong lên." Diệp Tinh Hà trong mắt lạnh lẽo càng thịnh, lạnh lùng cười khẽ: "Tô Liễu, đã ngươi muốn chết, ta liền thành phần ngươi." Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra sân nhỏ, đang muốn chạy tới Tô gia. Có thể nhưng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hắn cách đó không xa. Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng người tới, chắp tay nói: "Văn lão, sao ngươi lại tới đây?" Văn Thường Nghiệp khẽ cười nói: "Mới vừa ra ngoài mua vài món đồ, đúng lúc đi qua nơi này, liền tới xem một chút." "Tinh Hà, đã ngươi trở về, có thể là tìm tới cái kia u hồn quỷ đàn rồi." Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, lạnh giọng nói: "Linh thảo là tìm được, có thể Vu sư tỷ lại bị Tô Liễu xúc sinh kia bắt đi Tô gia. Ta đang muốn đi Tô gia, cứu trở về Vu sư tỷ." "Cái gì?" Văn Thường Nghiệp hơi biến sắc mặt, cau mày nói: "Tinh Hà, Tô gia địa vị không thể coi thường. Ngươi độc thân tiến đến, không những cứu không được Vu Thanh Uyển, ngược lại sẽ táng thân Tô gia." dạng này, ta tùy ngươi cùng đi. Có ta ở đây chàng, Tô gia không ai động được ngươi. Diệp Tinh Hà lòng mang cảm kích, chắp tay nói, đà tạ Văn lão. Văn Thừa Nghiệp cười nhạt một tiếng, đi theo Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới Tô gia. Mà lúc này, Tô gia đại trạch, một chỗ sân nhỏ bên trong. Tô Liễu kéo lấy Vu Thanh Uyển, nhanh chân đi vào trong phòng, đưa nàng hung hăng ném trên giường. Tô Liễu, ngươi đừng xúc động. Vu Thanh Uyển mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cao giọng gào thét, nếu ngươi khăng khăng như thế, ta chỉ có thể lấy cái chết làm do ý chí. Ta như bỏ mình, ngươi cũng không dễ kết thúc. Tô Liễu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tiện nhân, ngươi dám uy hiếp ta? Ta cho ngươi biết, Tô gia địa vị xa so với ngươi nghĩ cao hơn. Ta coi như là giết ngươi, có cha ta cùng Triệu Thái Thượng che chở, ai dám định tội của ta? Cũng là ngươi, nếu là ngoan ngoãn đi theo ta, cũng có thể ít nếm chút khổ sở. Vu Thanh Uyển chân mày cau lại, tâm tư xoay nhanh. Hắn nếu thật muốn bá vương ngạnh thương cùng, tại Xích Lôi Minh bên trong liền có thể độc thủ. Như thế rõ ràng, hắn cũng không phải là không sợ Xích Lôi Minh quy củ, nhưng ta vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ, ta chỉ có thể kéo dài thời gian chờ Diệp sư đệ bởi tới cứu ta. Tâm nghĩ đến tận đây, nàng hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, nếu như ngươi có thể trị hết trong cơ thể ta kịch độc, ta cam nguyện gả vào Tô gia, cho ngươi làm tiếp. Tô Liễu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, tiểu tiện nhân, chứa thanh cao, còn không phải hàm ta Tô gia địa vị. Không quan trọng kịch độc thần cương, ta tự có biện pháp hóa giải. Hắn lật bàn tay một cái xưa cũ hộp gỗ xuất hiện trong tay. Mở ra hộp gỗ thời điểm, một cỗ mùi thơm nào ngạt đan hương, khuyết tán mà ra. Vu Thanh Uyển ngưng mắt nhìn lại, liền thấy trong hộp chứa một viên màu trắng đan dược. Tô Liễu tiện tay đem đan dược ném cho Vu Thanh Uyển, một mặt ngạo nghễ nói, này miếng cựu phẩm đến đạt đến đan dược, tên là Tuyệt Hồn Bách Quỷ Đan. Đan bên trong hội tụ 9981 loại độc thảo, chính là ngưng kết kịch độc thần cương thiết yếu đồ vật. Chỉ cần ngươi phục vụ tốt ta, viên đan dược này sẽ là của ngươi. Hắn vậy mà thật có như thế đan dược. Vu Thanh Uyển sắc mặt biến hóa, ra vẻ khổ sở nói, cho ta một đêm thời gian suy nghĩ, được chứ? Tô Liễu ánh mắt phát lạnh, lấy tay nắm lên Vu Thanh Uyển tóc, sắc mặt hung ác nói, tiểu tiện nhân, chớ cùng ta dở trò gian. Thật sự cho rằng ngươi kéo dài thời gian, Diệp Tinh Hà phế vật kia liền có thể tới cứu ngươi. Nói thật cho ngươi biết, hắn nếu là dám đến, ta định khiến cho hắn táng thân Tô gia. Chương 1382, ý khó bình. Chương 1382, ý khó bình. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm thét. Để cho ta táng thân tại này. Ngươi khẩu khí thật lớn. Tô Liễu, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe được cái thanh âm này, Tô Liễu hai người đều là sững sờ. Là Diệp sư đệ đến rồi. Vu Thanh Uyển mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng hô to, Diệp sư đệ, ta tại đây bên trong. Tô Liễu hung hăng đưa nàng quẳng trên giường, nổi giận mắng, tiện nhân, chờ ta làm thịt tiểu tử kia, lại đến tốt dễ thu dọn ngươi. Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, nhanh chân đi ra gian phòng. Có thể Tô Liễu đi tới trong biệt lúc, đột nhiên biến sắc, Văn Thái Thượng, sao ngươi lại tới đây? Văn Thường Nghiệp ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Tô Liễu, ngươi thật là lớn gan chó. Công nhiên bắt đi Minh bên trong nữ đệ tử, nhu đồ làm loạn, ngươi thật coi Xích Lôi Minh quy củ là bài trí không thành. Quát khẽ một tiếng, như lôi đình nổ vang, vang vọng toàn bộ Tô gia. Tô Liễu sắc mặt hoảng hốt, muốn nói rõ lý do, nhưng hắn còn chưa mở miệng, lại nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng giàn mua hỏi thăm. Văn Thái Thượng, không biết phát sinh chuyện gì, lại nhường ngươi như vậy tức giận. Ngay sau đó, một tên áo bào tím trung niên chậm rãi rơi ở trong viện. Cái kia áo bào tím trung niên dáng người cao gầy, ánh mắt che lấp, mơ hồ lộ ra phong mang. Văn Thường Nghiệp khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, Tô Thắng Dương, còn không phải ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử. Tô Thắng Dương khẽ miệng hơi hơi cầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười, không phải liền là Minh bên trong một cái sắp chết nữ đệ tử, hà tất bởi vì nàng tức giận. Ta Tô gia ban thưởng nàng đan dược, chính là mua xuống nàng cái mạng này. Chẳng lẽ, ngươi muốn vì này tiện tỷ, cùng ta Tô gia vạch mặt? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, đường đường Tô gia gia chủ, vậy mà xem mạng người như bãi cỏ hoang. Nếu theo như lời ngươi nói, Tô Liễu phẩm hạnh không đoan, còn không bằng ven đường chó hoang. Ta giết hắn, chẳng phải là vì ngươi Tô gia trừ hại? Tô Thắng Dương đông nhiên nhíu mày, đột nhiên giận dữ, tiểu tạp toái, ngươi thật là lớn gan chó. Ta muốn xé nát miệng chó của ngươi, nhường ngươi biết, đắc tội ta Tô gia xuống tràng. Vừa dứt lời, một cỗ hạo đạm khí thế đột nhiên tuôn ra. Văn Thường Nghiệp sắc mặt biến hóa, khí thế bàng bạc bay lên. Hai cỗ khí thế ầm ầm chạm vào nhau, kinh khí gào thét, mặt đất rung chuyển. Tô Thắng Dương nhãn bên trong hàn mang hiện thị rõ, trầm giọng chất vấn, "Văn Thường Nghiệp, ngươi làm thật muốn cả ta?" Văn Thường Nghiệp thản nhiên nói, "Tô Thắng Dương, ta Xích Lôi Minh đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi ra tay giáo huấn. Ngược lại là con trai của ngươi Tô Liễu, ỷ vào ngươi Tô gia quyền thế, tại Xích Lôi Minh bên trong hoành hành bá đạo, mắt không cách thức, cần muốn giáo huấn. Hôm nay, nếu là ngươi thả nữ hoa kia, còn dễ thương lượng. Nếu không, coi như ngươi Tô gia từng vì Xích Lôi Minh lập xuống đại công, cũng khó thoát trách phạt. Ngươi!" Tô Thắng Dương đầy ngập lửa giận, trong lúc nhất thời không chỗ biểu đạt. Không quan trọng thái thượng, dám gây tại trên đầu mình, thật sự là không biết sống chết. Hắn trở tay lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, ngạo nghễ nói, "Văn Thường Nghiệp, trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Này miếng lệnh bài chính là đời trước Minh chủ tự tay tặng cho. Có lệnh bài này nơi tay, ta Tô gia đi sự tình, ngoại trừ Xích Lôi Minh Minh chủ bên ngoài, ai dám can thiệp? Hôm nay ta liền muốn nhường tiện nhân kia, luân vị con ta tu luyện đỉnh lô, ai dám ngăn cản ta?" Văn Thường Nghiệp biến sắc, hoảng sợ nói, "Tô Thắng Dương, ngươi điên rồi." Tô Thắng giả điên cười không nói, Tô Liễu cũng là đầy mặt trào phúng. Tại ta Tô gia trước mặt, hai người các ngươi, tựa như chó nhà có tang. Lão tử coi trọng đồ vật, coi như là minh chủ cũng không dám cùng ta tranh đoạt. Đã các ngươi như thế quan tâm nàng, ta liền để cho các ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào đùa bỡn tiện nhân kia. Tô Liễu quay người trở về phòng, thô bạo bắt lấy Vu Thanh Uyển cánh tay, đưa nàng kéo ra khỏi phòng. Hắn ánh mắt hung ác, bắt lấy Vu Thanh Uyển ống tay áo, dùng sức kéo xuống. Chỉ nghe quần áo tiếng xé rách vang vọng trong viện. Vu Thanh Uyển ống tay áo tung bay rơi xuống đất, lộ ra trắng non cánh tay. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nén giận quá khẽ, Tô Liễu, ngươi muốn chết. Hắn thôi động thần cường, đang muốn ra tay. Tô Thắng Dương khinh thường cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi như dám động thủ, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Ngươi liền cho ta thật tốt đứng ở nơi đó, nhìn một chút con trai ta là như thế nào dạy dỗ ngươi nữ nhân bên cạnh. Như có gì động, chết. Chữ chết vừa ra, sát ý tăng vọt, lẫm liệt như lao. Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng như có liệu nguyên chi thế, cháy hừng hực. Vu Thanh Uyển xấu hổ giận dữ không chịu nổi, một hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống. Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tàn nhẫn quyết tâm làm ra quyết định, dứt khoát hét lớn. Diệp sư đệ, ngươi đi, đừng quản ta. Ta đã là người sắp chết, sao có thể liên lụy ngươi? Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, tức giận khó bình. Tại bên cạnh hắn, Văn Thường Nghiệp hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tinh Hà, theo ta độc thủ. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, Văn lão, ngươi làm sao? Lời còn chưa dứt, Văn Thường Nghiệp mắt hiện hàn mang, tức giận nói, Tô gia, khinh người quá đáng. Hôm nay, lão phu nhất định phải cứu nữ hoa này, coi như minh chủ trách tội, lão phu một mình gánh chịu. Độc thủ. Văn Thường Nghiệp thân thể chấn động, khí thế bảng bạc phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà cũng là trong mắt phong mang lưu chuyển, trong cơ thể thần cương như chạy xiết giang hà, tuôn trào ra. Hôm nay, liều chết đánh cược một lần, định muốn cứu Vu Thanh Uyển tính mệnh. Dừng tay cho ta. Đúng vào lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm thét. Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lục Thừa Phong đạp không tới, cầm trong tay lệnh bài màu vàng nóng, nghiêm nghị hét to, "Minh chủ kim lệnh ở đây, mệnh Tô gia người, lập tức thả ta Xích Lôi Minh đệ tử. Bằng không, ba ngày sau, diệt Tô gia." "Cái gì?" Tô gia người đều chấn kinh, run sợ thất sắc. Tô Thắng Dương mặt mũi tràn đầy không dám tin, lời này thật sự là Minh chủ nói. Lục Thừa Phong cười lạnh, "Tô Thắng Dương, ta thay Minh chủ mang cho ngươi một câu." Minh chủ nói, "Các ngươi Tô gia nhất tốt thành thật một chút. Bằng không, liền coi như các ngươi là công thần, cũng khó thoát diệt vong hai hương." Tô Thắng Dương nhãn thần lấp lánh, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, chắp tay nói, "Phải, cần tuân minh chủ pháp chỉ." Lục Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, chậm rãi rơi trên mặt đất. Văn Thường Nghiệp dâu dài một hơi, cười nói, "Lão Lục, ngươi tới cũng là thời điểm." Lục Thừa Phong khẽ cười nói, "Chuyện hôm nay, minh chủ đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ minh chủ đã hạ lệnh, tiếp hồi trở lại ta Xích Lôi Minh đệ tử, tranh thủ thời gian đưa nàng trở về trị liệu." "Tốt." Văn Thường Nghiệp nhẹ gật nhẹ đầu, liền muốn mang hai người trở về. Tô Liễu biến sắc, nhíu mày quá khẽ, "Không cho phép đi. Ta cùng Diệp Tinh Hà đổ ước còn chưa kết thúc, ai cũng không cho phép mang nàng đi." Đang khi nói chuyện, hắn lôi kéo Vu Thanh Uyển, liền lùi mấy bước. Diệp Tinh Hà nén giận quá khẽ, "Tô Liễu, thả Vu Thanh Uyển. Ta cùng ngươi ở giữa ân oán, chính là chỗ này kết." Văn Thường Nghiệp hơi biến sắc mặt, "Tinh Hà, ngươi..." Diệp Tinh Hà thu về cắt ngang hắn muốn nói lời, trầm giọng nói, "Văn lão yên tâm, trận này đổ ước, hắn tất thua không thể nghi ngờ." Tô Liễu mặt lộ vẻ vui mừng, "Đây chính là chính ngươi nói." Chương 1383. Sau 7 ngày. Chương 1383. Sau 7 ngày. Hắn lật bàn tay một cái, hộp gỗ lại lần nữa xuất hiện trong tay. Tô Liễu mở ra hộp gỗ, lấy ra cái viên kia màu trắng đang dược, ngạo nghệ cười to, "Ta này miếng cựu phẩm đến đạt đến tuyển hồn bách quỷ đan, có thể ngưng tụ thiên hạ bất động, hóa thành kịch độc thần đan. Chỉ cần nàng ăn vào này đan, liền có thể ngưng tụ trong cơ thể kịch độc thần cương, lại không hậu hoạn. Ta có thần đan nơi tay, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Dứt lời, hắn liền muốn cầm trong tay đan dược, cho An Vu Thanh Huyền ăn vào. Diệp Tinh Hà tầm mắt tại đan bên trên quét qua, sắc mặt đột biến. Dừng tay. Đan dược này có vấn đề. Hắn đang muốn ngăn cản, lại thì đã trễ. Tô Liễu cầm trong tay đan dược, nhét vào Vu Thanh Huyền trong miệng. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ Vu Thanh Huyền trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Vu Thanh Huyền mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể run rẩy không thôi. Bất quá trong nháy mắt, màu tím độc ban trải rộng toàn thân. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý tăng gọn, phẫn nộ quát, "Vu sư tỷ trong cơ thể kịch độc đọng lại rất lâu, lúc này ăn vào tuyển hồn bách quỷ đan, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, hẳn phải chết không nghi ngờ." "Cái gì?" Tô Liễu vẻ mặt đột biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nhưng mà, Vu Thanh Uyển trong cơ thể kịch độc sớm đã bùng nổ, thần tiên khó cứu. Hắn suy nghĩ một lát, ánh mắt càng ngày càng âm tàn, thầm nghĩ, "Nếu ta không lấy được tiện nhân kia, ngươi Diệp Tinh Hà cũng mơ tưởng được." Tâm nghĩ đến tận đây, Tô Liễu ra vẻ bối rối nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi không phải có biện pháp, ngươi nhanh cứu nàng a." Diệp Tinh Hà cau mày, thầm nghĩ trong lòng, Vu sư tỷ trong cơ thể kịch độc vốn là năng giải, bây giờ càng là mạnh mẽ mấy lần. Chỉ sợ cựu phẩm chí tôn đan dược áp chế không nổi trong cơ thể nàng độc tính. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có rút ra trong cơ thể nàng kịch độc mới có một chút hy vọng sống. Lời tuy như thế, có thể Vu Thanh Uyển trong cơ thể kịch độc thần cường, người thường chạm vào chắc chắn phải chết. Có thể thừa nhận được trong cơ thể nàng kịch độc người chỉ có Diệp Tinh Hà một cái. Nếu muốn hiểu trong cơ thể nàng kịch độc, chỉ có dùng thân là dẫn, rút ra độc tính. Nhưng cử động lần này không khác lấy mệnh cùng nhau, hơi không cẩn thận liền sẽ hại cốt không còn. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, âm thanh lạnh lùng nói, "Không quan trọng kịch độc, còn muốn làm có ta. Hôm nay, ta liền cùng ngươi làm liệu một phen." Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương, bước ra một bước. Dưới chân hư không giạn nước, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Vu Thanh Uyển bên cạnh. Sau đó, nô ra bàn tay, cùng Vũ Thanh Uyển thon thon tay ngọc lòng bàn tay gián bảo. Một cái tay khác trên không trung vạch một cái, Long Thần Luyện Tiên đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Thấy một màn này, Tô Liễu vẻ mặt đột biến, không dám tin nói, một bên hấp thu kịch độc một bên luyện đan. Tuyệt không có khả năng này. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, thôi động thần cương. Lòng bàn tay trái truyền ra một cỗ lực hấp dẫn, đem Vũ Thanh Uyển thể nội độc tố hút vào trong cơ thể mình. Kịch độc vào cơ thể, đau thấu tim gan. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trong cơ thể huyền hỏa ra hết, tràn vào lòng bàn tay phải, rót vào đan đỉnh. Vâng. Tám loại hỏa diễm hùng nhiên mà lên, ví như hỏa long gào thét, uy danh trận trận. Đầu ngón tay phía trên, không gian giới chỉ sáng lên một vệt hào quang. Mười mấy gốc linh thảo phiêu nhiên như lạc, bị hỏa diễm cự long thôn phệ, trở lại trong đỉnh. Trong đỉnh hỏa diễm bốc lên, sóng nhiệt cuộn cuộn. Diệp Tinh Hà không ngừng hấp thu Vu Thanh Nguyện trong cơ thể kịch độc, đi qua tự thân kinh mạch, rót vào đan đỉnh bên trong. Đan đỉnh phía trên, tiên hạc vỗ cánh, đúng là xông phá đan đỉnh trói buộc, vờn quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân. Tô Liêu hít vào một ngụm khí lạnh, run rẩy thanh âm nói, dùng độc vào đan, chẳng lẽ là dung linh bí thuật? Dung linh bí thuật cùng dung đan bí thuật cực kỳ tương tự. Dùng kịch độc vào đan, xa so với dung nhập bình thường linh thảo càng khó mấy lần. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, cố nén trong cơ thể đau nhức, điên cuồng tôi động trong cơ thể hỏa diễm, luyện chế này đan. Vu Thanh Nguyện trên thân những cái kia độc ban dần dần tối lui, lộ ra trắng non làn da. Dòng dã một nén nhang đi qua, Diệp Tinh Hà trên trán mồ hôi liên tục trượt xuống, rồi lại bị sóng nhiệt bức hơi. Đột nhiên, chỉ nghe tiên hạc hấp vang, đan đỉnh vang vọng. Một cỗ thấm người hương khí, khuyết tán mà ra. Đan thành. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cánh tay chấn động, trong đỉnh đan dược phóng lên tận trời. Lưu quang trùng thiên, hỏa long đằng múa. Tiên hạc chụp long mà đi, cho đến hỏa long tiêu tán, liền đem trên không cái viên kia màu tím đan dược điều tại trong miệng. Vỗ cánh quay lại, trở lại Diệp Tinh Hà trước người, phun ra trong miệng đan dược. Đan dược rơi vào lòng bàn tay, tiên hạc trở lại đan đỉnh phía trên, không tiếng thở nữa. Diệp Tinh Hà cúi đầu xem xét, trong lòng bàn tay đan dược mượt mà sáng lên trượt, như màu tím thủy tinh, thông thấu thấy đáy. Đan dược phía trên, hình như có hỏa vân lưu chuyển. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, hương phấn nói, cửu phẩm chí tôn huyền sắc khắc hồn đan, xong rồi. Vu sư tỷ, mau mau ăn bảo. Diệp Tinh Hà đem đan dược đưa cho Vu Thanh Uyển. Vu Thanh Uyển tiếp nhận đan dược, hai tay khẽ run, trong mắt tràn đầy chấn kinh, này, liền là cửu phẩm chí tôn đan dược. Tạ ơn Diệp sư đệ. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, một ngụm nuốt vào đan dược. Đan dược vào miệng thời điểm, sục sôi dược lực trong nháy mắt bắn ra. Vu Thanh Uyển nhíu mày, chỉ cảm thấy trong cơ thể kịch độc thần cương, dồn dập hội tụ trong đan điền. Thần cương ngưng kết, hóa thành mênh mông biển lớn, sóng lớn cuốn cuốn. Trên người nàng khí tức liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, đã đột phá ba cái tiểu cảnh giới, đi đến thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu. Vu Thanh Uyển bỗng nhiên mở mắt, chỉ cảm thấy trong cơ thể thần cương hạo đãng như biển, thực lực tăng nhiều. Ngay sau đó, nàng hai mắt xoay tròn, đúng là vui đến phát khóc, Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi hôm nay cứu giúp, chỉ sợ ta đã sớm bị cái kia cầm thú làm bẩn. Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị nói, Tô Liễu, ngươi nhục sư tỷ của ta, càng là suýt nữa hại nàng bỏ mình. Chuyện hôm nay, tất yếu ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Tô Liễu mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh, chỉ bằng ngươi phế vật này, lão tử đã là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ, ngươi còn dám phát ngôn bừa bãi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, trầm giọng nói, sau 7 ngày, ngươi ta một trận sinh tử, một trận chiến định sinh tử. Ngươi có dám hay không? Tô Liễu khinh thường cười to, đánh ngươi một cái phế vật, lão tử sợ cái gì? Nếu ngươi nuốt ở Xích Lôi Minh bên trong, có lẽ ta còn không làm gì được ngươi, có thể ngươi lại muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười nói, sau 7 ngày, sinh tử đại thấy. Dứt lời, hắn mang theo Vu Thanh Uyển, quay người rời đi. Văn Thừa Nghiệp cùng Lục Thừa Phong hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng vẻ lo lắng. Lần này, Diệp Tinh Hà là thực sự tức giận. Như hắn muốn giết Tô Liễu, dù cho hắn là Tô gia trưởng tử, vẫn như cũ muốn chết. Tô Liễu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục Thừa Phong thở dài một tiếng, cùng Văn Thừa Nghiệp đạp không rời đi. Tô Liễu trên mặt ý cười dần dần tối lui, lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ, hung hăng nói, vô luận là ai, đều ngăn không được ta giết hắn. Tô Thắng Dương rơi vào bên cạnh hắn, nén giận quá khẽ, ngươi cái phế vật, chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Diệp Tinh Hà. Tô Liễu mặt lộ vẻ nghi hoặc, phụ thân, ngươi vì sao muốn sinh khí? Cái kia họ Diệp bất quá là cái phế vật, sau 7 ngày, ta chắc chắn phế đi hắn. Ngu xuẩn. Tô Thắng Dương giận mắng một tiếng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngươi lần này hành sự lỗ mãng, đã làm cho minh chủ đối ta Tô gia không vừa lòng. Bây giờ Diệp Tinh Hà không chỉ có là chí tôn đan sư, còn có thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu thực lực. Chương 1384, Thất tinh nhiệm vụ. Chương 1384, Thất tinh nhiệm vụ. Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể tại sinh tử đài bên trên giết cái kia tạp chủng? Tô Liễu ánh mắt hơi lộ ra bối rối, chặn lại nói, cái kia, ta nên làm thế nào cho phải? Tô Thắng Dương nhãn thần dần dần âm lãnh, trầm giọng nói, còn có thể như thế nào, còn không phải muốn để ta giải quyết. Như Xích Lôi Minh đối ta Tô gia vô tình, cái kia thì đừng trách ta không nghĩa. Tô Liễu sắc mặt lại biến, dường như nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi, cha, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Tô Thắng Dương nhãn bên trong hàn mang càng thịnh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đây không phải tạo phản, mà là cầm lại ta Tô gia nên được đổ vật. Nếu không phải trăm năm trước đó, ta Tô gia không để ý sinh tử, trợ Xích Lôi Minh thoát ly hiểm cảnh, Xích Lôi Minh há có hôm nay? Đã như vậy, sao không xuất thủ trước, giết hắn Xích Lôi Minh, thay vào đó? Tô Liễu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hít sâu một hơi, bây giờ Xích Lôi Minh đã là trung đẳng đại minh, há lại chúng ta Tô gia nói diệt liền diệt? Tô Thắng Dương cười lạnh, việc này ta sớm có kế hoạch, ngươi qua đây, ta nói cùng ngươi nghe. Tô Liếu nhíu mày đi đến, đưa lỗ tai lắng nghe. Sau khi nghe xong, hắn lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ âm độc ý cười, hảo kế hoạch. Đối đãi ta Tô gia thay thế Xích Lôi Minh, trở thành trung đẳng đại minh về sau, còn có người nào dám đắc tội ta Tô gia? Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, thấp giọng nhẹ răng cười. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà mấy người đạp không mà đi, quay về Xích Lôi Minh. Hai vị thái thượng còn cần đem chuyện hôm nay bẩm báo minh chủ, liền rời đi trước. Diệp Tinh Hà đưa Vu Thanh Uyển trở lại trong phòng, lúc này mới quay về Thanh Âm Cư. Trở lại trong phòng, Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư, sau 7 ngày, một trận sinh tử, ta thực lực còn thiếu rất nhiều. Không chỉ như thế, một tháng sau trưởng lão tấn thăng, ta cũng muốn rút đến thứ nhất. Chỉ có mau sớm tăng cao thực lực mới là chính đạo. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm rơi vào trong tay. Diệp Tinh Hà cầm kiếm mà đứng, trên thân kiếm thế liên tục tăng lên. Kiếm thế hóa thành giang sơn hội quyển, vờn quanh quanh thân. Trên đó côn trùng kêu vang chim gọi, dòng suối róc rách, ví như một phương thế giới. Diệp Tinh Hà cũng không xuất kiếm, mà là tinh tế cảm ngộ trên thân kiếm thế. Tu luyện ngự thú chân quyết đã nhiều ngày, ta nhưng thủy chung vô pháp đưa nó triệt để dung nhập kiếm khí Toái Sơn Hà bên trong. Nếu có thể tìm được một vị kiếm tu chỉ bảo, định có thể đột phá. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, chạy tới Thủy Lôi Phong. Phong Tiêu Nhiên trưởng lão nơi ở, liền tại Thủy Lôi Phong sơn nơi hồng. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi vào sườn núi trên bình đài, do xét bốn phía, thấy một tòa thành tịnh và đẹp đẽ phủ đệ. Đây chính là Phong trưởng lão nơi ở. Hắn hai mắt tỏa sáng, nhanh chân đi đến trước cửa. Có thể vừa đi đến cửa khẩu vị trí, hai tên áo bào xanh đệ tử bỗng nhiên ra tay ngăn lại. "Dừng lại, ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Phong trưởng lão chỗ ở?" Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, cười nói, "Đệ tử Diệp Tinh Hà, có việc cầu kiến Phong trưởng lão." "Diệp Tinh Hà?" Hai người đều là giật mình, trên mặt nghiêm nghị hóa thành cung kính, cùng nhau chắp tay. "Nguyên lai là Diệp sư đệ, cửu ngưỡng đại danh." Phong trưởng lão liền ở trong viện nghỉ ngơi, người sau khi đi vào liền có thể trông thấy. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, "Làm phiền." "Diệp sư đệ, thỉnh." Hai tên áo bào xanh đệ tử đội vàng mở ra cửa lớn, cung kính tỉnh lễ. Diệp Tinh Hà đi vào trong viện, khi thấy Phong Tiêu Nhiên ngồi tại trong thạch đỉnh, nhàn nhã thưởng thức trà. Phong Tiêu Nhiên nghe tiếng quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ đủ cười, vẫy tay, "Tinh Hà, có việc tọa hạ trò chuyện." Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhanh chân đi đến Phong Tiêu Nhiên trước người, cung kính chắp tay. "Đệ tử hôm nay đến đây quấy rầy, là có một chuyện muốn nhờ." Phong Tiêu Nhiên cười hỏi, "Chuyện gì?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, "Đệ tử gần đây tu luyện kiếm pháp, tựa hồ gặp bình cảnh. Không biết Phong trưởng lão có thể nhận biết minh chúng kiếm tu, đệ tử mong muốn luận bàn một phiên, tinh tiến kiếm pháp." Phong Tiêu Nhiên nụ cười hơi ngưng lại, lắc đầu nói, "Minh bên trong tuy có kiếm tu, nhưng dạy ngươi kiếm pháp, chỉ sợ không có một người có thể làm được. Bất quá, ta nghe Thiên Mệnh Điện mới trương thiết một cái nhiệm vụ, tựa hồ cùng tu kiếm người có quan hệ. Nhưng, cái kia nhiệm vụ độ khó cực cao, ngươi nếu vô pháp đảm nhiệm, cắt chớ cơ cầu." Diệp Tinh Hà cảm kích chắp tay, đa tạ Phong trưởng lão chỉ bảo, vãn bối tự có chừng mực. Dứt lời, hắn lại lần nữa hành lễ, quay người rời đi. Rời đi phủ đệ về sau, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, đi vào Thiên Mệnh cửa đại điện. Điện bên trong đệ tử rất nhiều, vây tụ tại màu đỏ trước tấm bia đá, nghị luận ầm ĩ. Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc, nhanh chân đi vào đám người phía sau, nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy cái kia trên tấm bia đá, dán vào một tấm thất tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu: đánh giết một vị thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ tà kiếm cường giả, đoạt lại minh bên trong chí bảo. Khen thưởng 10 phần phong phú, là 7 viên tinh cấp cùng cựu phẩm hoàn mỹ xích nguyệt phá cảnh đan một viên. Xích nguyệt phá cảnh đan. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, cựu phẩm hoàn mỹ phá cảnh đan, cực kỳ hiếm thấy. Đã là kiếm tu, lại có phá cảnh đan làm ban thưởng, một công đôi việc. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn đã là làm ra quyết định, đón lấy nhiệm vụ này. Đang ở hắn nhấc chân thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng trêu tức cười to. "Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà tại nơi này? Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp." Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Bình Hạ ngẩng đầu mà bước, một mặt mỉa mai ý cười nhanh chân đi tới. Bên cạnh hắn còn có một vị áo bào trắng thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như vạn năm huyền băng, hơi lạnh bốn phía. Hai người những nơi đi qua, chúng đệ tử không tránh né, thấp giọng nghị luận. "Đây không phải Hoắc chấp sự sao? Hắn sao lại tới đây?" Đã sớm nghe nói Hoàng chấp sự gia nhập Tiên Long chấp sự đoàn, càng có Hoắc chấp sự chỗ dựa, quả là thế. Mà lại, Diệp Tinh Hà cùng Hoàng Bình Hạ thù hận rất sâu, hôm nay gặp mặt, nhất định là một phiên long tranh hổ đấu. Mà Hoắc chấp sự lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, cười khẩy, "Trong truyền thuyết, ngươi Diệp Tinh Hà đàn võ song tuyệt, càng có thể vượt cấp mà chiến, chính là trăm năm khó gặp thiên tài. Có thể hôm nay gặp mặt, cũng bất quá là không quan trọng thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, để cho ta liên sát ngươi hứng thú đều để lên không nổi." Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc qua Hoàng Bình Hạ, khẽ cười nói, "Bực này phế vật, cũng có thể đưa ngươi hạ gục. Xem ra, ngươi còn không bằng một cái phế vật." Hoàng Bình Hạ sắc mặt xấu hổ, lại không dám phản kháng, định ngập nói, "Hoắc chấp sự dạy phải, là ta nhất thời chủ quan, lại bại bởi cái phế vật này. Bất quá, Diệp Tinh Hà ỷ có mấy phần bản sự, không coi ai ra gì, liền Hoắc chấp sự ngài cũng không để vào mắt. Cái kia danh con càng là tại người mới tụ họp thời điểm, tuyên bố lấy ngài mạng chó." Hoắc chấp sự ánh mắt phát lạnh, "Tiểu xuất sinh, thật đúng là không biết trời cao địa phương." Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện Diệp Tinh Hà sớm đã rời đi. Diệp Tinh Hà căn bản cũng không có đem hắn không để trong mắt. Lúc này, Diệp Tinh Hà đứng tại trước tấm bia đá, đưa tay kéo xuống thất tinh nhiệm vụ, cao giọng nói, "Cái này thất tinh nhiệm vụ, ta tiếp." Thấy một màn này, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ngu ngơ tại chỗ. Hoắc chấp sự sắc mặt ngơ ngác một lát, sau đó cười lạnh nói, "Diệp Tinh Hà, ta nên nói ngươi cuồng vọng vẫn là vô tri. Chương 1385, Tà kiếm. Chương 1385, Tà kiếm. Ban đầu ngươi công nhiên khiêu khích ta, đủ để cho ngươi chết nghìn lần vạn lần, nhưng ngươi nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đón lấy này thất tinh nhiệm vụ, chính mình chịu chết, đơn giản hài hước. Đúng rồi. Hoàng Bình Hạ một mặt nụ cười hưng phấn, phụ hòa nói, ngươi nhất định là sợ Hoắc chấp sự, lúc này mới cố ý tiếp cái vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mượn nhiệm vụ làm lý do, trốn, làm con rùa đen giúp đầu. Lời vừa nói ra, mọi người cười vang. Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, ngược lại con mắt híp lại, khẽ cười nói, bại tướng dưới tay, còn dám hò hét. Ngươi. Hoàng Bình Hạ đột nhiên giận dữ, đang muốn quát lớn thời điểm, lại bị Hoắc sư huynh lạnh giọng cắt ngang. Đủ rồi, cùng một cái phế vật làm cho mặt đỏ tới mang tai, thật sự là mất hết ta Thiên Long chấp sự đoàn mặt mũi. Quát lớn thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại điện. Hoàng Bình Hạ vẻ mặt phồng như heo lá gan, trong lòng có nộ cũng không dám nhiều lời. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, thu hồi trong tay nhiệm vụ quyển trục, nhanh chân đi ra Thiên Mệnh Điện. Hoàng Bình Hạ không có cam lòng, thấp giọng cầu khẩn nói, Hoắc chấp sự, ta cùng hắn ở giữa thù hận rất sâu, không đội trời chung. Còn mời Hoắc chấp sự giúp ta một lần, làm thịt này tạp trùng. Hoắc chấp sự trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, cười nói, giúp ngươi cũng được, ta muốn trong tay ngươi cái kia gốc cựu phẩm băng ngọc huyết dương hoa. Cái này, Hoàng Bình Hạ vẻ mặt đổi biến, trong lúc nhất thời do dự. Băng ngọc huyết dương hoa có thể là cựu phẩm linh trong cỏ, cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Chỉ có một cây này, giá trị bạc kim, càng là có tiền mà không mua được. Suy nghĩ một lát sau, Hoàng Bình Hạ tâm hung ác, trọng trọng gật đầu. Chỉ cần có thể làm thịt này tạp trùng, này băng ngọc huyết dương hoa liền tặng cùng Hoắc chấp sự. Tốt. Hoắc chấp sự hài lòng cười nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Hoàng Bình Hạ hai nắm đấm nắm chặt, trọng trọng gật đầu. Hoắc chấp sự đi vào trước tấm bia đá, tiếp người tiếp theo ngũ tinh nhiệm vụ, quay người rời đi đại điện. Giết phế vật kia, không chỉ có thể đạt được cựu phẩm linh thảo, càng có thể dùng hắn làm mồi nhử, chém giết tà kiếm vũ người. Kể từ đó, linh thảo cùng phá cảnh đan, chẳng phải là tất cả đều rơi vào trong tay của ta. Kế này rất hay, một công đôi việc. Tâm nghĩ đến tận đây, Hoắc chấp sự một mặt âm độc ý cười, hướng nhiệm vụ địa điểm xuất phát. Lúc này, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới U Minh sơn mạch. Sau nửa canh giờ, từng đầu đen kịt dãy núi đập vào mi mắt. Dãy núi rắc rối phức tạp, dâng lên màu đen cho tàn, hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc hắc sắc ma khí tràn ngập bao phủ, thỉnh thoảng hóa thành dữ tợn hư ảnh, câu lên lòng người bên trong sát niệm. Ma khí. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thôi động kiếm ý, lăng lệ khí thế trong nháy mắt bước lui ma khí. Có kiếm ý hộ thân, tà niệm căn bản là không có cách nhiễu loạn tâm trí của hắn. Hắn một đường đi tới dãy núi rìa, đột nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên thanh niên thi thể ngã vào trong vũng máu. Hắn chậm rãi rơi xuống thi thể bên cạnh, quan sát tỉ mỉ. Bọn hắn bên hông ngai lưng ngọc là Xích Lôi Minh đệ tử. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, thấp giọng nỉ non, miệng vết thương kiếm ý vẫn còn tồn tại, còn có một tia ma niệm giấu giếm trong đó, nhất định là tà kiếm vũ người cách làm. Máu còn chưa lạnh, hắn vẫn chưa đi xa. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm cảm ngộ. Một cỗ đạm bạc kiếm khí tung bay trong không khí, một đường hướng tây mà đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phương tây, cười nói, muốn chạy trốn. Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Hắn thôi động thần cương, thi triển Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Bước ra một bước, dưới chân hư không đánh rách tả tơi, thoáng qua mấy ngàn thước xa. Cùng lúc đó, nơi xa rừng cây héo bên trong, một tên áo bào tím trung niên hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng. Hắn hai chân phía trên, để đó một thanh trường kiếm màu tím, tán phát ra trận trận ma khí. Trường kiếm như sợi dễ bệnh, hình thù kỳ quái, rồi lại giấu dếm phong mang. Hắc sát ma khí giống như thủy triều ập tới, tụ hợp vào áo bào tím trung niên trong cơ thể. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, lộ ra một đôi mắt màu tím, yêu dị đáng sợ. Cái kia áo bào tím trung niên bỗng nhiên đứng dậy, cười ha ha, nghĩ không ra, giết mấy cái kia phế vật, ta đối ma khí trưởng khống lại có tăng lên. Bây giờ, ta đã là thần hải cảnh đệ ngũ trọng trong lầu kỳ, thực lực càng tiến một bước. Không biết người tiếp theo truy giết ta người, lại sẽ là như thế nào kiểu chết. Nói đến chỗ này, áo bào tím trung niên nụ cười dần dần dữ tợn, ánh mắt càng ngày càng càn rỡ. Ngươi liền không có nghĩ qua, chết lại là ngươi. Hắn vừa dứt lời, một đạo nghiền ngẫm thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Là ai? Cái kia áo bào tím trung niên nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà cười mỉm đứng tại cách đó không xa, tinh tế dò xét hắn, cảm nhận được trong cơ thể hắn ma khí về sau, Diệp Tinh Hà nụ cười tan biến, trầm giọng nói, người giết ta Xích Lôi Minh hơn 10 người đệ tử, liền muốn trả giá đắt. Yêu tà hạng người, chết đi. Chanh, trong meo kiếm reo, vang vọng rừng núi. Thần Lôi Lưu Hỏa kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Một cỗ khí thế bằng bạc từ Diệp Tinh Hà trên thân ẩm ẩm tuôn ra. Áo bào tím trung niên hơi ngẩn ra, sau đó khinh thường cười to, ta còn tưởng rằng là vị nào minh bên trong trưởng lao truy sát tại ta, nguyên lai chẳng qua là cái thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu phế vật. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Cười sát ta vậy? Áo bào tím trung niên thôi động thần cương, nhất kiếm đâm ra. Trên trường kiếm, ú quang lấp lánh, ánh kiếm thường phực bất định. Ma khí dậy sóng như giang hà, hóa thành một đạo lẫm liệt kiếm quang, đâm thẳng Diệp Tinh Hà mi tâm. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, cái này người kiếm pháp cao cường, trên ta xa, mà lại hắn còn cao hơn ta tam trọng cảnh giới. Nếu muốn đưa hắn đánh giết, chỉ có vận dụng tiên quang thừa ánh kiếm, mới có một tia cơ hội. Dù cho không địch lại, ta có Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết, cũng có thể toàn thân trở ra. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn thôi động thần cương, bước chân xê dịch, né tránh tử sắc kiếm quang kia. Xuy, lăng lệ kiếm khí phá không mà đi, như muốn xé rách không khí. Thế này, cái kia áo bào tím trung niên kiếm thế một trầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thâm trầm cười nói, ta tưởng Hạ Bạch tập kiếm 30 năm, tự nhận kiếm pháp chắc tuyệt, chưa có đối thủ. Ngươi có thể tránh thoát ta một kiếm này, cũng là có mấy phần bản sự. Bất quá, thật là đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp, căn bản không có khả năng lại tiếp ta một kiếm. Dứt lời, trên người hắn bay lên hạo đãng kiếm thế, ngưng vì một thanh cự kiếm, từ trên trời giáng xuống. Kiếm thế ép dưới, Diệp Tinh Hà thân thể chìm xuống, cao mày nói, chỉ dựa vào kiếm thế liền muốn giết ta. Lão cậu, ngươi không khỏi quá coi thường người. Trong khoảnh khắc, một cỗ cường hãn hơn kiếm thế từ Diệp Tinh Hà trong cơ thể bay lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ kiếm thế chạm vào nhau, kích thích trận trận kinh phong, tan ra bốn phía. Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, cự kiếm hư ảnh treo cao, bất quá một quyền chi cách. Nhưng, cái kia cự kiếm hư ảnh cũng đã đến đạt cực hạn, lại khó tiến vào một chút. Hai cỗ kiếm thế rằng co không đứt, đúng là đánh cái ngang tay. Điều đó không có khả năng. Tường Hạo Bạch mặt mũi tràn đầy không dám tin, hoảng sợ nói, ngươi sao sẽ có được như thế mạnh kiếm thế? Ngươi đoán xem. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thân thể hơi rung, kiếm thế không ngừng tăng lên. Đỉnh đầu cự kiếm không tiến ngược lại thụt lùi, càng ngày càng cao. Chương 1386. Hiểu. Chương 1386. Hiểu. Cho đến Diệp Tinh Hà trên thân kiếm thế nhảy lên tới cực hạn, cự kiếm hung hăng chấn động, ầm ầm phá toái. Tường Hạo Bạch sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi cũng sẽ ngưng thế là thật, còn vậy mà làm vỡ nát khí thế của ta. Chẳng lẽ, ngươi là cố ý ẩn giấu đi cảnh giới? Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, sư tử bộ thỏ cũng là toàn lực, ta có thể nhìn ra được, ngươi chưa sử xuất toàn lực. Có bản lãnh gì tất cả đều xuất ra đi, bằng không, ngươi liền không có cơ hội kia. Nghe vậy, Tưởng Hạo Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát, hèn mạn, dám xem nhẹ tại ta, ta này chém liền hạ đầu của ngươi. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng kiếm thế phóng lên tận trời. Trên thân kiếm, kiếm khí màu tím không ngừng phụt ra hút vào, lũ quang ánh ánh. Kiếm thế hóa thành một đầu màu tím cự mãng, điên cuồng gào thét. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hơi hơi kinh ngạc, kiếm khí hóa hình. Kiếm pháp của ngươi quả nhiên bất phàm. Tưởng Hạo Bạch ngạo nghễ cười to, sớm tại 3 năm trước đây, ta liền đã nắm giữ kiếm khí này hóa hình. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ phát hiện đã quá muộn. Đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, nhất kiếm đâm ra. Trên thân kiếm cự mãng kéo ra huyết bùn đại khẩu, cắn về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, cổ tay rung lên, không gian giới chỉ sáng lên hào quang óng ánh. Tranh tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Diệp Tinh Hà tay cầm thần lôi lưu hỏa kiếm, trên thân kiếm thế ầm ầm dâng lên, trực vào mây trời. Kiếm thế hóa thành vạn dặm sơn hà, vờn quanh thân. Sông núi đứng lặng, cỏ cây nhân nhân, phảng phất một phương thế giới, thư thực khó phân biệt. Thấy một màn này, Tưởng Hạo Bạch trên mặt ý cười, thoáng qua hóa thành vẻ khiếp sợ. Ngươi cũng sẽ kiếm khí hóa hình. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng kiếm khí hóa hình, cũng xứng quét quang. Nhớ cho kỹ, một kiếm này tên vị kiếm khí toái sơn hà. Vừa dứt lời, hắn nhất kiếm đâm ra. Vạn dặm non sông hóa thành chói mắt bạc trắng, dung nhập thần lôi lưu hỏa kiếm bên trong, hung hăng đâm về phía cái kia màu tím cự mãng. Cự mãng lớn tiếng gào thét, hung hăng cắn lấy kiếm khí màu trắng lên. Chỉ thấy trắng ánh sáng tím ánh sáng màu mang sáng choang, hai cỗ kiếm khí ầm ầm nổ tung. Nhưng mà, cự mãng phía dưới vậy mà giấu giếm sắc cơ. Một thanh trường kiếm màu tím phá không tới, đâm thẳng Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến, kinh ngạc nói, cự mãng trong cơ thể lại còn cất giấu một thanh kiếm khí ngưng kết trường kiếm. Chấn kinh thời điểm, trường kiếm bay vụt tới, mắt thấy liền muốn đánh trúng Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà cho mày, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cường, thi triển Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Cách. Dưới chân hư không, một bước đạp nát. Nhưng mà trường kiếm tốc độ nhanh chóng, vượt xa Diệp Tinh Hà thân pháp chi mau. Phúc. Trường kiếm xỏ xuyên qua Diệp Tinh Hà đầu bay, tóe lên một mảnh máu tươi. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, thoáng qua đã tới ngoài ngàn mét. Hắn nhấc tay đè chặt miệng vết thương, chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ kiếm ý bá đạo xông vào kinh mạch bên trong, trắng trợn phá hư. Thật mạnh kiếm ý. Diệp Tinh Hà âm thầm kinh hãi, thôi động trong cơ thể thần cường, áp chế cố kiếm ý này. Gặp hắn chưa chết, Tưởng Hạo Bạch một mặt kinh ngạc nói, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi là duy nhất đón lấy ta một kiếm này, còn có thể đứng người nói chuyện. Bất quá, ta Trảm Thiên kiếm ý một khi bảo, liền lại không ngừng tàn phá ngươi máu thịt cùng kinh mạch. Đợi kiếm ý đánh vào tâm mạch thời điểm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Tiếp theo, hắn sắc mặt dữ tợn, cười ha ha. Diệp Tinh Hà cảm thụ trong cơ thể kiếm ý không ngừng sáng chói thân thể kinh mạch, nhói nhói khó nhịn. Nhưng hắn lại cũng không bối rối, ngược lại nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn này loại kẻ liều mạng, thường bày tỏ địch dùng yếu, để cho địch nhân phất lờ lúc, lại dùng toàn lực đánh giết, tấn công địch không sẵn sàng. Trên người của ta còn có cựu phẩm đan dược, mong muốn khôi phục thương thế cũng không phải việc khó. Vừa vặn cho ngươi mượn này cố kiếm khí, làm tiếp đột phá. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà thôi động thần cường, thi triển Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Hắn bước ra một bước, dưới chân hư không vỡ vụn, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tưởng Hạo Bạch đầu tiên là giật mình, sau đó cười lạnh nói, tuổi còn trẻ, có thể giống như này thân pháp cùng kiếm ý, khẳng định là từng chiếm được mạnh mẽ truyền thừa. Đã ngươi đưa tới cửa, ta liền tự tay làm thịt ngươi, cướp đi truyền thừa của ngươi. Đi săn, bắt đầu. Hắn giữ tợn cười một tiếng, trong mắt xích quang lóe lên, phảng phất giống như hồng hoang manh thú, nhắm người mà phệ. Tưởng Hạo Bạch thi triển thân pháp, truy tìm Diệp Tinh Hà khí tức, đạp không rời đi. Sau nửa canh giờ, một chỗ trong hạp cốc vách tường trong huyệt động, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm ý vần quanh, trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Trên vai vết thương sớm đã khép lại, vết máu sớm đã khô cạn. Tưởng Hạo Bạch kiếm ý sớm đã tụ hợp vào Diệp Tinh Hà trong đan điền, kịch liệt dãy rủa. Vật vô chủ còn dám phản kháng? Luyện hóa cho ta. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, thân thể rung mạnh, hung hăng chấn áp trong cơ thể kiếm ý cùng lúc đó, tại trong đầu hắn hiện ra Tưởng Hạo Bạch chiêu kia quỷ dị kiếm pháp, kiếm khí hóa cự mãng, mãng bên trong tàng kiếm ý cũng như ngự thú chân quyết bên trong, kiếm khí tiên biến vạn hóa chi pháp. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một vệ tinh mang. Trong kiếm tàng kiếm, thiên biến vạn hóa, hư thực biến ảo ở giữa, dùng kiếm ý ngưng kết tối cường chi kiếm, một đòn giết chết. Ta cuối cùng đã hiểu. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, trên thân kiếm ý ầm ầm tăng vọt. Trong cơ thể Tưởng Hạo Bạch kiếm ý không ngừng dãy rủa, lại như đứa bé non nớt. Diệt. Theo quát khẽ một tiếng, Diệp Tinh Hà trên thân kiếm ý tăng vọt. Hắn trong đan điền, kiếm ý trong nháy mắt bị đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới, này một sợi kiếm khí bên trong còn có dấu lực lượng của hắn. Bây giờ kiếm khí phá toái, hắn tất nhiên có phát giác, biết được ta thân ở chỗ nào, sau đó không lâu liền sẽ đuổi theo. Bất quá, hắn tới thật đúng lúc, liền lấy ngươi đến thử xem ta mới lĩnh ngộ kiếm pháp. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đứng dậy đi ra hang động, thả người bật lên. Hẻm núi phía trên, Tưởng Hạo Bạch đạp không tới, bốn phía tìm kiếm Diệp Tinh Hà tung tích. Hắn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, mới vừa cố khí tức kia liền xuất hiện ở đây. Tiểu tử kia đến tuột cùng tránh ở nơi nào? Tưởng Hạo Bạch đang muốn thả ra khí thế, tìm kiếm Diệp Tinh Hà tung tích. Một vệt màu trắng lưu quang từ trong hạp cốc bay ra, trực trên không trung hơn 100 mét, đứng ở Tưởng Hạo Bạch trước người. Chính là Diệp Tinh Hà. Ngươi đang tìm ta sao? Diệp Tinh Hà hai tay ôm cánh tay, một mặt gió nhẹ mây bay. Tưởng Hạo Bạch mắt lộ chấn kinh, chất vấn, ngươi rõ ràng chúng ta thiên ma kiếm khí, như thế nào lông tóc không thương? Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải có ngươi này cố kiếm khí tương trợ, ta cũng sẽ không như thế nhanh lĩnh ngộ một thức này kiếm pháp. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một vệt kim quang nóng ánh bỗng nhiên sáng lên. Kim quang bên trong chuyển ra trong veo kiếm veo, thẳng vào cửu tiêu. Thiên quang thừa ảnh kiếm ra khỏi vỏ. Tưởng Hạo Bạch sắc mặt đổi biến, hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi lại có vương giai thần khí. Diệp Tinh Hà tay cầm thiên quang thừa ảnh kiếm, trên thân kiếm thế liên tục tăng lên. Hắn nhếch miệng lên ý cười, nói ra, một kiếm này lấy ngươi mạng chó. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân kiếm thế ầm ầm tăng vọt, kiếm thế hóa thành vạn dặm sơn hà, nước sông cuồn cuộn, mây mù phiêu đãng. Chương 1387, kiếm khí toái sơn hà thần thông, thiên biến. Chương 1387, kiếm khí toái sơn hà thần thông, thiên biến. Tưởng Hạo Bạch cảm nhận được cỗ này kiếm thế, mặt lộ vẻ khinh thường nói, lập lại chiêu cũ thì có ích lợi gì? Coi như ngươi có vương giai thần khí, lại chẳng qua là cái thần hải cảnh tầng thứ hai lâu phế vật. Giết ngươi, vương giai thần khí liền là của ta. Trong mắt của hắn sát ý tăng vọt, một cỗ hạo đãng kiếm thế từ trong cơ thể hắn bay lên. Hai cỗ kiếm thế ầm ầm chạm vào nhau, đúng là Tưởng Hạo Bạch mơ hồ chiếm thượng phong. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, trong cơ thể thần cương tựa như mênh mông đại giang, điên cuồng rót vào thiên quang thừa ảnh kiếm bên trong. Một kiếm đâm ra, sơn hà như nộ, ầm ầm ép hạ. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà. Tưởng Hạo Bạch cười lạnh, kiếm thế ngưng kết, hóa thành giữ tận cự mãng, bay nào tới. Cự mãng kéo ra huyết buồn đại khẩu, đụng vào sơn hà hư ảnh, ầm ầm nổ tung. Trong khoảnh khắc, núi đá vỡ nát, nước sông bắn tung tóe. Gào thét kinh khí bên trong, tái đi một tử hai thanh kiếm khí biến thành trường kiếm, ầm ầm chạm vào nhau. Thấy một màn này, Tưởng Hạo Bạch hoảng sợ nói, ngươi vậy mà cũng sẽ ta một chiêu này. Điều đó không có khả năng. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, ta biết, có thể không chỉ như thế. Ngưng. Theo hắn hét lớn một tiếng, đá vụn cùng nước sông dung nhập trường kiếm màu trắng, hóa thành một bộ sơn hà hoa quyển, ngưng khắc trên thân kiếm. Đây là kiếm khí toái sơn hà thần thông, thiên biến. Cháy nhà ra mặt chuột, kiếm khí ngàn vạn biến. Cho dù sơn hà phá toái, ý nghĩa vẫn còn tồn tại, liền có thể đợi đợi bất hủ. Trong kiếm cái kia cố kiếm ý, đột nhiên tăng gọn, trong nháy mắt chấn vỡ trường kiếm màu tím, bắn về phía Tưởng Hạo Bạch đầu. Tưởng Hạo Bạch hai mắt trừng trừng, tuyệt vọng thì thào, một kiếm này ta ngăn không được. Trường kiếm màu trắng trong nháy mắt xỏ xuyên qua Tưởng Hạo Bạch lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt bay tán loạn, thi thể rơi vào thâm thúy hẻm núi. Diệp Tinh Hà đưa tay huy kiếm, kim quang lóe lên. Tưởng Hạo Bạch mang theo không gian giới chỉ cái tay kia, trong nháy mắt bị chém đứt. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, cách không kéo một phát, cái kia cái tay gậy trở về mà bể. Hắn gỡ xuống tay gậy bên trên chiếc nhẫn kia, bỏ vào trong túi. Lập tức, một cỗ dã rời cảm giác xông lên trong óc. Hắn nhíu mày, liền cảm giác trong đan điền thần cương còn sót lại nửa thành. Thiên biến thần thông vi mạnh, lại cực kỳ tiêu hao thần cương. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, không sử dụng tiên quang thừa ảnh kiếm, chỉ có thể sử dụng 2 lần. Mà dùng tiên quang thừa ảnh kiếm thi triển, nhiều nhất chỉ có thể 1 lần. Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ thực lực còn không đủ. Sau 7 ngày, chính là một trận sinh tử, nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Tại hắn nghĩ thầm thời khắc, một vệt nhàn nhạt sắc ý, lặng yên lóe lên. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trong cơ thể thần cương tràn vào hai chân, thi triển Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Bước ra một bước, dưới chân hư không vỡ nát, thoáng qua đã tới ngoài ngàn mét. Tại hắn đặt ở đứng yên vị trí, một cây màu đỏ trường thương từ trên trời giáng xuống. Trường thương từ không trung rơi xuống, đâm vào sơn ngai rìa, ầm ầm nổ tung. Hỏa diễm hóa thành vòng xoáy, phi tốc xoay tròn. Chạm đến đồ vật, đảo mắt đã bị đốt thành cho bụi. Thật mạnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dương mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy Hoắc Sư Minh đạp không mà đứng, lòng bàn tay xích quang dần dần nhạt đi, âm thanh lạnh lùng nói, "Danh con, ngươi vận khí cũng không tệ. Mặc dù ngươi có thể chém giết cái kia tà kiếm vũ người, có thể trong mắt ta, ngươi vẫn như cũng là cái sâu kiến. Trốn được ta một chiêu, còn có thể trốn được ta chiêu thứ hai sao?" Đang khi nói chuyện, Hoắc Sư Minh lòng bàn tay xích quang sáng choang. Màu đỏ thần cương ngưng kết thành một thanh trường kiếm, trực chỉ Diệp Tinh Hà mi tâm. Trên trường kiếm, khuyết tán ra một cỗ kinh người khí thế. Nếu là bị một kiếm này đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt, thầm nghĩ trong lòng, đây là thần cương hiện tượng. Nghĩ không ra, hắn lại có thể làm được như cánh tay chỉ điểm trình độ. Hiện tại ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, không thể dây dưa với hắn. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, muốn thi triển Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Hoắc Sư Minh hiểu rõ hắn suy nghĩ trong lòng, lạnh lùng nói, ở trước mặt ta, ngươi không có cơ hội đào tẩu. Nắm cái kia kiếm tu không gian giới chỉ cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, nguyên lai là vì thất tinh nhiệm vụ tới. Chỉ tiếc, ta nếu muốn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được ta. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên quay người, thôi động Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết, sinh sinh đạp nát dưới chân hư không. Muốn chết. Hoắc Sư Minh ánh mắt phát lạnh. Chỉ trong nháy mắt, trường kiếm bắn ra, ví như màu đỏ sao băng, phá không tới. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, đột nhiên phát lực. Xúc địa thành thốn, thoáng qua ngàn mét. Trường kiếm tốc độ mặc dù nhanh, lại kém xa Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết bay. Chỉ nghe vang một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, xích quang phóng lên tận trời. Mặt đất rung động thời điểm, Diệp Tinh Hà thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Sư Minh nhướng mày, trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ. Xuất sinh này, chạy cũng là rất nhanh. Tạm thời tha cho ngươi một mạng, đối đãi ta hồi trở lại Xích Lôi Minh lúc, tự tay tới lấy. Hắn rút bàn tay về, quay đầu lườm Hoàng Bình Hạ liếc mắt, trầm giọng nói, linh thảo giữ cho ta. Tiểu xuất sinh này mệnh, ta lấy định. Dứt lời, hắn đạp không mà đi, thẳng đến Xích Lôi Minh mà đi. Hoàng Bình Hạ một mặt vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, Hoắc Sư Minh hòa nhã nhất mặt, trong mắt không cho phép nửa điểm hạ cát. Mà Diệp Tinh Hà này ngớ ngẩn, lại ba phen mới bận nhường Hoắc Sư Minh mất đi mặt mũi, thật là muốn chết. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn một mặt định nọ ý cười, tùy tùng Hoắc Sư Minh rời đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà tìm được một chỗ rừng rậm, nuốt đang dược, khôi phục trong cơ thể thần cương. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười nói, trong cơ thể ta thần cương đã khôi phục bảy thành. Mặc dù gặp lại cái kia họ Hoắc, cũng có sức đánh một trận. Diệp Tinh Hà thả người vọt lên, đặt không mà đi, chạy về Xích Lôi Minh. Một lúc lâu sau, hắn trở lại Xích Lôi Minh, bước vào Thiên Mệnh Điện. Mới vừa vào cửa, liền thấy mọi người vây tựa ở đại điện trung quanh, nhường ra trung ương vị trí. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn về phía trước, chỉ thấy Hoắc Chấp Sự hai tay ôm cánh tay, nhếch miệng lên nghiền ngẫm ý cười, cười nhìn Diệp Tinh Hà. Ngươi cuối cùng dám trở về rồi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, có gì không dám? Tại cái này Thiên Mệnh Điện bên trong, ngươi còn muốn công nhiên ra tay? Nhưng mà Hoắc Chấp Sự lại cũng không tức giận, mà là lộ ra một vẻ tâm tàn nụ cười, phẫn hận hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi thật hèn hạ. Ta nhớ tới đồng minh tình nghĩa, gặp ngươi không địch lại cái kia tà kiếm vũ người liền xuất thủ tương trợ, có thể ngươi lại âm thầm đánh lén ta, ngược lại cướp đi thuộc về ta công lao. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, ho nhẹ hai tiếng, giả bộ thụ thương bộ dáng. Diệp Tinh Hà sắc mặt khẽ giật mình, trong nháy mắt minh ngộ. Này họ Hoắc là muốn vu ham hắn. Trong lúc suy tư, Hoắc Chấp Sự lại cao giọng hô, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Vì nhiệm vụ, còn muốn đem đồng môn giết sạch sành sanh. Thấy một màn này, mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, giận mắng Diệp Tinh Hà. Hoắc Chấp Sự tốt như vậy tầm, ngươi lại lấy oán trả ơn, thật sự là không bằng heo chó. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, thản nhiên nói ta đánh lén, có không chứng cứ? Hoắc Chấp Sự con mắt híp lại, thâm trầm cười nói, ngươi còn muốn chứng cứ? Này kết quả chính là tốt nhất chứng cứ. Chương 1388, cầu xin tha thứ. Chương 1388, cầu xin tha thứ. Ngươi bất quá thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, làm sao có thể chém giết cái kia thần hải cảnh đệ ngũ trọng trong lầu kỳ tà kiếm vũ người? Nếu không phải là ta xuất thủ tương trợ, ngươi sớm đã táng thân tà kiếm vũ người trong tay. Lời vừa nói ra, mọi người càng là phẫn hận khó bình, giận mắng Diệp Tinh Hà. Đồ hỗn trướng, đơn giản khinh người quá đáng. Nhanh đi thỉnh Chu trưởng lão tới, vì Hoắc Chấp Sự chủ trì công đạo. Trong đám người, một tên áo bào xám đệ tử lao ra Thiên Mệnh Điện, thông chi Chu trưởng lão. Hoắc Chấp Sự trên mặt âm độc ý cười càng thịnh ba phần, trong lòng mừng như điên. Danh con, Chu trưởng lão có thể là ta người thân cận nhất, có hắn tại, coi như là đèn cũng có thể nói thành trắng. Cùng ta đấu, ngươi còn non vô cùng. Diệp Tinh Hà không biết hắn suy nghĩ trong lòng, cười nhạt một tiếng nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chờ Chu trưởng lão tới, gặp mặt sẽ hiểu. Dứt lời, hắn hơi hơi nhíu mày, cùng Hoắc Chấp Sự xa xa đối lập, chậm đợi Chu trưởng lão đến. Một nén nhang về sau, liền nghe ngoài điện truyền ra một hồi tiếng gọi ầm ĩ Chu trưởng lão đến rồi. Mọi người bỗng nhiên nhấc lông mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới rời đi tên kia áo bào xám đệ tử, bước vào điện bên trong. Sau lưng hắn, còn có một tên áo bào đỏ lão giả. Lão giả tóc mai điểm bạc, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, tuổi già sức yếu, nhưng cặp mắt của hắn bên trong, lộ hết tài năng, mơ hồ lộ ra mấy phần hung ác khí. Cái này người chính là Thủy Lôi Phong thập đại thâm niên trưởng lão một trong, Chu Ngộ. Chu Ngộ bước vào đại điện, ngắm nhìn một phía, nhíu mày quá khẽ, là ai đoạt nhiệm vụ? Mọi người dồn dập chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Chu Ngộ trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, trong mắt lộ ra mấy phần kinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng thần hải cảnh tầng thứ hai lâu phế vật, lại đánh lén đồng minh, tối hạ sát thủ. Đoạt Hoắc Tiên Lân nhiệm vụ không nói, còn chẳng biết xấu hổ, lại nói là chính mình hoàn thành. Thật coi không ai quản được ngươi. Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức bỗng nhiên tuôn ra, giống như hạo đãng giang hà, gào thét tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hai đầu gối bốn lượn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Khí thế thật là mạnh. Này lão cẩu, vậy mà cùng Hoắc Thiên Lân là cá mẹ một lứa. Hoắc Thiên Lân mặt lộ vẻ vui mừng, thương phấn chắc tay, Chu trưởng lão, mau giết Diệp Tinh Hà xuất sinh này. Cái gì? Chu Ngộ biến sắc, trên thân khí thế lặng yên tán đi, nếu mày chất vấn, ngươi vừa mới gọi hắn cái gì? Hoắc Thiên Lân hai mắt hơi trừng nói, Diệp, Diệp Tinh Hà. Hèn mạn. Chu Ngộ đột nhiên giận dữ, bước ra một bước, thân như quỷ mị, trong nháy mắt đã tới Hoắc Thiên Lân trước người. Hắn cao cao giơ tay, hung hăng phiến tại Hoắc Thiên Lân trên mặt. Ba. Thanh thúy tiếng vang, tiếng vọng toàn bộ thiên mệnh điện. Hoắc Thiên Lân ngã lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà mang theo mấy cái răng. Một tát này, phiến hắn đầu váng mắt hoa, ngu ngơ tại chỗ. Chu trưởng lão, ngươi đánh ta làm cái gì? Chu Ngộ chau mày, thật ý khó bình, máng, đánh ngươi đều là nhẹ. Diệp Tinh Hà có thể là Lục Thái Thượng thân phong thủ tịch chấp sự, càng cùng Văn Lão giao hảo, ngươi đây cũng dám mưu hãm, thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Đệ tử tầm thường không biết trong đó phương pháp, có thể Chu Ngộ thân là trưởng lão, biết rõ Diệp Tinh Hà thiên phú dị bẩm, có thụ hai vị thái thượng yêu thích, đắc tội hắn, không khác đắc tội hai vị thái thượng trưởng lão. Người nào có lá gan này? Hoắc Thiên Lân mắt hiện vẻ khiếp sợ, bị hù run lẩy bẩy, kinh ngạc nói, hắn vậy mà nhận biết thái thượng trưởng lão, mà lại còn không chỉ một cái. Như việc này làm lớn chuyện, truyền vào hai vị thái thượng trong hai, tất nhiên sẽ tra rõ một phiên. Một khi cha ra ta vu hám Diệp Tinh Hà, đừng nói tham gia trao đổi đại hội, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp thủ tịch, là ta có mắt như mù, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một cái mạng chó đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi muốn giết ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới tha ta một mạng. Hiện tại cầu xin tha thứ, chế. Hắn bỗng nhiên quay người, chắp tay nói, Chu trưởng lão, y theo môn quy, Hoắc Thiên Lân ám sát đồng minh đệ tử, lẽ ra nên xử tử. Chữ chết vừa ra, Hoắc Thiên Lân ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Chu Ngộ lông mày chặt chẽ nhăn lại, hạ giọng nói, Diệp Tinh Hà, chuyện này lão phu vô pháp làm chủ. Hoắc Thiên Lân dù sao cũng là hình pháp đường tần trưởng lão đệ tử, như thế nào định đoạn, còn cần xin chỉ thị tần trưởng lão. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, Chu trưởng lão lời nói này, hẳn là đang nhắc nhở ta cái gì? Hình pháp đường trưởng lão địa vị, xa tại tầm thường trưởng lão phía trên, nếu là giết Hoắc Thiên Lân, tần trưởng lão tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn hừ lạnh một tiếng, xem ở Chu trưởng lão trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mặt chó, còn không mau cút đi. Hoắc Thiên Lân mặt lộ vẻ vui mừng, cuống quýt đứng dậy, hướng điện chạy ra ngoài. Lao ra đại điện lúc, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, thấp giọng nhỉ non, danh con, dám hỏng ta tiền đồ. Chu trưởng lão sợ ngươi, nhưng sư phụ ta chính là hình pháp đường thủ tịch trưởng lão, có tư cách trở thành vị thứ tư thái thượng trưởng lão. Đối đãi ta đem việc này báo cáo sư phụ, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Mà lúc này, đại điện bên trong, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ sợ hãi, cũng không dám nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, khẽ cười một tiếng. Một bầy kiến hôi, không cần để ý tới. Hắn tới đến trước quầy, chắp tay nói, Chu sư minh, ta tới giao nhiệm vụ. Chu Tường mỉm cười, lật tay lấy ra một viên màu đỏ đan dược, đưa cho Diệp Tinh Hà. Cựu phẩm đỉnh cấp, Xích Nguyệt phá cảnh đan. Diệp Tinh Hà thu hồi đan dược, cười nói, đà tạ sư minh. Dứt lời, hắn đang muốn rời đi, Chu Ngộ lại mở miệng ngăn lại. Diệp Tinh Hà, ngươi khoan hãy đi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, quay đầu hỏi, Chu trưởng lão còn có chuyện gì? Chu Ngộ dò xét bốn phía, nhíu mày, hạ giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Dứt lời, hắn thần thần bí bí vẫy tay, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đi theo Chu Ngộ rời đi lại điện, đi vào đi sau cùng trốn không người. Chu Ngộ thấy bốn bề vắng lặng, cười nói, Diệp Tinh Hà, ta bảo ngươi tới, nhưng thật ra là vì trao đổi đại hội một chuyện. Trao đổi đại hội? Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, đây là cái gì? Chu Ngộ gặp hắn mặt hiện nghi hoặc, hơi hơi kinh ngạc, sau đó giải thích nói, trao đổi đại hội chính là năm đại tông môn liên hợp sáng tạo. Mỗi cái đại minh bên trong đều chọn mấy tên thiên phú ưu dị người, tiến vào năm đại tông môn tu luyện mấy ngày. Hoắc Thiên Lân vốn là một trong những người được lựa chọn, làm sao hắn tâm cao khí ngạo, từng sợi phạm sai lầm, khiến điểm số trừ sạch, vô duyên tham gia trao đổi đại hội. Mặc dù vừa tấn thăng trong vòng một tháng chấp sự không cho phép tham gia, nhưng ngươi thành tích ưu dị, có lẽ có thể phá lệ thu hoạch được cơ hội lần này. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Lần này trao đổi đại hội, có thể tiến vào năm đại tông môn tu luyện. Nếu có thể tiến vào Thánh Nhâm Tông, định có thể biết được Xích Viêm chỗ. Tâm nghĩ đến tận đây, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định, cung kính chắp tay nói, lần này trao đổi đại hội, đệ tử nhất định phải đi. Còn mời Chu trưởng lão tương trợ. Chu Ngộ lắc đầu cười nói, lần này trao đổi đại hội danh lạch, chính là trong viện vị kia Long Hoàng đại nhân tự mình quyết định. Chương 1389, Long Hoàng. Chương 1389, Long Hoàng. Long Hoàng địa vị cao thượng, gần với minh chủ, cũng không phải là ta có thể chi phối. Bất quá, sau nửa canh giờ liền sẽ quyết định danh lạch, ta cũng là có thể dẫn ngươi đi một chuyến. Đến mức có hay không có thể thành, toàn xem ngươi bản lĩnh của mình. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ Chu trưởng lão. Chu Võ cười khẽ gật đầu, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới Hỏa Lôi Phong. Dưới chân Vân Hải bốc lên, như sóng giống như sương mù. Bất quá thời gian đốt một nén hương, hai người đi tới Hỏa Lôi đỉnh núi, chậm rãi hạ xuống. Diệp Tinh Hà dương mắt dò xét bốn phía. Trên đỉnh núi, tám cái cột đá ngạo nghệ đứng vững, trên đó kim long chiếm cứ, làm thành một vòng. Dưới chân bệ đá điểm hai màu trắng đen, từ xa nhìn lại, như là một tấm thái cực bát quái đồ. Đài bên trên hội tụ hơn 10 người, bên hông đai lưng ngọc điểm đen lam hai màu. Mọi người ở đây lại không một người là đệ tử tầm thường, thấp nhất cũng là chấp sự. Lúc này, Chu Ngộ chỉ nơi xa, giải thích nói, nơi này tên là Thái Cực Đấu Long Đài, dấu giếm bắt quái trận cầu, mối nguy từ phía. Hàng năm tuyển ra trao đổi đại hội ứng cử biết lúc, liền sẽ mở ra này Thái Cực Đấu Long Đài, quyết ra cuối cùng 10 cái danh ngạch. Diệp Tinh Hà trong mắt kinh ngạc càng thịnh, nói ra, nghĩ không ra, mỗi lần trao đổi đại hội chỉ có 10 cái danh ngạch. khó trách gọi đấu long đài, lần này tranh đoạt, tất nhiên không thể thiếu một phiên long tranh hổ đấu. Chu Võ cười khẽ gật đầu, không sai, mỗi cái đại minh danh ngạch có hạn, chỉ có thể phái thiên phú tốt nhất đệ tử đi hướng đại tông tu luyện. Đổi lại trước kia, Xích Lôi Minh bất quá là hạ đẳng đại minh, chỉ có chút ít năm cái danh ngạch. Bây giờ tấn thăng trung đẳng đại minh về sau, chọn vẹn tăng lên gấp đôi. Trong ngôn ngữ, hắn tràn đầy hưng phấn chi ý. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, cười khẽ không nói. Đang khi nói chuyện, hai người nghĩ bậy đá ở giữa đi đến. Chưa tới gần, liền nghe một tên áo bào tím trưởng lão ngạo nghễ nói ra, đồ nhi này của ta không chỉ biết luyện đan, sẽ còn luyện khí, liền thực lực cũng đạt tới thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu. Lần này trao đổi đại hội, nhất định có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Vừa dứt lời, một tên khác áo bào đỏ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thì tính sao? Ta đồ ngọn núi cần, bây giờ đã là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, không chỉ tinh thông luyện đan con đường luyện khí, càng là một tên trận thuật sư. Chỉ có thiên phú như vậy, mới xứng có được trao đổi đại hội tư cách. Mọi người nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhìn về phía áo bào đỏ trưởng lão thân bên cạnh tên kia áo bào đỏ thanh niên. Tên này áo bào đỏ thanh niên chính là ngọn núi cần. Hắn một mặt ngạo sắc, nét miệng lên mỉm cười, không coi ai ra gì. Phảng phất mọi người ở đây thiên phú, còn không chống đỡ hắn một cây ngón chân. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi: "Chu trưởng lão, hắn là người phương nào?" Chu Ngộ hơi hơi kinh ngạc, hắn nhưng là Thiên Long chấp sự đoàn bên trong, thực lực bài danh vị thứ 7 ngọn núi cần. Không chỉ như thế, hắn thiên phú cao, càng là lệnh Lục Thái Thượng đủ kiểu xem trọng. Nếu không phải hắn phập phồng không yên, Lục Thái Thượng đã sớm đem hắn thu làm đệ tử, dốc lòng nuôi dưỡng. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, ta hiểu được. Giữa lúc trò chuyện, hai người tới chính giữa bệ đá. Ngọn núi cần tầm mắt quét qua, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân lúc, hơi hơi kinh ngạc. Người là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà cười hỏi, nhạc sư Minh nhận ra ta. Ngọn núi cần lông mày hơi nhíu, khẽ cười nói, ngươi cũng tính có mấy phần danh tiếng, chỉ bất quá cùng ta so sánh, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Mà lại, Hoắc Thiên Lân vốn nên đến, lại bởi vì ngươi mất đi lần này tư cách. Ngươi bây giờ đến, hẳn là nghĩ thay thế vị trí của hắn. Mọi người nghe vậy, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm ý cười. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hắn mất đi tư cách, không liên quan gì đến ta. Mà ta lần này đến, đúng là vì trao đổi đại hội danh ngạch. Trong đó một tịch, chắc chắn thuộc về ta. Một phiên lời nói hùng hồn, rơi tại trong tai mọi người, tựa như chê cười. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng đạt được trao đổi đại hội danh ngạch. Coi như Hoắc sư Minh rời khỏi, ngươi cũng không xứng cùng chúng ta đánh đồng. Ngọn núi cần đưa tay vung lên, mọi người dồn dập ngậm miệng không nói. Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước người, cười nói, Hoắc Thiên Lân cái tiêm nướng ngẩn, mất đi tư cách là chính hắn sự tình. Bất quá, nghe nói ngươi thiên phú không tồi, cũng là so với cái kia thối cá nát tôm mạnh hơn nhiều. Ngày mai đi ta Thiên Long chấp sự đoàn đưa tin. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, sư Minh có hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá, lời còn chưa dứt, ngọn núi cần vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ta không có thương lượng với ngươi. Đến, chính là ta Thiên Long chấp sự đoàn một phần tử. Nếu không đến, liền là địch nhân. Đợi trao đổi đại hội sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân lấy ngươi mạng chó. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Diệp Tinh Hà cũng là ánh mắt băng lãnh, cười nói, ngươi uy hiếp ta? Ngọn núi cẩn thận như nói, không phải uy hiếp, mà là mệnh lệnh. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành thủ tịch chấp sự, ta liền sẽ sợ ngươi. Ở thiên phú trước mặt, ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, bất quá là khối tấm màn che thôi. Mọi người nghe vậy, lập tức cười vang. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang càng thịnh. Giống. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng long âm, vang vọng chân trời. Mọi người đều là giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên không, một đầu màu vàng kim long ảnh ầm ầm hạ xuống, rơi vào bệ đá ở giữa. Kim sắc quang mang tán đi, lộ ra một đạo thẳng tắp bóng người. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, ăn mặc một thân kim văn gấm vóc trừ bảo. Hai mắt như máu, hoàn toàn đỏ đậm, đầu có hai sừng, dữ tợn đáng sợ. Cái này người mới xuất hiện, liền nghe chúng nhân la thất thanh. Long Hoàng đại nhân. Nhìn thấy người này, Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình. Một phiên dò xét về sau, hắn kinh ngạc nói, cái này người trong cơ thể thật là nồng nặc long huyết khí tức, chỉ sợ là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, lúc này mới sẽ sinh ra sử dụng. Chu Ngộ gật đầu nói, không sai, Long Hoàng đại nhân tu luyện huyết phách hóa long thần công, có thể ngự sử tự thân huyết khí cùng hồn lực, dùng thân hóa long. Ra chiêu thời điểm, như kim long đằng múa, uy lực mười phần. Dùng Long Hoàng đại nhân thực lực, liền Minh chủ đại nhân đều kính hắn ba phần. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn kinh, càng thịnh ba phần. Hắn tu luyện thánh hồn ngự thiên quyết, cần dung hợp hồn lực cùng thần cương, phương có thể thi triển. Mà này huyết phách hóa long thần công, đang cùng thánh hồn ngự thiên quyết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu có cơ hội, nhất định phải hướng Long Hoàng đại nhân tỉnh giáo một phiên. Nghĩ thầm thời khắc, mọi người dồn dập chắp tay, cung kính hành lễ. Gặp qua Long Hoàng đại nhân. Long Hoàng lạnh nhạt khoát tay, cao giọng nói, hôm nay chịu hảo hữu ủy thác, phụ trách lần này trao đổi đại hội toàn quyền công việc. Hiện tại, tham gia lần này trao đổi đại hội người, tiến lên một bước. Thanh âm mặc dù đạm, hình như có hạo đãng long uy. Mọi người dồn dập tiến lên một bước, xếp thành một hàng, có tới gần 50 người nhiều. Ở đây chấp sự bên trong, chỉ có Diệp Tinh Hà một người, ngừng bước không tiến. Long Hoàng tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, nhíu mày hỏi, ngươi nghĩ từ bỏ lần thi này nghiệm? Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, liền nghe Chu Ngộ giải thích nói, Long Hoàng đại nhân, kẻ này tên là Diệp Tinh Hà, cũng không tư cách tham gia lần này khảo nghiệm. Bất quá, nửa canh giờ trước, Hoắc Thiên Lân bởi vì phạm sai quá nhiều, vô duyên lần này khảo nghiệm.